Chương 1778. Tiếng gầm chương 1778, tiếng gầm Diêm Khánh Tịch nghe xong, mặc dù trong lòng có điểm không vui lòng, dù sao hắn đối thần khí cũng trông mà thèm a. Nhưng là, Diêm Phi hắn không dám không nghe, không phải cái gì thần khí tới tay đều vô dụng, hắn cũng biết thần khí này liền xem như cướp được cũng sẽ không là hắn, chỉ cần phối hợp tốt thiếu chủ, đắc thủ sau đó khẳng định sẽ có phần thưởng cực lớn. Cho nên, hắn lên tiếng sau đó, lập tức một kiếm bức lui Bạch Vũ Triết, bước ra liền muốn từ Bạch Vũ Triết bên người bay qua, đi trước chặn lại Độc Câu Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn đột nhiên chuyển ra từng đợt ba động, đây là có người tại liên hệ hắn. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, lúc này liên hệ chính mình, vậy cũng chỉ có thể là mấy cái như vậy người. Mà ở thời điểm này liên hệ chính mình, hiển nhiên là có người tới chỗ, lại không tìm tới. Mà lại tính toán thời gian một chút, Bạch Vũ Triết cũng biết đại khái là ai đến. Lúc này vừa vặn nhìn thấy Diêm Khánh Tịch liền muốn từ bên cạnh mình cách đó không xa bay qua, hắn lập tức có chủ ý. Ngang, ngang, ngang. Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài, từng tiếng vô cùng to rõ long ngâm vang lên, kinh khủng tiếng gầm từ bốn phương tám hướng phụ tới. Tiếng thứ nhất là long sĩ đầu, đằng sau kia hồ dáng dấp long ngâm, chính là thiên âm chấn. Kia kinh khủng tiếng gầm tại bình nguyên không trở ngại chút nào truyền bá ra, ở hậu phương từng tòa sơn phong bên trong quanh quẩn. Vừa định từ Bạch Vũ Triết bên người tiến lên, Diêm Khánh Tịch lập tức nhướng mày, cái này âm công rất mạnh, mặc dù không thể để cho hắn trực tiếp thụ thương, nhưng hắn cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, tối thiểu nhất không dám tùy tiện loạn động. Đồng thời, Diêm Phi tình huống cũng giống vậy, Bạch Vũ Triết âm công trong thời gian ngắn, ngăn chặn cái này hai đại cao thủ. Tiểu Hà cưỡi Khiếu Nguyệt Ngân Lang từ phía dưới nhanh chóng hướng về qua, đã thay thế bản tử gia nhập chiến đấu. Tiểu Hà sức chiến đấu tại 18 huyết vệ bên trong chỉ có thể coi là ở giữa, nhưng là tại trong chiến trận phát huy ra tác dụng, lại so với bình thường người mạnh hơn. Trường tiên công kích, khuyết thiếu lực bộc phát, nhưng là trói buộc lực cực mạnh, tại loại này chiến đấu bên trong, một khi bị trói buộc, kia cơ hồ cũng tương đương tử vong giáng lâm. Mà đổi thành một bên, Độc Câu Ngạo Tuyết cũng đã gia nhập chiến đấu bên trong, thực lực của nàng là yếu nhược một số, mà dù sao đột phá đến thánh khung cảnh đã có không ngắn thời gian, mà lại nàng so với bình thường thánh khung cảnh kỳ thật vẫn là mạnh hơn không ít. Nàng cái thứ nhất mục tiêu công kích chính là Diêm Phi, bởi vì so ra mà nói, Diêm Phi thực lực vẫn là muốn yếu một ít, mà lại cũng giống vậy là khiêng thiên âm chấn công kích. Muốn chết. Diêm Phi nhìn thấy Độc Câu Ngạo Tuyết một kiếm hướng bộ ngực mình đâm tới, kia băng hàn khí tức nháy mắt để trùng quanh nhiệt độ không khí hạ xuống trên trăm độ còn không chỉ, đặc biệt là Diêm Phi chỗ kia một khối địa phương, nước trong không khí nháy mắt liền biến thành băng, y phục của hắn cùng trên da đều kết xương. Chủ yếu là lúc này Diêm Phi ngay tại ngăn cản thiên âm chấn, cho nên mới để Độc Câu Ngạo Tuyết hàn khí xâm lấn một chút. Bất quá theo hắn gầm lên giận dữ, cơ thể bên trong nguyên lực đột nhiên tăng vọt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, trên người những cái kia kết xương nháy mắt hòa tan biến mất, liền ngay cả trùng quanh hắn nhiệt độ không khí cũng tăng trở lại rất nhiều, dù là bị thiên âm chấn ảnh hưởng, hắn cũng y nguyên không sợ Độc Câu Ngạo Tuyết. Trường thương trong tay nhoáng một cái, một đóa màu đen thương hoa thoáng hiện, đón lấy Độc Câu Ngạo Tuyết kiếm khí. Mặc dù nhận thiên âm chấn công kích, nhưng là Diêm Phi chiêu thức nhìn y nguyên so Độc Câu Ngạo Tuyết mạnh hơn. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn đột nhiên biến mất, nguyên bản tiếp tục mười mấy giây, cái này biến mất mặc dù không tính quá đột ngột, nhưng phía dưới cử động của hắn liền thật phi thường đột ngột. Chương 1779, nguy cấp. Chương 1779, nguy cấp. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hiện lên một đạo thanh mang, vô ảnh vô hình, thậm chí tốc độ công kích đạt tới tốc độ ánh sáng tinh thần công kích phát động, đồng thời liền đã xâm nhập Diêm Phi trong óc. Lần này thật quá đột ngột, Diêm Phi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền cảm giác trong đầu của mình truyền đến một cỗ toàn tâm đâm nói, cái này kịch liệt đau nhức quả thực làm cho không người nào có thể chống cự, giống như toàn bộ đầu đều muốn bị xé rách. Vào thời khắc ấy, Diêm Phi đã xuất thủ chiêu thức đều trực tiếp biến hình, không cách nào duy trì được, về mặt sức mạnh tự nhiên cũng lớn suy giảm. Keng, cái kia màu đen trường thương bị Độc Câu Ngạo Tuyết một kiếm rời ra, kiếm thế hơi đổi, đối Diêm Phi ngực chặt nghiêng mà đi. Cùng lúc đó, thân là thánh khung cảnh lục trọng thiên Diêm Khánh Tịch phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, tại thiên âm chấn biến mất trong nháy mắt đó, hắn chỉ là lăng thần một phần mười giây tà hưu, lập tức liền một kiếm chém về phía bên cạnh thân Bạch Vũ Triết, mũi kiếm rất lạnh, chém rách hư không. Vừa mới thi triển Thiên Long Chi Mâu Bạch Vũ Triết căn bản không có thời gian đi ngăn cản hoặc là tránh né, nhưng hắn cũng là có chuẩn bị, sinh linh chiến giáp tản mát ra một trận vô cùng kịch liệt quang mang, Bạch Vũ Triết nguyên lực đột nhiên đề thăng, ngưng tụ tại trên thân thể, tăng cường chiến giáp lực phòng ngự. Sắc bén kia vô cùng kiếm khí chạm tại Bạch Vũ Triết trên vai trái, phát ra một tiếng kịch liệt vang vọng, Bạch Vũ Triết cả người bay ngang ra ngoài. Ngạnh kháng bực này cao thủ một chiêu, Bạch Vũ Triết cũng phải thụ thương, đã cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, thậm chí bị công kích địa phương đều mở ra một cái không nhỏ vết thương. Mặc dù có sinh linh chiến giáp cản trở, nhưng là kia sắc bén lực lượng không cách nào toàn bộ ngăn trở, vẫn là có một bộ phận xâm nhập trong đó, tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà tại một bên khác, Diêm Phi cũng bị Độc Câu Ngạo Tuyết một kiếm chém bị thương, may mắn hắn khiêng to lớn đau đớn, tại thời khắc cuối cùng làm ra một điểm lẩn tránh, nếu không chính là mở ngực mổ bụng kết quả. Hầu tử bọn hắn bên kia tại Tiểu Hà thay đổi bản tử sau đó, cục diện cũng ổn định, ít nhất sẽ không rơi xuống hạ phong. Cho bản thiếu đi chết. Diêm Phi thấy mình thế mà thụ thương, lập tức ánh mắt phát lạnh, mặc dù đầu còn có chút đau đớn, nhưng là y nguyên hung hành đối Độc Câu Ngạo Tuyết phát động công kích mãnh liệt. Hắn nhìn ra được, nữ tử này thực lực so với mình chênh lệch không nhỏ, nếu như không phải Bạch Vũ Triết vừa rồi kia một chút, đệ nhất thức liền có thể làm cho đối phương thụ thương. Hắn nhận ra tinh thần công kích, loại công kích này tất nhiên không thể tùy tiện không hạn chế thi triển. Thiếu chủ cẩn thận. Diêm Khánh Tịch nhìn thấy tình huống này, lập tức cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết, sợ Diêm Phi phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn, như vậy hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần Diêm Phi gặp nguy hiểm, Diêm Khánh Tịch tất nhiên sẽ ngay lập tức xuất thủ. Mà bên kia Độc Câu Ngạo Tuyết cũng đã phải đối mặt Diêm Phi kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, nàng tuyệt đối cản không được mấy chiêu. Lúc này, Bạch Vũ Chiết tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được, ngay lập tức liền ngăn lại Diêm Khánh Tịch. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, Độc Câu Ngạo Tuyết còn lâu mới là đối thủ của Diêm Phi, chỉ có thể là Tiểu Hỏa Long cùng một chỗ liên thủ chống đỡ một đoạn thời gian. Không muốn chết ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không các ngươi hôm nay ai cũng sống không được. Diêm Phi diện mục dữ tợn, mặc dù ngực còn chảy xuống huyết, nhưng sức chiến đấu y nguyên rất mạnh, Độc Câu Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hỏa Long liên thủ cũng như thường không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không sống đi. Độc Câu Ngạo Tuyết không mở miệng, nhưng Bạch Vũ Chiết thế nhưng không có nhàn rỗi, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói không có nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Chương 1780. Viện binh đến. Chương 1780. Viện binh đến hử. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi thật sự cho rằng đối với chúng ta mà nói, các ngươi có trọng yếu như vậy sao? Đã như vậy không biết sống chết, vậy liền đi chết đi. Diêm Phi nghe được Bạch Vũ Chiết khẩu khí kia, lập tức giận tím mặt, bọn hắn lúc này thế nhưng là chiếm thượng phong, mà lại nữ tử này cùng Hỏa Long căn bản không phải là đối thủ của hắn. Coi như trước mắt cái này mặc thần khí chiến giáp tiểu tử, mặc dù khó giết một số, nhưng cũng tuyệt đối không phải giết không được. Vừa mới nói xong, Diêm Phi khí thế trên người lại trướng, trường thương trong tay tản mát ra từng đợt kinh khủng hắc mang. Hắn muốn hạ sát thủ, sớm làm giải quyết bên này chiến đấu, sau đó đi giúp Diêm Khánh Tịch giải quyết Bạch Vũ Chiết, cướp được thần khí. Nhưng mà, không đợi hắn chính thức xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiếu chủ cẩn thận. Diêm Khánh Tịch chỗ góc độ khác biệt, hắn đã nhìn thấy. Hô. Diêm Phi hậu phương, một vòng xích hồng sắc liệt nhật xuất hiện, từ đằng xa cấp tốc mà đến, hư không nhao nhao nổ tung, thường hực liên hỏa, giống như chân chính liệt nhật lượn vòng mà đến, phá vỡ không gian hết thảy chướng ngại, đối Diêm Phi đơn đầu rơi đập. Diêm Phi giật nảy cả mình, cảm giác chính mình toàn thân lông tơ dựng ngược, rõ ràng là vô cùng nóng rực, lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này sát chiêu lúc nào đến? Quá đột ngột, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Kỳ thật nếu bàn về chân thực sức chiến đấu, Lạc Tử Lam cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Chiết bao nhiêu, thậm chí Bạch Vũ Chiết hai kiện thần khí kỳ sơ, nàng căn bản cũng thắng không được. Nhưng là, thật muốn luận chiêu thức lực sát thương, nàng khẳng định vẫn là tại Bạch Vũ Chiết phía trên, dù sao nàng cũng là tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại, cảnh giới còn cao hơn Bạch Vũ Chiết nhiều như vậy. Căn bản không có thời gian cho Diêm Phi suy nghĩ cái gì, hắn lập tức từ bỏ đối Độc Câu Ngạo Tuyết công kích, đột nhiên trở lại, hai tay cầm thương đưa ngang trước người. Keng. Làm kia một vòng liệt nhật nện ở trên cán thương thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy kia cực phẩm thánh binh cấp bậc trưởng thương bị nện cong đi vào, Diêm Phi trước người bạc áo, cho dù là trước đó đã bị máu tươi của mình cho thấm ướt, lúc này cũng nháy mắt hòa tan mất một mảng lớn, thậm chí liền bên trong vết thương đều bị nung cháy. Toàn bộ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt một mảnh đường hồng, vừa rồi kia không ai bị nổi khí thế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, Diêm Khánh Tịch một tiếng kinh hô, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh, vừa mới còn hoàn toàn chiếm thượng phong, đột nhiên tình thế liền hoàn toàn biến, hắn rất muốn bước xuống Bạch Vũ Chiết đi trước giúp Diêm Phi, nhưng là chỉ có một người, hắn cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Chiết đi đâu, lại nói Bạch Vũ Chiết kia kháng đánh năng lực, muốn nhẹ nhõm bỏ qua một bên cũng không dễ dàng. Nơi xa một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh chóng bay tới, hai tay hướng phía trước giơ ra, thế thì bay trở về loan đao liền đã đến trong tay nàng. Không có chút gì do dự, lần nữa thẳng hướng Diêm Phi. Mà tại một bên khác, La Minh cùng Khổng Vệ Nguyên cũng xuất hiện, rất nhanh liền liên hợp bản tử gia nhập trong chiến trận, dù là bản tử thụ thương, nhưng Y Nguyên có thể vì chiến trận cung cấp lực lượng. Ba người bọn họ đều là ẩn thân tới, Bạch Vũ Chiết phía trước kia thiên âm chấn, chẳng những là vì chiến đấu, cũng là phát ra một cái tín hiệu, nói cho La Minh mấy người chính mình tại cái gì phương vị. Chiến cuộc nháy mắt đi chuyển, Diêm Phi bản thân sức chiến đấu cũng không bằng Lạc Tử Lam, chớ nói chi là đã thụ thương nhiều lần, thương thế không nhẹ, giao thủ một cái liền đã toàn diện rơi vào hạ phong. Bên kia Diêm Khánh Tịch bị Bạch Vũ Chiết của lấy, nóng nảy không được, có thể sửng sốt thoát thân không ra. Mà đổi thành một bên chiến trường, tại Lam Minh bọn người gia nhập sau đó, cũng hoàn toàn bị xoay chuyển đi qua, ngắn ngủi mấy chiêu thoáng qua một cái, đối phương liền đã có người trọng thương mất đi sức chiến đấu. Chương 1781. Bộ phát chương 1781, bộ phát suy. Diêm Phi trên vai trái lại thêm một vết thương, đau rát, ngọn lửa kia giống như trực tiếp đốt nhập hắn ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thân thể đều nóng rực không chịu nổi. Các ngươi có phải hay không đến từ đại lục khác? Lúc này, Bạch Vũ Chiết mở miệng lần nữa hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn cơ bản có thể xác định, nhưng là vẫn hy vọng có thể đạt được khẳng định đáp án. Cho bản thiếu đi chết. Diêm Phi căn bản không có trả lời Bạch Vũ Chiết ý tứ, mà là phát ra gầm lên giận dữ, tìm được một cái đứng không, đem một viên linh đan thả vào trong miệng nuốt xuống. Sau một khắc, Diêm Phi khí thế đột nhiên bộc phát, thực lực tựa hồ tăng vọt một mảng lớn. A! Gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn phát ra, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang, một mảnh hắc sắc quang mang phô thiên cái địa mà ra, tràn ngập vô cùng lực lượng mạnh mẽ, cho dù là Lạc Tử Lam đều bị hắn một thương này cho chấn khai. Sau một khắc, Diêm Phi hai tay cầm thương đột nhiên một đâm, một đạo màu đen nhánh thương mang giống như từ vực sâu bên trong phá thiên mà ra, đâm thẳng Bạch Vũ Chiết. Oanh! Bạch Vũ Chiết một chiêu thần long bãi vi ngăn lại, cả người cũng đổ bay ra ngoài, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Đi! Diêm Phi đối Diêm Khánh Tịch chợt quát một tiếng, nhanh chóng phóng tới La Minh bọn người bên kia, bá bá bá. Mấy phát xuống dưới, lập tức phá vỡ mấy cái lỗ hổng, để hắn những cái kia thuộc hạ tìm được sơ hở, nhao nhao thoát ly chiến trường. Diêm Phi lúc này sức chiến đấu không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ, hắn viên kia không biết tên đan dược một nuốt, thực lực lập tức tăng vọt. Lúc này đã mang theo chính mình một đám thuộc hạ hướng nơi xa bay đi, vẫn không quên quay đầu lại oanh ra hai chiêu, ngăn cản Bạch Vũ Chiết bọn hắn đuổi theo. Lão đại, đuổi theo diệt bọn hắn. Thiết Tháp nổi giận đùng đùng quát, vừa rồi mắt thấy liền muốn thắng, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện này, thực tế là không cam tâm. Không cần, tạm thời đuổi không kịp, trên mặt đất còn có một cái nửa chết nửa sống, có cái này liền đủ. Bạch Vũ chết ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh, kỳ thật hắn cũng biết, muốn đuổi theo, tối đa cũng liền giết mấy tên thủ hạ mà thôi, Diêm Phi loại trạng thái này, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp. Dùng hắn đối linh đan hiểu rõ, mặc dù nhìn không ra đối phương vậy cụ thể là cái gì thuộc loại đan dược, nhưng là hắn biết, tuyệt đối không đơn giản. Cái này Diêm Phi niên kỷ đoán chừng cũng liền không có so hắn lớn hơn bao nhiêu, khả năng cũng liền cùng Lạc Tử Lam không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối là một cái khó lường yêu nghiệt, mà lại hắn những cái kia thuộc hạ mở miệng một tiếng thiếu chủ, thế lực sau lưng có thể chênh lệch rồi. Loại người này trên người, đồ tốt tuyệt đối thiếu không được, muốn giết chết cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Vũ chết mới mở miệng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không đi truy, mà là đi đến cái kia trọng thương nhân thân bên cạnh, bản tử rỗi ra chân đá một chút, uy, còn có khẩu khí sao? Hắn đương nhiên biết người này còn sống, bất quá cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bản tử khoảng thời gian này cũng là bị đám người này giày vò không nhẹ, trong lòng rất là khó chịu. Người kia thân ngâm một tiếng, nhìn phi thường thống khổ, trên thân tràn đầy máu tươi, khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, nếu như không để ý tới, vậy khẳng định là không sống được. Đương nhiên, có Bạch Vũ chết ở đây, loại thương thế này tự nhiên là không có vấn đề gì. Bạch Vũ chết đầu tiên là giúp người này vững chắc một chút thương thế, sau đó sắp nổi đặt ở tiểu hỏa long trên lưng, đám người nhanh chóng rời đi nơi này, để tránh đám người này còn có cái gì giúp đỡ, trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Lão đại, trước đó ngươi nhiều lần hỏi bọn hắn, có phải là đến từ cái gì đại lục khác? Đây là có chuyện gì? Tìm tới một cái địa phương bí ẩn sau đó, hầu tử liền không nhịn được mở miệng hỏi lên chuyện này. Chương 1782. Suy đoán mục đích chương 1782. Suy đoán mục đích Bạch Vũ chết ban đầu ở thần tàng chi địa bên trong đạt được một số tin tức, không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, cho nên Lam Minh bọn hắn đều rất hiếu kỳ, trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có đại lục khác tồn tại sao? Sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ đều không có mặc cho người nào nói qua. Thế giới này khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải lớn rất nhiều rất nhiều. Bạch Vũ chết hơi một do dự sau đó, mở miệng nói ra, lúc ấy ta tiến vào thần tàng chi địa thời điểm, ở bên trong đạt được một chút tin tức, trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có mặt khác một mảnh đại lục tồn tại. Bên kia đại lục tên gọi là gì, cụ thể là tình huống gì, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết bọn hắn cũng có thể tiến vào thần tàng chi địa. Mà từ hôm nay chúng ta tiếp xúc tình huống đến xem, kia phiến đại lục võ đạo phát triển, chỉ sợ sẽ không so với chúng ta Mê Xuyên đại lục kém. Bạch Vũ chết đơn giản giới thiệu một lần sau đó, những người khác cả đám đều có chút sửng sốt, bao quát Lạc Tử Lam cũng là như thế. Chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ sợ sư phụ nàng Hỏa Phượng tiên tử, đoán chừng cũng không biết chuyện này. Thực tế là mấy chục vạn năm đến, chưa từng có tại bất luận cái gì ghi chép nhìn thấy qua những chuyện tương tự à. Bọn hắn lần này xuất hiện tại hoang vực bên này, còn nói muốn làm một phen chuyện đại sự gì, chẳng lẽ bọn hắn là muốn đem hoang vực cho chiếm lĩnh rồi? Sau khi hết khiếp sợ, Thiết Tháp trừng trong mắt, một mặt rung động nói: "Người ngốc à." Hầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại Thiết Tháp sau đầu môi vỗ một cái, giận dữ nói: "Nhân ra như thế thật xa tới, liền muốn chiếm cứ như thế một mảnh hoang vu chi địa. Ăn no dỗi việc lấy a, không phải còn nghĩ làm gì?" Thiết Tháp không phục, hắn tại đúc khí cùng trên trận pháp đều đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là để hắn động não suy nghĩ sự tình khác, vậy nhưng thật chẳng ra sao cả. Dựa theo chúng ta biết tin tức đến suy đoán lời nói, mà khác một mảnh đại lục cách chúng ta Mê Xuyên đại lục hẳn là phi thường xa xôi, nếu không cũng sẽ không mấy chục vạn năm trôi qua đều không có người phát hiện. Mà bọn hắn có thể từ như vậy nơi xa xôi thành công đi tìm đến, liền chứng minh dạ tâm của bọn hắn. Một cái tiểu tiểu hoang vực, luận tài nguyên, thật là không tính là cái gì, không thể nào là mục tiêu của bọn hắn. La Minh mở miệng giải thích, thần sắc của hắn cũng rất nghiêm trọng, có chút so sánh dọa người, cũng không có nói ra. Nghe La Minh tiểu nói này, Thiết Tháp mới nhẹ gật đầu. Tốt. Chúng ta cũng trước không cần đoán, đem người này làm tỉnh lại, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn đạt được một số tin tức hữu dụng đi. Bạch Vũ chết vừa nói, vừa bắt đầu tại người kia trên thân kim kim. Mặc dù đến từ khác biệt đại lục, nhưng may mắn đều là nhân loại, cấu tạo thân thể cùng Mê Xuyên đại lục nhân tộc là đồng dạng, nếu không Bạch Vũ chết ý thuật cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Đâm mười mấy châm về sau, bị để người kia nuốt vào một viên thất phẩm chữa thương đan. Cái này phẩm cấp chữa thương đan, đối cái này thánh khung cảnh tam trọng thiên võ giả đến nói, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng có thể để cho thương thế của hắn khép lại tăng tốc không ít. Một hồi sau đó, người này rốt cục tỉnh lại, bất quá y nguyên vẫn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, thương thế quá nặng đi, Bạch Vũ chết cũng không có tận tâm đi trị liệu. Hắn chỉ là muốn từ trên người người này đạt được một số tin tức mà thôi, cũng không phải là muốn chữa khỏi hắn. Người này ung dung tỉnh lại sau đó, lập tức muốn ngay lập tức đứng dậy, nhưng là cái này khẽ động lập tức tác động vết thương, phát ra một tiếng thở nhẹ, cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, Bạch Vũ chết bọn người chiếu vào tầm mắt của hắn. Chương 1783. Bước cung chương 1783, bước cung các ngươi. Muốn thế nào? Diêm Thành Hà nhìn thấy chính mình bên trên những người này, sau đó lập tức trong lòng chợt lạnh, dùng hắn kia sức sẹo Mê Xuyên đại lục ngữ hỏi. Mặc dù nói võ giả học tập những này loại ngôn ngữ tốc độ khẳng định rất nhanh, bất quá người này đi vào bên này hiển nhiên thời gian còn không dài, đoán chừng cũng liền một hai tháng dáng vẻ, lời hắn nói Bạch Vũ chết bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như trả lời để ta hài lòng, ta sẽ trị tốt thương thế của ngươi, trả lại ngươi tự do. Bạch Vũ chết nhìn xem hắn, thần sắc rất bình thản, không có uy hiếp ý tứ, cũng không có dụ hoặc ý tứ, tựa như là nói một kiện rất bình thản sự tình. Khụ khụ. Nếu như ta không nói đâu, Diêm Thành Hà tại biết mình tình cảnh sau đó, tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia cũng rất tốt, tiếp xuống chính là hiện ra ngươi có bao nhiêu cốt khí thời điểm. Nhắc nhở trước một chút, ta tại Mê Xuyên Đại Lục là y thuật người mạnh nhất, ở trước mặt ta tự sát, hẳn là không có khả năng tính. Bạch Vũ Chết y nguyên dùng như vậy bình thản ngữ khí nói. Sau đó, Bạch Vũ Chết rất bình tĩnh ngồi xổm ở Diêm Thành Hà trước người, rút ra hắn trên vai phải một viên ngân châm, ánh mắt ở trên người hắn tìm kiếm, một bên bình tĩnh nói, ta đang suy nghĩ đến cùng trước đâm ngươi cái kia huyệt đạo so sánh phù hợp một số, một loại là có thể để ngươi khắc sâu cảm nhận được trên người xương cốt từng cây bị rút ra cảm thụ. Còn có một loại là để ngươi thể hội một chút gân mạch từng tấc đứt gãy cảm giác. Đây là thống khổ thấp nhất hai loại, ngươi trước tuyển một loại thử một chút. Đương nhiên, ngươi yên tâm, cũng không phải là thật xương cốt tách rời, hoặc là gân mạch đứt từng khúc, mà lại ta cam đoan, trên người ngươi cái khác ngân châm, có thể cam đoan ngươi tại nếm thử những này cảm thụ đồng thời, thân thể cũng sẽ không nhận cái khác tổn thương. Nghe được Bạch Vũ Chiết, Diêm Thành Hà trong lòng mặc dù không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng lại phát hiện trên người mình lông tơ đã dựng ngược, tâm cũng đang run rẩy. Bất quá, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù sợ người, có thể tu luyện tới cấp độ này, nghị lực là tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đã ngươi không tuyển chọn, vậy liền để ta giúp ngươi lựa chọn đi. Bạch Vũ Chiết nhìn đối phương nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, thế là cũng không nói thêm gì nữa, ngân châm trong tay nhắm ngay bộ ngực hắn một cái huyệt vị, chậm rãi đâm xuống. Tốc độ của hắn thoạt nhìn là như vậy không nhanh không chậm, nhiều khi chờ đợi thống khổ giáng lâm, đó mới là nhất làm cho người nội tâm sụp đổ sự tình. Bạch Vũ Chiết hiển nhiên chính là muốn làm cho đối phương trải nghiệm cảm giác này. Châm này, Bạch Vũ Chiết dòng dã một phút mới tính đâm đi xuống, hắn rõ ràng có thể nhìn ra, Diêm Thành Hà tại cái này một phút quá trình bên trong, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, thậm chí có thể nghe được hắn nhịp tim không ngừng tăng tốc thanh âm. Bất quá, hắn ngược lại là không có mở miệng cầu xin tha thứ cái gì, đảm đương kia một châm chân chính đâm vào huyệt vị của hắn sau đó. A, một tiếng kêu gào thê lương truyền đến. Dù là thanh âm này cho người cảm giác rất suy yếu, lại như cũ có thể cảm giác được trong thanh âm này ẩn chứa thống khổ. Diêm Thành Hà nằm trên mặt đất, kia trọng thương thân thể muốn lăn lộn đến hóa giải một chút kia kinh khủng đau đớn, nhưng lại bị Bạch Vũ Chiết hạn chế lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trên người mình xương cốt đang bị người từng khối, từng cây rút ra, cùng Bạch Vũ Chiết chỗ hình dung giống nhau như lúc, loại thống khổ này thật không phải người bình thường có thể chịu được. Dần dần, hắn cảm giác toàn bộ chân trái đã mềm nhũn, từ đầu ngón chân bắt đầu, xương kia từng đoạn, ngạnh sinh sinh bị rút ra ngoài. Chương 1784. Nhịn không được chương 1784, nhịn không được a. A. Gào thảm thanh âm không ngừng truyền đến, mà lại cho người ta cảm giác càng ngày càng suy yếu. Đây chỉ là Diêm Thành Hà kia một điểm còn sót lại thể lực bị hao hết sạch mà thôi, trên thực tế thân thể của hắn cũng không tiếp tục nhận bất kỳ tổn thương. Chỉ là loại thống khổ này đã để hắn gần sụp đổ. Diêm Thành Hà trên đầu, trên thân, tất cả đều là mồ hôi, những vết thương kia nhưng cũng không tiếp tục chảy ra máu tới. Đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, như thế nào để người thống khổ cũng là phi thường sở trường sự tình, dùng y thuật của hắn, đối người thân thể cấu tạo thực tế hiểu rất rõ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số cường giả với thân thể người cấu tạo đều hiểu rất rõ, còn có rất nhiều huyệt vị cũng giống như vậy. Nhưng lại tuyệt đối không đạt được Bạch Vũ Chiết loại trình độ này, có thể nói chênh lệch rất xa. Phương diện này cũng cùng luyện đan đúc khí luyện độc không sai biệt lắm đạo lý, cái kia mấy cái huyệt vị đồng thời bị kích thích, liền sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Nhân thể huyệt vị nhiều không kể xiết, bên trong môn đạo có thể sâu đâu. Diêm Thành Hà lúc này đã căn bản không có khí lực mở miệng nói chuyện, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, thậm chí ngay cả kia thanh âm thống khổ đều nhanh muốn không phát ra được. Lúc này, Bạch Vũ Chiết mới đưa kia một viên ngân châm rút ra, trước hết để cho đối phương thở một ngụm lại nói. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn thế nào tra tấn đối phương, mà là muốn từ đối phương trong miệng nghe được mình muốn hiểu rõ tin tức. Châm này rút ra sau đó, lập tức lại đâm vào lúc trước vị trí bên trên, trước hết để cho Diêm Thành Hà khôi phục một điểm tới lại nói. Hai phút trôi qua, Bạch Vũ Chiết mở miệng lần nữa, phía dưới để ngươi thử một chút một loại khác, chính là trước đó đã nói xong loại kia. Hai loại sau đó, còn sẽ có rất nhiều phương thức, khi ngươi cảm thấy mình sắp nhịn không được, muốn cùng ta phối hợp một chút thời điểm, nhớ kỹ chớp mắt ba lần. Bạch Vũ Chiết vừa nói, đã rút ra trước đó viên kia ngân châm, đâm vào một huyệt vị khác bên trên, lúc trước hắn nói tới cái chủng loại kia gân mạch đứt thành từng khúc cảm giác bắt đầu ở Diêm Thành Hà trên người thể hiện ra. Đương nhiên, quá trình này là vô cùng chậm rãi, những này nội tại xuất hiện thống khổ, so bên ngoài càng thêm đáng sợ. Những người khác tại bên cạnh vẫn luôn không nói gì, thậm chí đều rất ít nhìn bên này liếc mắt, đại bộ phận đều đang tiêu hóa Bạch Vũ Chiết trước đó nói tới một mảnh khác đại lục, hoặc là đang suy đoán trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng là lại như thế nào suy đoán, cũng không bằng từ đối phương trong miệng nói ra như vậy thực tế. Cái thứ hai thủ đoạn y nguyên bị Diêm Thành Hà vượt đi qua, bất quá hắn lúc này đã sớm mặt như giấy vàng, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, cái này hoàn toàn là bị đau đớn cho tra tấn kết quả. Bạch Vũ Chiết lần nữa lợi dụng ngân châm để Diêm Thành Hà khôi phục một điểm tới sau đó, tiếp lấy thi triển loại thứ ba phương thức. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý dạng này đi đối đãi một người, cho dù là địch nhân. Thật có chút thời điểm, là nhất định phải không từ thủ đoạn, lần này Diêm Thành Hà đám người này xuất hiện, đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Cái thứ ba thủ đoạn, so với trước đó càng thêm thống khổ. Bạch Vũ Chiết cũng không có lừa hắn, như loại này tra tấn người thủ đoạn, hắn có thể không động não liền có thể xuất ra 100 loại trở lên. Làm tiến hành đến loại thứ tư thời điểm, Diêm Thành Hà rốt cục nhịn không được, con mắt liên tục nháy 3 lần, bởi vì hắn thực tế là không có bất kỳ cái gì khí lực mở miệng nói chuyện. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy, đem viên kia ngân châm lần nữa khôi phục lại như trước vị trí bên trên, giúp hắn khôi phục một số thể lực, một bên nói ra, chờ 2 phút hẳn là liền có thể nói chuyện, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp ta, trước đó đã nói ý nguyên chắc chắn, sẽ để cho ngươi trở về. Chương 1785. Lần lượt chấn kinh chương 1785, lần lượt chấn kinh ha ha. Ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì, hỏi đi. Kỳ thật cũng không phải là lớn cỡ nào không được sự tình. Diêm Thành Hà khôi phục trong chốc lát sau đó, cười thảm một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác bị thất bại. Các ngươi kia phiến đại lục tên gọi là gì? Bạch Vũ Chết bắt đầu hỏi, từ đơn giản nhất bắt đầu, hắn hy vọng từng cái đến, mà không phải một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề. Thiên Ma đại lục. Diêm Thành Hà hồi đáp, các ngươi đại lục thực lực tổng hợp như thế nào? Bạch Vũ Chết tiếp tục hỏi. Ha ha, các ngươi bên này phải gọi Mê Xuyên đại lục a. Các ngươi thực lực cụ thể như thế nào ta không rõ lắm, nhưng là ta rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta Thiên Ma đại lục tuyệt đối phải so với các ngươi Mê Xuyên đại lục mạnh rất nhiều, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diêm Thành Hà cười lạnh một tiếng, vừa nhắc tới cái đề tài này, lập tức liền trở nên rất có cảm giác ưu việt. Bạch Vũ Chết nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải là đang hư trương thành thế. Đương nhiên, Diêm Thành Hà xác thực không rõ ràng Mê Xuyên đại lục thực lực tổng hợp như thế nào, có thể hắn lộ ra y nguyên cũng có lòng tin. Các ngươi thuộc về cái gì thế lực? Lần này tiến vào chúng ta Mê Xuyên đại lục, có mấy cái thế lực tại liên thủ. Bạch Vũ Chết sau khi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, mấy cái thế lực? Nghe được vấn đề này, Diêm Thành Hà rõ ràng sửng sở, bất quá hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, lạnh giọng nói, chúng ta Thiên Ma đại lục đã sớm nhất thống, toàn bộ đại lục chỉ có một cái thế lực, gọi Huyền Thiên Cung. Ta xuất từ Huyền Thiên Cung Bát Đại Điện Trung Hắc Ma Điện. Hắn ngược lại là thật biết gì nói đấy, Bạch Vũ Chết có chút không có hỏi, Diêm Thành Hà đều chủ động trả lời, trên thực tế những này cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu tin tức. Bạch Vũ Chết lần nữa nhướng mày, hắn mặc dù không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, nhưng khiếp sợ trong lòng lại khiếp sợ tột đỉnh. Đại lục đã sớm nhất thống, cái này cỡ nào lớn bản lĩnh a? Thiên Ma đại lục cụ thể phạm vi lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không nhỏ, lại có thế lực có thể làm được nhất thống đại lục trình độ. Liên giống với Mê Xuyên đại lục, bao nhiêu gia tộc tông môn san sát, đừng nói là đại lục nhất thống, cho dù là đem nhân tộc chính đạo võ giả bên này thống nhất, đều tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhìn Thông Thiên Tháp chính là chính đạo võ giả lãnh tụ, nhưng trên thực tế nếu để cho cái khác tông môn gia tộc trực tiếp nhập vào Thông Thiên Tháp, thế lực này là tuyệt đối sẽ không đồng ý, làm không tốt đến thời điểm tất cả đều liên thủ lại đối kháng. Chớ nói chi là còn có Tà giáo võ giả, còn có thượng cổ man tộc. Bất quá hai cái này đoàn thể, ngược lại là thật là thống nhất. Cái kia Thiên Ma đại lục Huyền Thiên cũng có thể làm được điểm này, như vậy mạnh mẽ trình độ, tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng có trách, đại lục nhất thống sau đó, liền nghị trăm phương ngàn kế đi vào Mê Xuyên đại lục sao? Các ngươi có bao nhiêu người đi vào bên này rồi? Là như thế nào tìm tới Mê Xuyên đại lục? Bạch Vũ Chết rất nhanh từ trong rung động khôi phục lại, hỏi tiếp: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta Hắc Ma Điện là xung phong, thuận tiện tới thăm dò. Về phần đến bao nhiêu người, như vậy ta cũng không rõ ràng, ngươi coi như lại tra tấn ta cũng vô dụng, ta tại Hắc Ma Điện địa vị rất thấp, càng không biết là như thế nào tìm tới." Diêm Thành Hà trả lời bên trong còn mang theo một điểm bất đắc dĩ. Bạch Vũ Chết cảm giác hắn cũng không có nói láo, điểm này cũng làm cho tâm hắn kinh, một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ, lại còn nói tại Hắc Ma Điện địa vị rất thấp. Vậy cái này Hắc Ma Điện rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Vũ Chết cân nhắc một chút, hỏi ra lần này sau cùng hai vấn đề, các ngươi Hắc Ma Điện có bao nhiêu thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả? Các ngươi đi vào Mê Xuyên đại lục, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Chương 1786. Nặng nghề chương 1786, nặng nghề đây mới là Bạch Vũ Chết vấn đề quan tâm nhất, đối phương đại khái thực lực cùng mục đích cuối cùng nhất mới là trọng yếu nhất. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên, chúng ta Hắc Ma Điện cũng liền không đến 10 cái đi. Về phần mục đích cuối cùng nhất, bằng thân phận của ta, làm sao có thể rõ ràng? Diêm Thành Hà ngữ khí nghe so sánh tùy ý, tựa hồ đối với số lượng này cũng không rất hài lòng. Nhưng là, nghe vào Bạch Vũ Chết đám người trong hai, thực tế là có chút đinh thai nhức óc. Chỉ là Hắc Ma Điện mà thôi, không đến 10 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, đó chính là có 8-9 cái rồi. Đây là khái niệm gì? Mê Xuyên đại lục bên này, nhân tộc chính đạo võ giả, tính đến Thông Thiên Tháp, thánh khung cảnh cửu trọng thiên võ giả, đoán chừng cũng liền hơn 10 a. Tà giáo võ giả bên kia hơi ít một chút, thượng cổ man tộc đoán chừng cũng là 10 cái tả hữu, lại thêm mấy cái nhà tản. Nói cách khác, toàn bộ Mê Xuyên đại lục, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng chính là 30 mấy người, khẳng định không có đạt tới 40. Mà Thiên Ma đại lục đâu? Chẳng qua là một cái Hắc Ma điện mà thôi, liền có 8-9 cái, mà lại nghe hắn khẩu khí, Hắc Ma điện tại Bát Đại điện bên trong, thực lực có lẽ còn tính là yếu. Vừa rồi Diêm Thành Hà thế nhưng là nói, có Bát Đại điện đều là từ Huyền Thiên cung đến thống trị. Không nói cái này Huyền Thiên cung, cho dù là Bát Đại điện toàn bộ cộng lại, bên trong thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả chỉ sợ cũng muốn vượt xa Mê Xuyên đại lục đi. Húng chi còn có một người thân là thủ lĩnh Huyền Thiên cung, nghĩ như thế, Bạch Vũ Chết đám người nhất thời kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Bạch Vũ Chết lại hỏi mấy cái không đau không ngứa vấn đề, đối phương cũng đều rất phối hợp, tựa hồ đối với biết đến sự tình cũng sẽ không có nửa điểm giấu giếm. "Tốt, ngươi có thể đi. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết." Cuối cùng, Bạch Vũ Chết đối Diêm Thành Hà khoát tay áo, cũng không có nửa lời. Kỳ thật, nhiều trả về một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên võ giả, đối với bọn hắn đến nói xác thực cũng không tính là gì đại sự. Lại nói, từ vừa rồi vấn đáp bên trong, đối phương cũng không có đạt được cái gì Mê Xuyên đại lục bên này tin tức, cho nên cũng không quan trọng. Ha ha, ngược lại không nhìn ra, ngươi ngược lại là rất coi trọng chữ tín. Diêm Thành Hà lần nữa cười thảm một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cho ta thống khoái đi, liền xem như trở về, ta cũng giống vậy là chết. Mặc dù ta cho ngươi biết cũng không tính là gì bí mật, có thể đã coi như là thông đồng với địch. Sau khi nói xong, Diêm Thành Hà trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Bạch Vũ chết bọn người ngược lại là rất kinh ngạc, Diêm Thành Hà thế mà một lòng muốn chết. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa, Thiên Ma đại lục người, cùng Mê Xuyên đại lục tuyệt đối sẽ là tử địch, cho nên cho đối phương một cái tiểu chết thông khoái. "Lão đại, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Hầu tử cau mày mở miệng hỏi, vừa rồi nghe được Diêm Thành Hà đối Thiên Ma đại lục Hắc Ma điện miêu tả sau đó, là sự thật hù đến bọn hắn. Mặc dù Diêm Thành Hà không nói bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là bọn hắn ngẫm lại liền biết, có thực lực như thế Thiên Ma đại lục đã tìm được đi vào bên này đại lục, như vậy mục đích rõ ràng, đoán chừng là muốn thỏa mãn chinh phục muốn nhìn. Hay là nói, bọn hắn bên kia đại lục tài nguyên, đoán chừng đã bị quá độ khai phát, cho nên cần chinh phục đại lục khác đến bổ sung. Tóm lại, bọn hắn tiếp xuống khả năng cần đối mặt vô cùng chật vật ma luyện, mà bây giờ biết chuyện này người, tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn ở đây những thứ này. Đương nhiên, cái này hoang vực cũng hẳn là Thiên Ma đại lục sớm nhất đang lục điểm. Chương 1787. Mấy vấn đề lớn chương 1787, mấy vấn đề lớn hiện tại chúng ta có mấy cái vấn đề. Điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải mau sớm đem tin tức truyền trở về, tối thiểu nhất cũng muốn sớm một chút để Thông Thiên Tháp biết, cũng tốt trước làm ra ứng đối quyết sách. Điểm thứ hai, chúng ta phải nhanh một chút biết rõ ràng, bọn hắn nhóm đầu tiên người tới đến cùng có bao nhiêu, người mạnh nhất là trình độ gì. Các ngươi cũng cùng một chỗ ngẫm lại, còn có chuyện gì là chúng ta trước mắt việc cấp bách cần phải đi làm. Bạch Vũ chết sau khi suy nghĩ một chút, nói ra mấy vấn đề. Nếu như muốn đem tin tức mau chóng truyền trở về, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình, khoảng cách quá xa xôi. Mà muốn biết điểm thứ hai, khả năng còn cần bọn hắn chủ động đi tìm đối phương nhiều giao thủ, tiếp xúc nhiều mới có thể. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cần đem tất cả mọi người tụ hợp lại nói, còn có 6 người, ngay tại trên đường chạy tới. Lão đại, ta cảm thấy còn có một chút, chúng ta cũng muốn tận lực nhiều chú ý một số. La Minh suy nghĩ một trận sau đó, đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như nói 18 huyết vệ bên trong, làm Bạch Vũ chết ở đây còn cần làm ra cái gì quyết sách thời điểm, có thể đưa ra ý kiến đồng dạng đều chỉ có La Minh một cái. Ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về La Minh. Theo lý thuyết, Thiên Ma đại lục cách chúng ta Mê Xuyên đại lục hẳn là phi thường xa xôi, nếu như cái này một nhóm người chỉ là đi ra ngoài tìm tìm, như vậy chờ Thiên Ma đại lục đại quân chính thức tiến vào Mê Xuyên đại lục, hẳn là còn cần thật lâu thời gian. Nếu là như vậy, thậm chí có thể phán đoán một chút, bọn họ có phải hay không đã liên hệ với bọn hắn hậu phương lớn cũng không nhất định. La Minh bắt đầu nói ra chính mình suy đoán. Nhưng là, nghe người này vừa rồi trả lời, hiển nhiên không phải như vậy. Bọn họ chạy tới phương thức, hẳn không phải là chỉ dựa vào phi hành, nếu như vậy, xa xôi đường đi, chỗ thời gian hao phí quá dài, mà lại nửa đường khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Loại này xâm lấn phương thức, chỉ sợ cũng không quá hợp lý, bọn hắn trên đường đi mặc kệ là đối thực lực vẫn là phương diện khác, tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Nói tới chỗ này, La Minh hơi có chút trầm ngưng. Bạch Vũ chết cũng là cao mày, tựa hồ nghĩ đến khả năng này. La Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mau nói a, đừng làm sao đúng. Thiết Tháp có điểm tâm gấp, hắn mặc dù nghe hiểu La Minh lời nói bên trong một số ý tứ, nhưng lại không biết La Minh đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Ngươi là muốn nói, bọn họ chạy tới phương thức, có lẽ không phải chỉ là để dùng phi hành đến đi đường. Bạch Vũ chết tự nhiên minh bạch La Minh ý tứ, nghe đến đó sau đó, trong lòng của hắn lần nữa rung mạnh. Đi đường phương thức, trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có thể có những phương thức khác sao? Hầu tử đầu tiên nói ra nghi ngờ của mình. Ở đây những người khác đại đa số cũng là không hiểu ra sao, không hiểu La Minh lời nói bên trong ý tứ, trên thực tế chính La Minh cũng không rõ ràng, chỉ bất quá hắn nghĩ tới tương đối nhiều, cho nên cũng chính là như thế hoài nghi mà thôi. Có một loại phương pháp, so phi hành phải nhanh vô số lần, cũng không biết bọn hắn Thiên Ma đại lục có phải là đã trưởng khống loại phương pháp này. Hay là nói, dọc theo con đường này chẳng lẽ có lưu lại thượng của một số di tích. Bạch Vũ chết mở miệng lần nữa, thần sắc so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Lão đại, đến cùng là phương thức gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Hầu tử nóng nội, nhìn không được thúc giục nói. Vũ chết nói có đúng không nói là truyền tống trận. Lúc này, một mực không nói chuyện Lạc Tử Lam đột nhiên mở miệng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng đối với trận pháp là cảm thấy rất hứng thú, mà lại nàng đặc thù huyết mạch vẫn là hỏa phong trận đồ, đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Chương 1788. Náo động bắt đầu chương 1788. Náo động bắt đầu truyền tống trận. Ở đây tuyệt đại đa số người nghe được cái danh từ này sau đó, lập tức tất cả đều sửng sốt. Bởi vì ai đều không có nghe nói qua cái danh từ này à, nhưng là chỉ cần nghe được cái tên này, đồ đần đều biết loại trận pháp này là lấy làm gì. Nhưng bọn hắn đối với truyền tống trận cũng không có cái gì khái niệm, nếu quả thật có loại vật này lời nói, hẳn là có thể từ một chỗ nào đó, nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, nhưng khoảng cách là bao nhiêu đâu. Đừng nói là 18 huyết vệ bọn hắn, liền xem như Bạch Vũ chết, cũng biết không phải đặc biệt rõ ràng. Diễn Thiên trận pháp tập bên trong có truyền tống trận trận văn ghi chép, rất đủ mặt, nhưng Bạch Vũ chết vẫn luôn còn không có thời gian đi nghiêm túc nhìn qua, bởi vì hắn là hy vọng có thể tiến hành theo chất lượng, đem phía trước những cái kia tất cả đều học được sau đó, lại đi đánh hạ truyền tống trận cũng không mượn. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là có chút không kịp, bọn hắn nhất định phải biết, Thiên Ma đại lục người đến cùng là thế nào tới, dọc theo con đường này nếu quả thật có truyền tống trận, như vậy là Thiên Ma đại lục bên kia người một nhà bố trí, vẫn là từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa rơi vào trong trầm mặc, Bạch Vũ chết cũng thầm trách chính mình vừa rồi tư duy không đủ kín đáo. Trọng yếu như vậy vấn đề, thế mà không có hỏi cũng đã đem người giết. Vấn đề này mặc dù rất trọng yếu, nhưng chỉ cần là từ Thiên Ma đại lục đi vào Mê Xuyên đại lục người, là nhất định có thể biết đến, bởi vì bọn hắn tự thân liền trải qua. Bọn người đến đông đủ sau đó, chúng ta mới quyết định đi. Cuối cùng, Bạch Vũ chết mở miệng nói ra, đang chờ đợi thời gian bên trong, cũng vừa dễ dàng chữa thương. Còn lại 6 người hẳn là cũng sắp đến, tối đa cũng bất quá 2-3 ngày thời gian mà thôi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma đại lục, Bạch Vũ chết bọn người mặc dù không thể xem như hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng cũng không hiểu đến quá nhiều đồ vật. Nếu quả thật muốn dò xét, bằng vào bọn hắn thực lực, chỉ sợ không đủ khả năng. Bạch Vũ chết tin tưởng, đối phương nhóm người thứ nhất tới, trong đó khẳng định sẽ có đỉnh tiêm cao thủ, không có khả năng cũng chỉ có Diêm Phi mấy người kia. Chỉ bất quá, Diêm Phi thân phận có lẽ sẽ tương đối đặc thù mà thôi. Hơn 2 ngày sau đó, tất cả mọi người tập hợp, cuối cùng chạy tới là Viên Kim Đồng ba người, hơn nữa còn mang đến một cái không thế nào tốt tin tức. Cái gì? Ngân Lang quốc lần nữa đối Vũ quốc phát động chiến tranh. Tình huống thế nào rồi? Nghe được tin tức sau đó, Bạch Vũ chết lập tức hỏi. Hắn luôn cảm thấy chuyện này khả năng cùng Thiên Ma đại lục những người này có liên quan, bằng không, gần nhất mấy chục năm Vũ quốc phát triển rất nhanh, những thứ không nói khác, liền phụ thành đan hương các tồn tại, liền có thể trấn nhiếp Ngân Lang quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý thuyết, Vũ quốc không đi tiến công Ngân Lang quốc bọn hắn liền phải thắp nhang cầu nguyện. Ta trên đường tới vừa nghe được tin tức, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng. Bất quá Ngân Lang quốc nhân sĩ khí cao trướng, tựa hồ nói gì đó quốc sư vô địch thiên hạ sự tình. Viên Kim Đồng hồi đáp, vậy khẳng định là cùng Thiên Ma đại lục những người này có quan hệ, Vũ quốc không có khả năng chống đỡ được, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Bạch Vũ chết đã có chút lo lắng, dù sao hắn đối Vũ quốc có lẽ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là đối Phù Thành vẫn có chút tình cảm. Không nói Phù Thành thành chủ cùng hắn có chút giao tình, liền nói Đan Hương Các không phải cũng tại Phù Thành sao, còn có Lâm gia. Mặc dù không có hảo cảm gì, có thể kia dù sao cũng là Lâm Hinh Vân người nhà, không thể không quản. Bạch Vũ chết một bên mang theo đám người bắt đầu hướng Phù Thành phương hướng bay đi, một bên lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ Ngô Văn Huyên. Bạch huynh, ngươi ở nơi nào? Trận bàn vừa tiếp thông, Ngô Văn Huyên nhìn cũng không có cái gì dị dạng, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Chương 1789, khẩn cấp an bài. Chương 1789, khẩn cấp an bài. Ngân Lang quốc có phải hay không khởi xướng tiến công rồi? Bạch Vũ chết so sánh lo lắng, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cũng không nhìn ra Ngân Lang quốc vũ lực phát triển có cái gì đặc thù tiến triển, không biết lên cơn điên gì, thế mà còn có lá gan chủ động tiến công Phù Thành. Ngô Văn Huyên lộ ra rất là bình tĩnh, lấy nàng cùng Ngô Thương thực lực, căn bản không cần vì cái này lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Ngân Lang quốc tiến công, quả thực chính là hành động tìm chết. Ngươi lập tức liền thông chi thành chủ, từ bỏ chống lại, có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu, còn có Lâm gia. Các ngươi trước tìm địa phương trốn đi, tuyệt đối không nên bại lộ, nhanh. Bạch Vũ chết lại có vẻ so với nàng lo lắng nhiều. Cái gì? Không cần a. Ngô Văn Huyên một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ ra Bạch Vũ chết vì sao lại có loại này quyết định, bọn hắn làm sao có thể cần trốn tránh Ngân Lang quốc. Cho dù là hơn 30 năm trước, lúc ấy mặc dù Ngân Lang quốc thực lực sắc thực mạnh hơn một chút, có thể Vũ quốc cũng không phải là không có lực đánh một trận a. Huống chi là hiện tại, Ngô Văn Huyên hiện tại tuyệt đối là toàn bộ hoang vực số một số hai cường giả. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo ta nói đi làm. Giúp ta đem lời mang cho Lâm gia, liền nói là ta nói. Bạch Vũ chết cũng không có giải thích thêm cái gì, hắn tin tưởng Ngô Văn Huyên sẽ nghe chính mình. Về phần Lâm gia, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao hắn cũng liên lạc không được, cũng không có cho bọn hắn thông tin trợ bản. Dùng Lâm gia bây giờ ngạo khí, vạn nhất thật không nghe, vậy cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Bất quá Bạch Vũ chết tin tưởng Lâm gia hẳn là cũng không có kiêu ngạo đến mức độ này, dù sao trước đó cũng đã cho bọn hắn được chứng kiến mình thực lực, mà lại như thế nào, Lâm gia kỳ thật cũng minh bạch, bọn hắn thực lực hôm nay so với Đan Hương Các còn có khoảng cách, để Ngô Văn Huyên đi nói, có lẽ còn là sẽ nghe. Bạch Vũ chết sau khi nói xong, trực tiếp liền cắt ra thông tin trận bản, nhanh chóng hướng phương nam mà đi. Từ hắn nơi này đuổi tới Phù Thành, còn có xa xôi lộ trình, dù là dùng tốc độ của bọn hắn, đoan chừng cũng còn cần 2 ngày trở lên. Đan Hương Các bên trong, Ngô Văn Huyên nhìn xem cắt ra thông tin trận bản, sững sờ mấy giây, nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là thế nào rồi. Nhưng là, lại nghĩ không rõ, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Bạch Vũ chết, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cho nên nàng lập tức bắt đầu hành động, ngay lập tức cho Ngô Thương truyền âm, đem Bạch Vũ chết nguyên thoại nói cho hắn nghe, sau đó để hắn an bài Đan Hương Các rút lui sự tình. Chính mình thì là nhanh chóng đi ra ngoài, tiên triều Lâm gia phương hướng đi. Lâm gia thủ vệ ngược lại là nhận ra Ngô Văn Huyên, chính là muốn đi vào thông báo, nhưng chính Ngô Văn Huyên liền đã đi bảo. Ngô đại tiểu thư, ngươi đây là? Hai người kia lập tức lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không dám như thế nào, chỉ có thể đi theo Ngô Văn Huyên đằng sau nhanh chóng truy vào đi. Bọn hắn Lâm gia mấy năm gần đây mặc dù phát triển rất nhanh, có thể sát thực so Đan Hương Các chênh lệch còn không nhỏ. Lâm gia chủ, lập tức ra gặp nhau, có chuyện quan trọng. Ngô Văn Huyên tiến vào Lâm gia phạm vi sau đó, trực tiếp liền mở miệng gọi hàng, tốt xấu là tinh tụ cảnh võ giả. Thanh âm của nàng nháy mắt tại toàn bộ Lâm gia trong phủ đệ quanh quẩn, chỉ cần người ở bên trong, tuyệt đối không có khả năng nghe không được. Sự tính nguy cấp, Ngô Văn Huyên cũng không lo được nhiều như vậy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vũ chết khẩn trương như vậy qua, tin tưởng khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình tại phát sinh, mà lại lấy nàng thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Ngô tiểu thư, không biết xâm nhập ta Lâm gia có gì muốn làm? Lâm gia gia chủ Lâm Dược thanh âm sau đó vang lên, tựa hồ có chút không cao hứng. Chương 1790. Tiện thể nhắn chương 1790, tiện thể nhắn Bạch Vũ chết để ta mang câu nói, lập tức mang theo ngươi người của Lâm gia rời đi Phù Thành, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Văn Huyên cũng mặc kệ Lâm Dược người ẩn hiện xuất hiện, trực tiếp liền đem lời ném ở cái này, quay người liền muốn rời khỏi. Dù sao lời nói nàng đã đưa đến, nàng có thể cảm nhận được Bạch Vũ chết lo lắng, cho nên lập tức liền muốn đi phủ thành chủ, đoán chừng đã không có thời gian để nàng tiếp tục trì hoãn.
Cái gì?
Liên bí Ngân Lang quốc vừa mới phát động chiến tranh? Quả thực là cho cười, ta Lâm gia cần sợ hãi Ngân Lang quốc sao? Quả nhiên, Lâm Dược chỉ là hơi ngây người một lúc sau đó, lập tức liền dùng phi thường khinh thường khẩu khí hồi đáp. Không chỉ có là hắn, còn có Lâm gia những người khác cũng đồng dạng là loại vẻ mặt này, phủ thành binh lực không yếu, tăng thêm bọn hắn Lâm gia còn có đan hương cát, căn bản không cần để ý Ngân Lang quốc phát động chiến tranh. Thậm chí, ngay tại vừa rồi, Lâm Dược còn tại cùng gia tộc một số đích hệ tử đệ hạ nhiệm vụ, đem lần này chiến tranh xem như là Lâm gia tử đệ một trận lịch luyện đâu.
Ha ha.
Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý, Bạch Vũ chết là như thế nói với ta, ta đan hương các đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi Lâm gia so ta đan hương các mạnh rất nhiều, vậy liền lưu lại đi.
Cáo tử.
Nô Văn Huyên cười lạnh một tiếng, một bên nhanh chóng hướng mặt ngoài đi, một bên trả lời một câu, sau đó cũng liền không để ý tới. Nói thật, Nô Văn Huyên đối Lâm gia kỳ thật không có hảo cảm gì, mấy năm này Lâm gia phát triển rất nhanh, nàng cũng không phải đấu kỵ cái gì, mà là Lâm gia sắc thực so sánh bành trướng, mặc dù không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, có thể kia sắc mặt sắc thực khó coi. Cho nên, lời đã đưa đến nàng cũng liền mặc kệ cái khác. Lao ra, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là nói hiệu nói bận a? Chỉ là Ngân Lang quốc tiến công, còn cần chúng ta Lâm gia toàn diện rút lui. Lúc này, Phó Lan cũng tại Lâm Dược bên người, một mặt không vui mở miệng nói ra. Nô Văn Huyên cảm giác không sai, Lâm gia bây giờ sắc thực rất phách lối, từ Phó Lan giọng nói chuyện bên trong liền có thể nghe được. Trên thực tế, Phó Lan tự thân đều căn bản không phải võ giả, chỉ là nàng cảm giác bây giờ Lâm gia sớm đã xưa đâu bằng nay, địa vị của mình tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản, chúng ta mặc dù đối cái này Bạch Vũ chết không có hảo cảm gì, nhưng bất kể như thế nào nói, nhân gia lần trước đến thời điểm sát thực cũng đã xem như thủ hạ lưu tình, mà lại hắn cùng Hinh Vân quan hệ trong đó cũng không tầm thường, theo lý thuyết sẽ không hại chúng ta. Đổi tới nói, nếu như hắn rất muốn đối phó chúng ta Lâm gia lời nói, cũng căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Lâm Dược tầm mắt so Phó Lan sát thực cao hơn rất nhiều, rất nhanh liền có thể nghĩ đến cái này phương diện đi lên. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật nghe cái kia Bạch Vũ chết, lập tức rút lui phủ thành? Lúc này, Lâm Chí Viễn cũng đã bị kinh động, nhanh chóng chạy đến bên này, trưng cầu Lâm Dược ý kiến. Hắn xác thực rất không cam lòng, nhưng đi qua sự tình lần trước sau đó, ngược lại là trở nên lý trí không ít, mặc dù cảm thấy có phải là có chút chuyện bé xé ra to, mà lại cũng rất không cam tâm, nhưng là nhưng trong lòng cũng có chút không cách nào an bình. Rút đi, mau chóng. Lâm Dược ngữ khí vô cùng nặng nề nói một câu, cũng không do dự quá lâu, hắn đã lựa chọn tin tưởng, vậy liền không thể lề mà lề mề. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, vừa rồi Ngô Văn Huyên kỳ thật rất tình thế cấp bách, ngay cả đan hương các đều muốn rút lui, bọn hắn Lâm gia không có lý do còn tiếp tục lưu lại. Mặc dù Lâm Dược y nguyên nghĩ không rõ lắm đến cùng là chuyện như vậy, nhưng một số thời khắc, thà tin rằng là có còn hơn là không. Chương 1791. Thành chủ lựa chọn chương 1791, thành chủ lựa chọn Ngô Văn Huyên sau đó phải lập tức đổi tới phủ thành chủ, cùng thành chủ Vương Chấn Dân nói Bạch Vũ chết để nàng lời truyền đạt, lần này ngược lại là so trước đó đối mặt Lâm gia thời điểm phải có kiên nhẫn một số, dù sao hắn đan hương các cùng phủ thành chủ quan hệ vẫn luôn không sai. Bất quá Ngô Văn Huyên cũng chưa hề nói quá nhiều, dù sao thời gian không kịp. Nàng chỉ là nhiều lần lặp lại, đây là Bạch Vũ chết để nàng truyền đạt, mà lại nói cho hắn Bạch Vũ chết đoạn thời gian trước trở lại qua. Cuối cùng, Vương Chấn Dân bắt đầu bố trí, hắn cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là tận lực xua tan bình dân, để bọn hắn nhanh chóng rời đi phủ thành, dù sao có thể làm đến trình độ gì, liền làm được trình độ gì đi. Mà chính hắn thì là lựa chọn lưu lại, thể cùng phủ thành cùng tồn vong, còn có một nhóm tự nguyện lưu lại các tướng sĩ. Hắn chính là chỗ chức trách, trách nhiệm kia làm cho Vương Chấn Dân không có mặt mũi từ bỏ toàn bộ phủ thành, chính mình đi chạy trốn. Đối mặt loại tình huống này, Nô Văn Huyên tự nhiên cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một tiếng bảo trọng. Đan Hương Cát, Lâm gia, còn có phủ thành một bộ phận bình dân, hơn nữa còn chính mình một phần trong đó cái khác nhận được tin tức gia tộc, đều ngay tại rút khỏi phủ thành, trong đó thậm chí có không ít người cũng còn không hiểu ra sao. Tại Ngân Lang quốc bên trong, Bạch Vũ chết một đám người ngay tại nhanh chóng hướng phủ thành phương hướng mà đến, bọn hắn còn cần hơn một ngày thời gian mới có thể đổi tới, hắn cũng không rõ ràng Đan Hương Các cùng Lâm gia, còn có Vương Chấn Dân bọn người có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Nếu như bọn hắn tự thân không có cái gì cử động, mà là chờ bọn hắn đuổi tới phủ thành, vậy liền thật chỉ có thể thay bọn hắn nhặt xác. Hai ngày thời gian tả hữu, đám người rốt cục xa xa nhìn thấy thành tường xa xa. Nhưng là, lúc này hiện ra tại bọn hắn trước mắt tường thành, cũng đã hoàn toàn rách nát, phá hủy, hoàn toàn là một vùng phế tích bộ dáng. Thậm chí, kia rách nát phế tích bên trên khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, còn có đã khô cạn máu tươi, đem vô số nham thạch còn nhuộm thành màu đỏ sẫm, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Bạch Vũ chết bọn người nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức lạnh cả tim, một cỗ phẫn nộ cùng bi thương cảm giác từ trong lòng dâng lên. Mặc dù cũng sớm đã dự liệu được, ngắn như vậy thời gian bên trong, phủ thành nhiều người như vậy miệng khẳng định không cách nào toàn bộ rút đi, thậm chí có thể an toàn rời đi một phần mười đều toàn không sai. Khi thấy trước mắt này tấm tràng cảnh sau đó, ý nguyên để bọn hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Dù sao bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói đều xem như tại phủ thành lớn lên, mà lại năm đó cũng vì tòa thành thị này, vì mặt này tưởng thành mà dục huyết phân chiến, ở sâu trong nội tâm vẫn là có thâm hậu tình cảm. Còn có, từ trước mắt này tấm cảnh tượng đến xem, hiển nhiên phủ thành phương diện lính phòng giữ là có làm ra chống cự, nhưng cuối cùng lại tại trong thời gian ngắn bị phá thành. Nhanh, đi lên xem một chút, trong thành tựa hồ còn có động tĩnh. Bạch Vũ chết ngay lập tức từ bi thương trong không khí tỉnh táo lại, dùng châm thấp cuống họng giống một câu sau đó, điều khiển lấy tiểu hỏa long nhanh chóng hướng phủ thành vào tới. Hắn vừa rồi xác thực nghe được bên trong tiếng la giết, dù sao mới 2 ngày thời gian đi, coi như Ngân Lang quốc lại như thế nào muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng không có khả năng đã đem phủ thành tất cả mọi người cho đánh giết. Tìm kiếm một chút Vương thành chủ còn ở đó hay không. Làm Bạch Vũ chết xông vào trong thành sau đó, đồng thời ném một câu, bởi vì hắn đại khái đã đoán được tình huống lúc đó, Vương Chấn Dân rất có thể sẽ lưu lại cùng phủ thành cùng tồn vong. Làm Bạch Vũ chết xông vào trong thành nhìn thấy một màn kia sau đó, lần nữa lửa giận ngút trời. Chương 1792. Một vùng phế tích chương 1792, một vùng phế tích phủ thành tường thành hậu phương một vùng đất rộng lớn, đại khái chiếm cứ toàn bộ phủ thành diện tích khoảng 1/3, đã thành một mảnh đất chết, vô số phòng ốc bị phá hủy, bị đốt thành phế tích, nguyên bản trên đường khắp nơi đều là thi thể, nam nữ già trẻ tất cả đều có, không một người sống, đây đều là tay trói gà không chặt bình dân. Những người này có lẽ không có cơ hội rời đi, cũng có lẽ cũng không tin tưởng phủ thành sẽ bị công phá, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là dân chúng vô tội mà thôi, cư nhiên như thế không lưu tình chút nào bị tàn sát, thậm chí một số tuổi trẻ nữ thi quần áo không chỉnh tề, liếc mắt liền có thể nhìn ra khi còn sống khẳng định là bị vũ nhục. Mà còn lại kia hơn nửa phủ thành, lúc này cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, Ngân Lang quốc đám binh sĩ cơ hồ phong tỏa tất cả con đường, ngay tại từng tầng thúc đẩy, giết chóc như cũ tại tiếp tục, phàm là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt phủ thành dân chúng, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại bọn hắn đổ đao phía dưới. Thậm chí có chút binh sĩ đối phủ thành nữ tính bên đường làm ra khó coi cử chỉ, kia cười tàn nhận âm thanh cùng thê lương tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ hỗn làm một thể. Ngang, ngang. Nhìn thấy tại một màn, Bạch Vũ chết cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận, phát ra từng tiếng gầm hét, thiên âm chấn phát động, khoảng cách gần hắn nhất một nhóm kia binh sĩ, chừng 700-800 người, nháy mắt bạo thể mà chết. Những người này theo Bạch Vũ chết căn bản chính là chết chưa hết tội, trên chiến trường giết địch là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể nói cái gì. Mà lúc này, cái này mấy bạn Ngân Lang quốc binh sĩ lại chỉ là vì tàn sát mà tàn sát, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Các ngươi, hết thảy đều đáng chết. Một tiếng thiên âm chấn sau đó, Bạch Vũ chết kia tràn ngập sát khí thanh âm, trực tiếp tại toàn bộ phủ thành bên trong vang lên, truyền vào trong thai mỗi một người. Hắn mặc dù phẫn nộ, bất quá lại như cũ rất tỉnh táo, lấy tinh thần lực của hắn lượng, nháy mắt liền đã dò xét rõ ràng, cả tòa phủ thành bên trong đã chỉ còn lại cái này mấy bạn Ngân Lang quốc binh sĩ, trong đó cũng không có cao thủ gì. Nói cách khác, vị kia Ngân Lang quốc quốc sư, cũng chính là Thiên Ma đại lục cao thủ, đã mang theo đại bộ phận quân đội đuổi theo giết những cái kia rút lui người. Cho nên, Bạch Vũ chết hiện tại chuyện gấp gáp nhất cũng không phải là đem những này binh sĩ toàn bộ giết sạch đến cho hả giận, mà là mau chóng đuổi theo đối phương bộ đội chủ lực, nếu không dù là Đan Hương các cùng Lâm gia đã rút lui, cũng tuyệt đối không có cái gì được sống, thực tế là thực lực sai biệt quá lớn. Cái này mấy bạn binh sĩ mặc dù đều chỉ là người bình thường, Bạch Vũ chết bọn hắn muốn giết tuyệt đối không phế khí lực gì, tựa như vừa rồi thiên ông chấn, nháy mắt giết chết đối phương gần ngàn người. Nhưng là, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có những binh lính khác là xung phong tại phủ thành dân chúng ở trong, thật muốn dùng thiên âm chấn đi nhanh chóng giết địch, vậy khẳng định sẽ tạo thành không ít bộ thương. Dùng những phương pháp khác đến giết, đằng sau cần từng cái đi tìm, tốc độ kia chậm hơn. Cho nên, tốt nhất là dùng chấn nhiếp phương pháp, để bọn hắn chủ động tối lui. Bạch Vũ chết một hô, tăng thêm phía trước kia vừa hô 700-800 người bạo thể mà chết, lập tức đem Ngân Lang quốc binh sĩ cho hù sợ, dù là trong đó có đại bộ phận là không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là có thể bay thẳng làm được võ giả, tăng thêm tiểu hỏa long kia mấy chục mét thân thể tại không trung bay múa, lực chấn nhiếp ý nguyên vô cùng cường đại. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả Ngân Lang quốc binh sĩ đều ngừng lại nhìn qua không trung, thậm chí một phần trong đó đều đã run lẩy bẩy, bởi vì kia thất bát trăm binh sĩ liền chết tại bọn hắn phụ cận, mạnh như thế người tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Cháy mau, đi tìm nguyên soái cùng quốc sư. Trong đó một người tướng lãnh nhanh nhất kịp phản ứng, không nghĩ lấy đi chống lại, lập tức phát ra mệnh lệnh. Chương 1793. Uy hiếp chương 1793, uy hiếp bị Bạch Vũ chết cái này chấn nhiếp, Ngân Lang quốc binh sĩ tại vậy sẽ linh tổ chức phía dưới, lập tức liền mặc kệ đồ sát dân nghèo, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nhìn ra đội ngũ của bọn hắn vẫn rất có thứ tự. Bất quá, Bạch Vũ chết mặc dù không có nghĩ tới muốn đem những binh lính này toàn bộ cho giết sạch, thế nhưng không có nhàn rỗi, thân ở trên bầu trời, không ngừng oanh ra từng đạo lôi điện, toàn bộ không trung đều sấm sét vang rội, uy vũ bất phàm. Phía dưới quân đội phàm là bị lôi điện oanh kích đến, nháy mắt liền ngã tiếp theo mảng lớn. Bất quá Bạch Vũ chết cũng không dám quá mức không bị cản trở, vạn nhất không cẩn thận liền sẽ đụng phải những cái kia vô tội dân nghèo. Lão đại, Vương Thành chủ hắn. Lúc này, 18 huyết vệ nhanh chóng từ phía sau đuổi theo, hầu tử lớn tiếng quát, trong tay hắn còn ôm một cỗ thi thể. Khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Bạch Vũ chết nhìn lại, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên băng lãnh, mặc dù khoảng cách vẫn còn tương đối xa xôi, mà lại cũng mấy chục năm không gặp, nhưng hắn y nguyên liếc mắt liền nhìn ra đến, hầu tử ôm cỗ thi thể kia chính là thành chủ Vương Chấn Dân. Quả nhiên, kết quả này cùng Bạch Vũ chết tưởng tượng đồng dạng, dùng Vương Chấn Dân tính cách, dù là biết mình lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định cũng sẽ không bức bỏ phụ thành mặc kệ, mà chính mình đảo mệnh đi, chắc chắn lựa chọn lưu lại cùng phụ thành chung sinh tử. Lúc này bầu không khí có chút trầm buồn bực, tại bọn hắn còn nhỏ yếu thời điểm, Vương Chấn Dân kỳ thật có đã cho bọn hắn một số trợ giúp, lúc ấy cũng phi thường coi trọng bọn hắn. Mà lần này trở về, Bạch Vũ chết bọn người thậm chí cũng còn không có nhín chút thời gian đi tiếp một chút, cũng đã sinh tử tương cách. Mặc dù Vương Chấn Dân thực lực là rất yếu, cùng bọn hắn đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nhưng là Vương Chấn Dân nhân cách nhưng cũng để Bạch Vũ chết bọn người kính nể. Trước tiên đem Vương thành chủ di thể bảo tồn tốt, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, tuyệt không thể lại để cho những người khác xảy ra bất trắc. Bạch Vũ chết cũng không có trầm mặc bao lâu, liền lập tức làm ra an bài, bất quá hắn sắc mặt rất âm trầm. Nhìn phía dưới cái kia một đội đội trưởng tại đội vàng rút lui Ngân Lang quốc binh sĩ, Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ ánh mắt bên trong sát ý cũng càng đồng, chỉ bất quá bây giờ không có cách nào gọn gàng đem bọn hắn chém giết, bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đuổi theo, không thể để cho Đan Hương các cùng người của Lâm gia cũng gặp tai họa ngập đầu. Ngạo Tuyết, ngươi trước lưu lại trấn nhiếp những binh lính này, ghi nhớ, nhất định muốn dùng tự thân an toàn làm trọng, chờ những binh lính này thoát ly phủ thành, ngay lập tức tới tìm chúng ta. Bạch Vũ chết lúc này nhìn xem Độc Câu Ngạo Tuyết, thận trọng nói, hắn là lo lắng cho mình tất cả mọi người rời đi, những này Ngân Lang quốc binh sĩ lại tới tai họa phủ thành bất tính. Không thể không nói, bây giờ Bạch Vũ chết, so trước đó thế thời điểm, tính cách chênh lệch càng lúc càng lớn. Đời trước của hắn, nếu như đụng phải loại chuyện này, có khả năng sẽ quản, nhưng càng lớn có thể là không để ý tới, những người này cùng hắn căn bản không biết, cho nên hắn cũng sẽ không để ý mà bây giờ, hắn mặc dù vẫn là không có loại kia buồn yêu thiên hạ tình hoài, nhưng đối với những này cùng chính mình ít nhiều có chút nguồn gốc địa phương hoặc là nhân vật, đều là tận lực không để bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn sở dĩ lựa chọn để Độc Câu Ngạo Tuyết lưu lại, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là Ngân Lang quốc quốc sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoặc là nói cao thủ trong đó có phải là chỉ có như thế một cái. Bạch Vũ chết rất hoài nghi, cái này cái gọi là quốc sư, vô cùng có khả năng bất quá là Thiên Ma Đại Lục Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên xuất hiện ở chỗ này trong cao thủ một tiểu nhân vật. Dù sao chỉ là tiến đánh Vũ quốc mà thôi, có thể bởi vì Bạch Vũ chết đám người xuất hiện, vô cùng có khả năng đằng sau còn ẩn giấu đi cao thủ. Chương 1794. Chạy nạn chương 1794, chạy nạn cho nên Bạch Vũ chết mới có thể an bài như thế, lúc đầu khả năng để Lạc Tử Lam lưu lại có lẽ càng thỏa đáng, nhưng là, Lạc Tử Lam nếu như dung nhập 18 huyết vệ, sức chiến đấu để thăng rất nhiều, mới có thể ứng phó kia vô cùng có khả năng tồn tại uy hiếp. Mà bên này lời nói, kia mấy bạn binh sĩ đối với bọn hắn bất cứ người nào đến nói cũng không tính là uy hiếp, Độc Câu Ngạo Tuyết chỉ cần phát huy ra nhất thành thực lực liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn diện sát sạch sẽ. Phân phối xong sau đó, Bạch Vũ chết mang theo 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn người nhanh chóng rời đi, bất quá Tiểu Hỏa Long lại bị hắn lưu lại, để phòng Độc Câu Ngạo Tuyết bên này có cái gì bất trắc, tối thiểu nhất đang đuổi trên đường cũng muốn nhanh rất nhiều, có thể càng nhanh cùng bọn hắn tụ hợp. Đám người một đường nhanh chóng ghé qua, Bạch Vũ chết tạm thời đều không dám dùng thông tin trận bàn đến liên hệ Ngô Văn Huyền, sợ trận bàn ba động dẫn đến bọn hắn bạo lộ ra. Tại phù thành phương Nam hơn nghìn dặm bên ngoài, một đám hơn trăm người ngay tại nhanh chóng chạy trốn, từng cái nhìn đều rất lo lắng, rất chật vật, thậm chí không ít người khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Đám người này chính là Đan Hương các cùng người của Lâm gia, bọn hắn tại rút lui quá trình bên trong đã hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không cùng những cái kia rút lui dân chúng cùng quân đội cùng một chỗ, dù sao cùng người bình thường cùng nhau lời nói, bọn hắn căn bản chạy không nhanh. Mà lại, bọn hắn cũng tin tưởng Ngân Lang quốc mục tiêu lớn nhất khẳng định là Đan Hương các cùng Lâm gia, thật muốn cùng người bình thường cùng nhau lời nói, vô cùng có khả năng sẽ còn hại bọn hắn. Dạng này tách đi ra thoát đi, coi như dân nghèo cùng quân đội bị đuổi kịp, nói không chính xác Ngân Lang quốc cũng đều vì đuổi giết bọn hắn mà không đi quá mức để ý tới. Lúc này liền xem như Lâm gia cũng đã biết phủ thành đại khái tình huống, phủ thành tại cái này mấy chục năm kỳ thật phát triển rất nhanh, nguyên nhân rất lớn là Đan Hương các kéo theo lên. Nhưng là, đối mặt lần này Ngân Lang quốc tiến công, phàm là trong phủ thành không có rút lui gia tộc thế lực, cơ hồ bị Ngân Lang quốc vị quốc sư kia đưa tay liền diệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Trong đó có mấy cái gia tộc thực lực so Lâm gia cũng không kém bao nhiêu. Người của Lâm gia từng cái âm thầm may mắn không thôi, nếu như không phải Bạch Vũ chết, không phải Ngô Văn Huyền, bọn hắn toàn cả gia tộc cũng sẽ cùng phủ thành bên trong thế lực này đồng dạng, đã tan thành mây khói. Đương nhiên, bọn hắn bình thường mặc dù có chút bành trướng, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người, đối với xuất hiện loại tình huống này, trong lòng cũng là bi phẫn không thôi. Nô Minh, ngươi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ngân Lang quốc tại sao lại đột nhiên toát ra một cái kinh khủng như vậy quốc sư đến? Lâm gia gia chủ Lâm Dược một bên phi nước đại, một bên hỏi bên người Ngô Thương, chuyện này thực tế để hắn khó hiểu. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là Bạch huynh đệ liên hệ tiểu nữ, để nàng truyền lời, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Ngô Thương cũng là lắc đầu, đừng nói hắn, liền ngay cả trực tiếp cùng Bạch Vũ chết đối thoại Ngô Văn Huyền cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lúc này y nguyên còn tại trốn, mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đụng phải cái kia quốc sư, nhưng lại đã biết, tuyệt không phải nhóm người mình có khả năng đối phó. Không tốt, đằng sau có người đuổi theo. Đúng vào lúc này, Ngô Văn Huyền một tiếng kinh hô, hoa dung thất sắc. Mọi người nhất thời quay đầu hướng về sau phương nhìn lại, chỉ gặp xa xa không trùng, có một cái bóng người màu đen ngay tại nhanh chóng bay tới, tốc độ chi khoái, vượt qua bọn hắn hơn gấp 10 lần. Người ở chỗ này lấy nàng tu vi cao nhất, cho nên cũng là phát hiện sớm nhất, mà lại nàng cũng biết có thể ngự không phi hành người ít nhất cũng là thiên trùng cảnh trở lên. Chương 1795. Tử vong giáng lâm chương 1795. Tử vong giáng lâm Ngô Văn Huyền đối với tinh tụ cảnh về sau cảnh giới đã từ Bạch Vũ chết bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến, thậm chí cũng biết thiên trùng cảnh mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng trên thực tế tốc độ tuyệt đối sẽ không so với nàng trên mặt đất chạy vội càng nhanh. Mà phía sau đuổi theo người, tốc độ vậy mà như thế chi khoái, đây tuyệt đối sẽ không là thiên trùng cảnh. Mặc dù không biết cụ thể là cảnh giới gì, nhưng Ngô Văn Huyền biết, liền cái này một người, hoàn toàn có thể đổ sát bọn hắn nơi này hơn trăm người, căn bản không có lo lắng. Ngô tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Chí Viễn lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, nguyên bản một mực đều so sánh bằng chứng hắn. Tại kiến thức đến Bạch Vũ chết cường đại cùng hậu phương cái kia ngự không phi hành nhân chi về sau, đã hoàn toàn mất đi dĩ vãng ngạo khí. Ngô Văn Huyên trầm mặc. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Nàng mặc dù là ở đây chiến lược cao nhất người, hoặc là nói nếu như không có những người này xuất hiện, lại bài trừ Bạch Vũ chết một đám người, dù là tại toàn bộ hoang vực, nàng cũng tuyệt đối là số một số hai cường giả. có thể đối mặt sau lưng người kia, nàng còn có thể thế nào? Ha ha ha. Hậu phương truyền đến một trận tùy tiện vô cùng cười to, kia cực không đúng tiêu chuẩn mê xuyên đại lục lời nói truyền đến, phía trước chư vị, thế nhưng là đan hương các cùng người của Lâm gia. Ha ha, các ngươi không cần lại hao phí khí lực chạy trốn, ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Người này nói lời nói mặc dù phi thường không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại cũng có thể để tất cả mọi người nghe hiểu được. Đối với cường đại như thế võ giả đến nói, học tập một loại mới ngôn ngữ cũng không tính khó khăn, có lẽ bọn hắn chỉ cần qua cái trường một năm, liền có thể đem bên này lời nói cùng dân bản địa đồng dạng. Theo giọng của người kia rơi xuống, thân hình của hắn cũng ngay tại nhanh chóng tới gần, trên lệch hơn 10 lần tốc độ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu tính. Đan hương các cùng người của Lâm gia lúc này đều từ nội tâm chỗ sâu sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bất lực. Như thế cường giả, trên lệch quả thực chính là cách biệt một trời, thậm chí là ngay cả lòng kháng cự đều khó mà sinh ra. Vài ngày trước ta còn hăng hái, cảm thấy mình nhân sinh đỉnh phong sẽ phải đến, sẽ trở thành thất quốc chi trung mạnh nhất cường giả, mà lại hắn cũng trở về. Thật không nghĩ đến, ta liền muốn như thế chết đi, ngay cả hắn một lần cuối đều không gặp được đi. Nô Văn Huyên trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng lại có rất nhiều tiếc nuối. Về phần những người khác, lúc này cũng không có lộ ra quá mức bối rối, bọn họ cũng đều biết chính mình muốn chết rồi, bọn hắn đều là đan hương các cùng Lâm gia tinh anh, đối mặt tử vong, mặc dù trong lòng cũng có sợ hãi, nhưng ở cuối cùng này thời khắc, nhưng cũng tận lực làm được bình tĩnh. Ha ha, nhìn các ngươi cũng không như thế nào sợ hãi. Vậy thì tốt, ta nhất định phải để các ngươi cảm thụ một chút, đến cùng cái gì mới là sợ hãi. Không chung người kia nhìn thấy phía dưới đám người này không còn chạy trốn, thậm chí cả đám đều tận lực duy trì bình tĩnh, cái này khiến hắn cảm thấy rất bất mãn. Vừa nói, trong tay người này xuất hiện một thanh chiến đao, tại cách xa nhau còn có 400-500 mét tình huống phía dưới, một đao chẻ dọc mà xuống, đen nhánh đao mang chạm phá chân trời, giống như một đạo dải lụa màu đen đồng dạng chém xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Mà phía dưới hơn 100 người đối mặt kinh khủng như vậy một chiều, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, tử vong bóng tối bao phủ tâm linh của bọn hắn, căn bản sinh ra không ra bất kỳ ngăn cản hoặc là né tránh tâm tư. Tại một đao này trước mặt, chính bọn hắn tựa như là một con run rế, cái gì đều làm không được. Chương 1796. Cha tấn chương 1796, cha tấn đan hương các cùng người của Lâm gia đối mặt cái này kinh khủng một đao, vậy mà không cách nào sinh ra dũng khí chống cự, thực tế là thực lực sai biệt quá mức cách xa, hết thảy đều là phí công. Xuy, xuy, xuy. Liên tiếp huyết đục bị xé nứt thanh âm truyền đến, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, huyết quang bắn ra, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền có hơn 10 người bị một đao kia cho bổ trúng, tuyệt đại số đều là bị chém rụng một cánh tay, cũng có cá biệt trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đây tuyệt đối là người kia cố ý, hắn phải từ từ ngược sát đám người này, nhìn xem bọn hắn sinh ra vô biên sợ hãi, nhìn thấy bọn hắn phát cuồng, nhìn thấy bọn hắn cầu xin tha thứ. Mặc dù đây đối với hắn Diêm Triển đến nói, chẳng qua là một đám nhỏ yếu sâu kiến, nhưng những người này bên trong lại có hoang vực người mạnh nhất một trong, cũng không ngại hắn từ đó tìm một số niềm vui thú. Ha ha, cảm giác thế nào? Các ngươi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy liền chết, các ngươi còn có thời gian. Diêm Triển mang trên mặt cao cao tại thượng tiểu dung, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, loại cảm giác này thực tế quá tốt. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nói chuyện cùng chúng ta không giống? Nô Văn Huyền cao mày, mở miệng hỏi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không nghĩ ra, người này đến cùng là nơi nào đến? Hắc hắc, các ngươi một đám nhỏ yếu sâu kiến, không có tư cách biết nhiều như vậy, các ngươi chỉ cần biết, về sau phiến đại lục này sẽ là chúng ta tới thống trị là được. Diêm Triển căn bản khinh thường tại nói với bọn hắn quá nhiều, lại là chém ra một đao, hắn cố ý khống chế trước không giết người, chỉ là trước chậm rãi tra tấn. Lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, có hơn 10 cái cánh tay của người lần nữa bị chém đứt, từng cái trên mặt đều tràn ngập thần sắc tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Như thế tra tấn, bọn hắn tình nguyện bị một đao chém giết còn làm giòn một điểm. Ngươi cái này tà ma, có bản lĩnh giết chúng ta. Dùng tu vi của ngươi, lại như thế trêu đùa chúng ta, ngươi không xứng là một cường giả. Nô Văn Huyền cũng là trợn mắt nhìn, trường kiếm trong tay chỉ xéo lấy không trung Diêm Triển, nhưng căn bản không cách nào công kích đến hắn. Ha ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải gọi Ngô Văn Huyền đi. Hắc hắc, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là dáng dấp còn không tệ, không bằng thử một chút cái này hoang vực cường giả đỉnh cao là tư vị gì, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Diêm Triển nhìn xem Ngô Văn Huyền ánh mắt đã mang theo một tia dâm tà hương vị. Ngô Văn Huyền mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng xác thực cũng coi là hoa dung nguyệt mạo, hiếm có mỹ nữ. Xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Lão phu giết ngươi. Ngô Thương thấy đối phương thế mà đối với mình nữ nhi sinh ra ý nghĩ xấu, lập tức giận không kềm được, vượt qua đám người ra liền muốn xông đi lên liều mạng. Lão giả, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diêm Triển ánh mắt nhìn về phía Ngô Thương, một cỗ sát khí lan tràn ra, trong tay chiến đấu giơ lên, lực lượng kinh khủng ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Dù sao đều là muốn giết, trước hết giết mấy cái cũng không quan trọng. Cha, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ngô Văn Huyên giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình chết ở trước mặt mình. Tuy nói hôm nay sợ rằng đều đã khó thoát khỏi cái chết, nhưng nàng cũng hy vọng có thể cuối cùng cố gắng một chút. Bá, đen nhánh đao quang từ không trung phách chạm mà xuống, trong hư không xuất hiện một vết nứt, thánh khung cảnh lực lượng hiện ra không thể nghi ngờ. Một đao này mục tiêu chính là Ngô Thương. Dùng cảnh giới của hắn, cho dù là Ngô Văn Huyên muốn thay phụ thân nàng tiếp nhận một đao kia cũng căn bản làm không được, hết thảy đều là phí công. Chương 1797, có thể cứu chương 1797, có thể cứu không? Không muốn a. Nô Văn Huyên hoảng sợ giống to, kiệt lực nhào về phía trước, muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản một đao kia, cũng không nguyện ý nhìn thấy phụ thân của mình chết tại trước mặt. Nhưng mà, nàng căn bản làm không được, tinh tụ cảnh cùng thánh khung cảnh ở giữa chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. Ngang. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ngô Thương sắp bị một đao kia chém thành hai nửa thời điểm, đột nhiên một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm truyền đến, loại thanh âm này thậm chí ở đây rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy một tiếng bên trong tràn ngập mãnh liệt uy thế, còn có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Ngay sau đó, từng vòng màu xanh gợn sóng từ Diêm Triển hậu phương điên cuồng tuôn ra, trong đó còn mang theo một tia năng lượng màu đen, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra. Kia nhàn nhạt gợn sóng tại màu đen đao khí sẽ phải chạm tại Ngô Thương trên đầu thời khắc, điên cuồng tràn vào ngưng thực đao khí bên trong. Phanh! Một tiếng thanh thúy vang vọng truyền đến, kia khiến người sợ hãi màu đen đao khí, thế mà nháy mắt liền bạo tán ra, sau đó tan biến tại trong không khí. Ngô Thương thân hình bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt. Bất quá, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị thương mà thôi, mà lại trên trán còn có một đầu dựng thẳng huyết tuyến. Vừa rồi đao khí mặc dù còn không có chân chính đụng phải hắn, nhưng sắc bén kia khí tức liền đã để hắn thụ thương. Nếu như không phải kia một tiếng long ngâm kịp thời xuất hiện, dù chỉ là chậm số không điểm một trong giây, Ngô Thương khả năng liền trực tiếp chết. Người nào? Diêm Triển lập tức nhướng mày, trở lại phẫn nộ quát, hắn đột nhiên có điểm gì là lạ dự cảm. Thanh âm mới rồi mặc dù không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể ngay lập tức đoán được, đây là âm công. Nhưng là, âm công từ trước đến nay cũng không tính là tính thực chất công kích, làm sao đột nhiên liền có thể tan rã đao khí của mình rồi? Cái này thực sự có chút trái ngược lẽ thường. Hắn làm sao biết, Bạch Vũ Chiết Thiên Âm Chấn Sở Di có loại này công hiệu, hoàn toàn là bởi vì tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết cải biến tự thân nguyên lực đặc chất, còn có cửu kiếp thánh thể sinh ra loại kia đặc thù lực lượng, mới có thể xuất hiện loại hiệu quả này. Diêm Triển chấn kinh, mà Đan Hương các cùng người của Lâm gia thì là mừng rỡ như điên, bọn hắn mặc dù không biết là ai xuất hiện, nhưng là tối thiểu nhất có thể dự đoán được, có cao thủ cực kỳ mạnh xuất hiện, mà lại là tới cứu bọn hắn. Diêm Triển nhìn chằm chằm vào phía sau của mình nhìn, hắn đương nhiên có thể cảm giác được, vừa rồi kia gầm lên giận dữ là tới từ phía sau mình. Quả nhiên, từ đằng xa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới, tốc độ kia tuyệt độ so Diêm Triển toàn lực phi hành nhanh hơn không ít, chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền đã có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Làm sao có thể? Diêm Triển có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn cũng không phải là kỳ quái đối phương rất trẻ trung, mà là kỳ quái làm sao lại có người từ phía sau của mình đuổi theo, hơn nữa còn là mạnh như thế người. Người khác đều cho là hắn cái này Ngân Lang Quốc quốc sư, chính là lần này trong chiến tranh người mạnh nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải là, hắn chẳng qua là đứng tại bên ngoài người mà thôi, còn có không ít thiên ma đại lục cường giả, giấu ở những quân đội kia bên trong, cũng chính là tại phía sau của hắn. Nếu có bực này cường giả đuổi theo, những cái kia ẩn tàng thiên ma đại lục cao thủ làm sao phát hiện không được? Tại sao không có đem hắn chặn lại? Đây chính là hắn nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Là hắn rốt cục chạy đến. Nô Văn Huyên cũng phát hiện người đến là ai, trong lòng lập tức vô cùng kích động. Chương 1798. Bá khí chương 1798, bá khí người tới chính là Bạch Vũ Chiết, Đan Hương các cùng Lâm gia không ít người đều đã nhận ra, Đan Hương các người là vô cùng kích động, mà người của Lâm gia trừ kích động bên ngoài, còn có cảm thán. Tại Lâm gia, bởi vì bọn hắn gia chủ cùng nhân viên cao tầng vào trước là chủ quan niệm, kỳ thật đều so sánh chán ghét cái này Bạch Vũ Chiết, chỉ bất quá cũng biết người này rất mạnh. Lại không nghĩ rằng tại thời khắc sống còn, thế mà là ghét nhất người tới cứu mình. Bất quá người của Lâm gia y nguyên còn rất lo lắng, cái này Bạch Vũ Chiết mặc dù rất mạnh, nhưng có thể so sánh tên ma đầu này mạnh hơn sao? Lao ra, ngươi nói, cái này Bạch Vũ Chiết có thể làm sao? Phó Lan lúc này trừ chờ mong bên ngoài, trong lòng y nguyên vẫn là rất lo lắng. Tại Lâm gia, ghét nhất Bạch Vũ Chiết người cũng không phải Lâm Hinh Vân đại ca Lâm Chí Viễn, mà là mẫu thân của nàng Phó Lan. Ta cũng không rõ ràng, bằng vào ta tu vi cảnh giới, cách bọn họ quá xa xôi. Bất quá Bạch Vũ Chiết đã dám như thế xuất hiện, có lẽ còn là có chút nắm chắc a. Lâm Dược như thế phỏng đoán nói, trong lòng của hắn cũng là như thế kỳ vọng, về phần thật để hắn phán đoán, kia thật không thể nào phán đoán. Nguyên lai là ngươi. Diêm Triển đã nhận ra Bạch Vũ Chiết đến, mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vũ Chiết, nhưng là đoạn thời gian trước bọn hắn thiếu chủ mang theo một nhóm thủ hạ, đang đuổi giết một đám người, trong đó có người trẻ tuổi bị đặc biệt đề cập, chính là trước mắt vị này. Ngươi tự sát, vẫn là để ta đến độc thủ. Xa xa Bạch Vũ Chiết mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo vô biên nộ khí, bởi vì lúc trước Vương Thành chủ bị giết, còn có phủ thành bách tính gặp nạn nộ hỏa cũng còn không có tán đi. Lúc này lại nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, 20 người đều thiếu một cánh tay, trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể, hắn nộ hỏa lần nữa dâng lên. Bạch Vũ Chiết như thế hung hăng bá đạo lời nói, lập tức để Đan Hương các cùng Lâm gia đám người đầu góc có chút quá tải tới. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng đến không cách nào sinh ra ngăn cản suy nghĩ cơ giả, hóa ra hoàn toàn không thả ở trong mắt Bạch Vũ Chiết. Đây không có khả năng đi. Bọn hắn mặc dù tuyệt đại đa số người đều không biết tinh tụ cảnh trở lên cảnh giới là cái gì, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể đại khái đoán được, người này tuyệt không chỉ cao hơn tinh tụ cảnh một cái cảnh giới, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nhưng mà, Diêm Triển nghe được Bạch Vũ Chiết sau đó, thế mà không có ngay lập tức đi trả lời, thậm chí là có chút lùi lại một chút. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ Chiết đến cỡ nào khoa trường, bởi vì hắn biết đối phương đại khái là thực lực gì. Diêm Triển bất quá là thánh khung cảnh nhất trọng thiên võ giả, mà đối diện nhanh chóng bay tới nam tử, nhìn mới long đỉnh cảnh sơ kỳ dáng vẻ, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng rất mạnh, nghe nói có thể cùng hắn thiếu chủ Diêm Phi đối kháng, mặc dù là mượn nhờ thần khí chí lực, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Cho nên, Diêm Triển ngay lập tức liền muốn cho chính mình những cái kia giấu ở trong quân đội đồng bạn tiến hành truyền âm. Nhưng là hắn nếm thử một trận sau đó, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến hành quá chặt. Cũng không phải khoảng cách quá xa xôi, đoán chừng tối đa cũng liền lên trăm dặm mà thôi, chỉ bất quá đối phương cũng là đang không ngừng di động, hắn cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, truyền âm tự nhiên không cách nào tiến hành. Diêm Triển có chút hoảng, muốn dùng thông tin trận bản, khả thi ở giữa căn bản không kịp, hắn tin tưởng Bạch Vũ chắc chắn sẽ không cho mình thời gian. Đột nhiên, Diêm Triển hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã có chủ ý, mặc dù không nhất định có tác dụng, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp này đến thử một chút. Trong lòng chủ ý đã định, Diêm Triển ngay lập tức quay người, nhanh chóng hướng Ngô Văn Huyên bay đi. Chương 1799. Thời khắc sống còn chương 1799, thời khắc sống còn không sai, Diêm Triển chính là muốn dùng cái này Ngô Văn Huyên tới làm con tin, tìm cho mình một đầu sinh lộ. Mặc dù hắn không biết Bạch Vũ Triết cùng Ngô Văn Huyên ở giữa đến cùng có cái gì quan hệ, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể tới cứu đám người này, ít nhất chứng minh sẽ không là người xa lạ. Mà lại, vừa rồi Bạch Vũ Triết xuất hiện thời điểm, Đan Hương Các cùng Lâm ra rất nhiều người trên mặt biểu lộ cũng có thể chứng minh, tuyệt đối là nhận biết. Thân ở giữa không trung Diêm Triển thân hình lóe lên, chỉ là mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, dùng tốc độ của hắn tối đa cũng bất quá 2 giây, liền đã đến Ngô Văn Huyên phía trước cách đó không xa. Chút điểm thời gian này, Ngô Văn Huyên mặc dù đã kịp phản ứng, nhưng là động tác của nàng cùng tốc độ lại hoàn toàn không bằng Diêm Triển nhanh như vậy, nhìn thấy đối phương giỗi ra một cái tay chụp vào chính mình, Ngô Văn Huyên cũng đã ý thức được ý đồ của đối phương. Nàng không muốn trở thành Bạch Vũ Triết bướng bỉu, không muốn Bạch Vũ Triết vì mình mà bỏ qua tên ma đầu này. Đương nhiên, nàng cũng không xác định chính mình tại Bạch Vũ Triết trong lòng có không có cái này phân lượng, có thể nàng không muốn nếm thử. Nhưng là, nàng phát hiện mình muốn tránh thoát một chảo này, căn bản chính là bất lực, vô luận nàng làm sao tránh, cũng không có cách nào tránh ra phạm vi công kích của đối phương, xuất thủ càng là hoàn toàn không kịp. Vũ Triết, gặp lại, nếu có đời sau, hy vọng ta có thể lần nữa gặp ngươi. Ngô Văn Huyên tại thời khắc cuối cùng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười, sau đó trong tay trường kiếm đã gác ở trên cổ, dùng sức xóa đi. Muốn ngăn cản Diêm Triển chiêu thức nàng làm không được, nhưng là nàng muốn tự sát có lẽ còn là tới kịp. Hắc hắc, trước mặt ta muốn tự sát, ta đã đồng ý sao? Diêm Triển cũng ngay lập tức nhìn ra Ngô Văn Huyên ý đồ, nguyên bản chụp vào bả vai nàng tay phải hơi cải biến một chút quy tích, trực tiếp liền tóm lấy Ngô Văn Huyên mũi kiếm. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không bị làm bị thương, mà lại Ngô Văn Huyên binh khí cũng không phải cái gì thần binh chân chính lợi khí, bất quá là trung phẩm huyền binh mà thôi, loại binh khí này tại hoang vực đã coi như là đỉnh tiêm. Nhưng là đối mặt thánh khung cảnh cường giả, nhưng căn bản không đáng chú ý. Diêm Triển bắt lấy mũi kiếm cánh tay hơi dùng lực một chút, lập tức liền để Ngô Văn Huyên trường kiếm rời tay, sau đó tiện tay quăng ra, cái tay kia lần nữa hướng Ngô Văn Huyên bả vai chụp tới. Ngay cả chết đều không có cơ hội sao? Ngô Văn Huyên thật tuyệt vọng, nàng căn bản không có biện pháp trưởng khống vận mệnh của mình, liền ngay cả muốn chết đều không chết được. Đang lúc Diêm Triển tay sắp chạm đến Ngô Văn Huyên bả vai thời điểm, hắn đột nhiên thần sắc một trận ngốc trệ, theo sát lấy trên mặt biểu lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Diêm Triển tay phải cuối cùng cũng không thể tóm đến xuống dưới, hắn lúc này đã hai tay ôm đầu, phát ra từng tiếng vô cùng thống khổ chu lên. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ đầu óc bị xé nứt, óc chảy ngang, loại thống khổ này thực tế làm cho không người nào có thể chịu được. Hắn thất khiếu đang chảy máu, tinh thần tại bề ngoài, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều rất khó làm được. Thiên Long Chi Mâu, tinh thần công kích. Ngay tại nhanh chóng chạy tới Bạch Vũ Triết tự nhiên phát hiện Diêm Triển cùng Ngô Văn Huyên ý đồ, nhưng là tại Ngô Văn Huyên chuẩn bị tự sát thời điểm, hắn cảm giác chính mình khoảng cách vẫn là hơi xa một chút, chính là Ngô Văn Huyên tự sát vì hắn tranh thủ đến thời gian. Đương nhiên, loại chuyện này Bạch Vũ Triết cũng không hy vọng lại phát sinh một lần. Thân là thánh khung cảnh nhất trọng thiên Diêm Triển, tại lọt vào Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu công kích về sau, cả người đã phế bỏ, kia tiếng kêu thảm thiết thê lương căn bản không giống như là nhân loại phát ra tới, cả người nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Chương 1800. Khiếp sợ thủ đoạn chương 1800. Khiếp sợ thủ đoạn Diêm Triển chỉ là chu lên mười mấy giây, sau đó liền nằm trên mặt đất không thế nào động đậy, thân thể khi thỉnh thoảng run dậy một chút, chứng minh hắn kỳ thật vẫn là còn sống. Hắn lúc này toàn bộ đầu đều là máu tươi, biểu lộ vô cùng dữ tợn, kia thống khổ bộ dáng quả thực để người nhìn xem liền trong lòng phát lạnh. Kỳ thật hắn cũng chỉ là tạm thời còn sống, dù là đem hắn trị liệu tốt, về sau cũng bất quá là thằng ngu. Ngô Văn Huyên đám người đã thối lui, khoảng cách Diêm Triển có hơn 100 mét tả hữu, bọn hắn ai cũng không biết Diêm Triển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vẫn luôn hào hào, làm sao đột nhiên liền thất khiếu chảy máu, thống khổ như thế. Sau đó liền nằm trên mặt đất, nhìn hẳn là chỉ còn lại một hơi. Văn Huyên, ngươi không sao chứ? Bạch Vũ chết rất nhanh liền đổi tới, đáp xuống Ngô Văn Huyên trước người, hơi có chút lo lắng hỏi một câu. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng quan tâm bằng hữu cái chủng loại kia góc độ mà thôi. Ừm, ta không sao, may mắn ngươi kịp thời đổi tới. Ngô Văn Huyên hơi có chút bối rối, nàng vừa rồi đều kém chút coi là muốn chết rồi, còn cầu nguyện tiếp sau có thể lần nữa gặp được Bạch Vũ chết. Lúc này đối mặt Bạch Vũ chết kia quan tâm chào hỏi, tự nhiên có chút cảm xúc, chỉ bất quá nàng cũng là rất thông tuệ nữ tử. Tự nhiên nhìn ra được Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có phương diện này ý tứ, hắn chỉ là đem chính mình xem như là bằng hữu mà thôi. Cho nên, Ngô Văn Huyên cũng không có tính toán đem chính mình phương diện này tình cảm cho toát ra đến, trên thực tế nàng tại Bạch Vũ Triết lần này trở về trước đó, đều không thể xác định chính mình đối Bạch Vũ Triết đến cùng là tình cảm gì. Bất quá đi qua khoảng thời gian này sau đó, nàng đã tin tưởng, mình quả thật đối Bạch Vũ Triết có tình yêu nam nữ, chỉ bất quá nàng cũng biết đó căn bản không có khả năng, chính mình căn bản là không xứng với Bạch Vũ Triết, thậm chí hai người căn bản chính là ở vào hai thế giới. Bạch huynh đệ, người này hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền? Lúc này, Nô Thương mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đối với chuyện này đều rất nghi hoặc, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Ở đây cũng chính là Nô Thương cha con cùng Bạch Vũ chết quan hệ gần nhất, tự nhiên do hắn nhắc tới hỏi. A, đây là tinh thần công kích, vô ảnh vô hình, cho nên các ngươi không nhìn thấy. Bạch Vũ chết đơn giản giải thích một câu, nói nhiều kỳ thật đoán chừng nơi này tuyệt đại đa số người cũng giống vậy nghe không hiểu. Cái gì? Tinh thần công kích? Đây là cái gì tuyệt chiêu? Tinh thần lực là cái gì? Không biết ta, tinh thần lực sao có thể tiến hành công kích đâu? Mà lại chỉ một chút liền có thể đánh giết cường đại như thế võ giả. Quả nhiên, Bạch Vũ chết trả lời, mặc kệ là Đan Hương các hay là người của Lâm gia căn bản cũng đều không hiểu, rất nhiều người đều đang lặng lẽ thảo luận. Bọn hắn thậm chí đều không rõ lắm tinh thần lực là cái gì. Bọn hắn chỉ biết một người trạng thái tinh thần có được hay không loại hình, phương diện này đều vẫn là cùng tình trạng cơ thể có liên quan. Về phần đơn độc tinh thần lực, kia thật là chưa từng nghe thấy. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, hoang vực võ đạo truyền thừa so với chủ đại lục thật là chênh lệch quá lớn. Tại chủ đại lục, cơ hồ chỉ cần là đại tông môn võ giả đều có thể đại khái là biết cái gì là tinh thần công kích, coi như không biết đoán chừng cũng có thể nghe nói qua chứ. Đương nhiên, nghe nói qua hoặc là biết một số, cũng không đại biểu liền có thể tu luyện. Trên thực tế rất nhiều võ giả, coi như cho bọn hắn tinh thần công kích bí pháp, cũng là không cách nào tu luyện được, công kích linh hồn thì là càng thêm khoa trương. Vũ Triết, chỉ một mình ngươi tới sao? Tiểu Hà bọn hắn đâu? Một hồi lâu sau đó, Nô Văn Huyên cũng cuối cùng từ vừa rồi các loại cảm xúc bên trong khôi phục lại, thế là mở miệng hỏi. Chương 1801. Bạo tạc tính chất tin tức. Chương 1801, bạo tạc tính chất tin tức. Đang tìm các ngươi trên đường, gặp Ngân Lang quốc binh sĩ, cất giấu trong đó không ít cao thủ, bọn hắn lưu lại ngăn cản, cho nên chỉ có ta một người đuổi theo. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Lúc trước hắn suy đoán không sai, Hắc Ma điện tại trong quân đội ẩn tàng 5 cái cường giả, mỗi một cái đều so cái này Diêm Triển phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có 2 cái chính là thánh khung cảnh thất trọng thiên người. Nếu như hắn lúc ấy đem Lạc Tử Lam lưu lại, để Độc Câu Ngạo Tuyết cùng theo tới, như vậy 18 huyết vệ tại thiếu tình huống của mình phía dưới, khẳng định rất khó ứng phó mạnh như thế người. Kỳ thật Bạch Vũ chết rất rõ ràng, nếu như không phải đoạn thời gian trước Hắc Ma điện người gặp được chính mình những người này lời nói, đoán chừng cũng sẽ không an bài như thế. Bọn hắn đây là vì để phòng bất nhất, mà lại Hắc Ma điện đối Bạch Vũ chết đám người thực lực đoán chừng y nguyên còn có chút không đủ, dù sao lần trước thời điểm cũng không có tề tiểu 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam càng là không có dung nhập trong chiến trận. Còn có càng nhiều cường giả. Bọn hắn cũng cùng người này đồng dạng cường đại sao? Mọi người nhất thời kinh hãi, Nô Văn Huyên cũng không nhịn được hoảng sợ hỏi. Mấy ngày nay chuyện xảy ra, thực tế là có chút vượt qua nàng nhận biết, bọn hắn cái này tiểu hoang vực, võ đạo truyền thừa như thế lạc hậu địa phương, làm sao lại đột nhiên hiện ra như thế đông đảo cường giả? Mà lại, căn cứ Ngô Văn Huyên hiểu rõ, bọn hắn hoang vực cho dù là tài nguyên tu luyện, cũng căn bản không coi là nhiều a, thậm chí là rất cằn cỗi a. Bằng không, võ đạo truyền thừa lại thế nào lạc hậu, mấy ngàn mấy vạn năm xuống dưới, làm sao cũng phải xuất hiện một số kỳ tài ngút trời cái gì a. Nàng cái này lý giải ngược lại là cũng không sai, đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng. Tối thiểu nhất Hoang Vu Sơn mạch chỗ sâu, tài nguyên vẫn là rất phong phú, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có bản sự xâm nhập trong đó mà thôi. Đương nhiên, nếu có một nhóm Bạch Vũ chết cấp độ này cường giả trưởng kỳ tại Hoang Vu Sơn mạch trùng tìm kiếm tài nguyên, mấy chục năm hoặc là trên trăm năm đi qua, Hoang Vu Sơn mạch cũng không có so chủ đại lục một số sơn mạch tốt, thậm chí còn có thể hơi kém một số. Bên này chỉ là thời gian dài tích lũy lại đến mà thôi. So cái này, đây là yếu nhất, bên kia năm cái đều muốn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bạch Vũ chết thuận miệng đáp, bất quá vừa nói ra liền cảm giác có chút không ổn, đoán chừng đối với những người này đã kích sẽ có chút đại. Quả nhiên, gần trăm người nghe nói như thế sau đó, lần nữa đồng loạt sử sốt, thậm chí có ít người thân thể còn tại run lẩy bẩy, bọn hắn cảm giác trong vòng một đêm, thế giới này đột nhiên liền trở nên để bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm, đã hoàn toàn không phải trước kia thế giới. Bực này cường giả không ngừng hiện lên, hơn nữa còn là đối bọn hắn tràn ngập ý, để bọn hắn về sau sống thế nào? Bọn hắn đều là người nào? Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi này? Có ý đồ gì sao? Cuối cùng vẫn là Ngô Văn Huyên so sánh tỉnh táo, hỏi ra so sánh vấn đề mấu chốt. Bọn hắn là đến từ một mảnh khác đại lục. Về phần mục đích, trước mắt còn không phải quá rõ ràng. Bạch Vũ chết hơi cân nhắc một chút, trả lời như vậy nói. Kỳ thật chỉ là hắn không muốn cùng Ngô Văn Huyên bọn hắn nói mà thôi, bởi vì suy đoán của hắn đối với những người này thật sự mà nói quá mức khủng bố. Bạch Vũ chết đoán chừng, Thiên Ma đại lục lần hành động này, khẳng định là muốn mạnh mẽ tiến đánh Mê Xuyên đại lục, sau đó đem nó thống trị. Đem Mê Xuyên đại lục tất cả mọi người giết sạch khả năng rất thấp, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ đem Mê Xuyên đại lục cường giả cho giết sạch, tiến hành cưỡng ép thống trị, đây đối với Mê Xuyên đại lục người mà nói, tuyệt đối là một cái ác ngộng. Là như lời ngươi nói chủ đại lục, cũng chính là Mê Xuyên đại lục sao? Nô Văn Huyên còn không có quá lý giải Bạch Vũ chết, cho nên tiếp tục hỏi. Chương 1802. Thế cục đem biến. Chương 1802. Thế cục đem biến. Nô Văn Huyên coi là Bạch Vũ chết trong miệng nói tới một mảnh khác đại lục, khả năng chính là lúc trước hắn nhắc qua mấy lần Mê Xuyên đại lục, cũng chính là thế giới này chủ đại lục. Nghe nói bên kia cao thủ nhiều như mây, võ đạo truyền thừa vô cùng nóng ánh, nếu thật là bên kia tới, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Bạch Vũ chết bọn người từ nơi này tiến vào chủ đại lục, lại từ chủ đại lục trở về, bọn hắn có thể làm được đến, như vậy cái khác cao thủ cũng có thể làm được. Chỉ bất quá nàng y nguyên không rõ ràng những người này tiến vào hoang vực sau đó, tại sao phải phát động chiến tranh, đối bọn hắn tiến hành đổ sát. Đối mặt vấn đề này, Bạch Vũ chết hơi do dự một chút sau đó, vẫn mở miệng hồi đáp, không phải Mê Xuyên đại lục, bọn hắn đến từ một cái tên là Thiên Ma đại lục địa phương, khoảng cách hẳn là phi thường xa xôi, một cái ta trước kia cũng chưa nghe nói qua đại lục. Bạch Vũ Chết là cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng là không gạt được, mà lại Ngô Văn Huyên bọn hắn cũng là có quyền lợi biết, cho nên cũng liền không có ý định giấu giếm. Tin tức này lập tức lần nữa để đám người không thể nào hiểu được, phi thường xa xôi, ngay cả Bạch Vũ Chết đều không có nghe nói qua địa phương kia rốt cuộc đến cỡ nào xa xôi. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, Mê Xuyên Đại Lục liền đã đủ xa xôi, khả năng bọn hắn cả một đời cũng không thể tìm kiếm được cái chỗ kia. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma Đại Lục, khẳng định là càng thêm xa xôi. Tốt, các ngươi liền tạm thời trước đi theo ta đi, chuyện lần này khả năng vô cùng nghiêm trọng, các ngươi vô cùng có khả năng cần từ bỏ bên này thổ địa, tới trước chủ đại lục ở bên trên lại nói. Bất quá những vấn đề này trước mắt còn không thể xác định, chờ sau này xem đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Chết cũng không tiếp tục giải thích thêm cái gì, dự định trước đem những người này mang theo trên người, tìm một chỗ trước dàn xếp lại lại nói. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đi trước 18 huyết vệ bên kia nhìn xem, mặc dù có Lạc Tử Lam dung nhập sau đó, hắn cảm thấy đối phó hai cái thánh khung cảnh thất trọng thiên chắc chắn sẽ không có vấn đề, dù là lại thêm mấy cái thánh khung cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, cũng giống vậy có thể ứng phó. Bất quá cái này Thiên Ma Đại Lục người khí thế hung hùng, trước mắt còn căn bản không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường giả, cho nên vẫn là trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Mà lại, bọn hắn cũng còn cần cùng Độc Câu Ngạo Tuyết tiến hành tụ hợp, dù sao loại thời điểm này, để Độc Câu Ngạo Tuyết một người đơn độc hành động, hắn cũng không phải rất yên tâm. Bất quá liền trước mắt mà nói, hẳn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao khế ước của hắn thú Tiểu Hỏa Long là cùng Độc Câu Ngạo Tuyết cùng nhau, nếu như Tiểu Hỏa Long xảy ra chuyện gì, hắn là có thể ngay lập tức cảm ứng được, dù là không phải tử vong, mà là trọng thương hắn cũng có thể cảm ứng được. Bạch Vũ Chết sau đó lật một cái, một lần màu đen cờ bảy ra hiện tại giữa không trung, theo hắn mấy cái ấn quyết, cờ bảy nhanh chóng biến lớn, sau đó hạ xuống mặt đất bên trên. Đây chính là Bách Biến Thiên, lúc trước Bạch Vũ Chết đi Độc Huyết Triều Trạch thời điểm mua, bình thường không có tác dụng gì, cũng không phải cái gì quá chân quý đồ vật, bất quá bây giờ ngược lại là cần dùng đến. Thứ này kỳ thật chính hắn trước mắt cũng có thể luyện chế, chỉ bất quá không có tác dụng gì, cho nên một mực cũng đều chỉ có như thế một chương mà thôi. Tất cả mọi người lên đây đi. Bạch Vũ Chết ra hiệu một chút, nhưng chính sau đầu tiên đứng tại Bách Biến Thiên vị trí trung tâm bên trên. Hai nhà người rất là nghi hoặc, không biết Bạch Vũ Chết làm sao để bọn hắn đứng tại như thế một tấm vải bên trên, bất quá bọn hắn cũng không có đặt câu hỏi, dù sao hiện tại Bạch Vũ Chết nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó đi. Chương 1803. Phân tích chương 1803. Phân tích khi tất cả người đều đứng phía trên Bách Biến Phiên sau đó, hơi có vẻ hơi chán chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Sau đó Bạch Vũ Chết liền bắt đầu thao tác cái này Bách Biến Phiên, mấy đạo đặc thù ấn quyết đánh vào cờ bảy vị trí trung tâm về sau, Bách Biến Phiên lập tức bay lên không, sau đó hướng phủ thành phương hướng bay đi. Gần trăm người đứng ở phía trên, Bạch Vũ Chết điều khiển cũng chẳng phải nhẹ nhõm, mà lại tốc độ cũng không tính nhanh, tối đa cũng liền tương đương với một cái huyền môn cảnh võ giả toàn lực tốc độ phi hành mà thôi. Nhưng là, cái này so với khiến cái này người chính mình đi đường liền muốn nhanh hơn nhiều. Bất quá, ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người đều không ngừng hét lên kinh ngạc, có sợ hãi, cũng có kinh ngạc, còn có hưng phấn. Bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, cứ như vậy một tấm vải, làm sao liền có thể mang theo bọn hắn phi hành trên không trung đây. Bọn hắn cả một đời đều không có thể nghiệm qua phi hành cảm giác, rất nhiều gan lớn, lòng hiếu kỳ so sánh nặng người, tự nhiên là so sánh hưng phấn. Cho dù là Ngô Văn Huyên, cũng một mặt ngạc nhiên, nhiều lần muốn mở miệng hỏi hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá Bạch Vũ Chết ngược lại là nhìn ra, mà lại cái này Bách Biến Phiên cũng không phải cái gì ly kỳ đồ vật, kỳ thật liền xem như thiên trùng cảnh võ giả, cũng rất khó nắm giữ Bách Biến Thiên, còn không bằng chính mình phi hành đến thông khoái. Thứ này gọi Bách Biến Thiên, kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, tại Mê Xuyên Đại Lục, thứ này công dụng cũng không lớn. Bạch Vũ Chết cứ như vậy giải thích một câu, cũng không có nói cái gì thiên trùng cảnh võ giả cũng rất khó nắm giữ lời nói đến, liền sợ đả kích đám người này. Đám người cũng không tiếp tục hỏi nhiều, một bên thể nghiệm lấy lần đầu phi hành cảm giác, một bên đang lặng lẽ thảo luận, bọn họ đây xưa nay không từng đi qua Mê Xuyên Đại Lục, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. 20 phút sau đó, Bạch Vũ Chết tiếp vào La Minh thông tin, bảo hắn biết bên kia đã không có việc gì, kia năm cái dấu ở quân trung cường giả, hai cái thánh khung cảnh thất trọng tiên đào tẩu, còn lại ba cái bị giết hai cái, còn có một cái bị bắt sống. Về phần Ngân Lang quốc đại quân, nguyên soái bị bọn hắn chém giết, binh sĩ bị diệt hơn một vạn, cái khác đều tứ tán đào tẩu, bọn hắn cũng không có đuổi theo giết. Rất hiển nhiên, La Minh bọn hắn cũng muốn lại sống bắt một cái, dùng để ép hỏi, muốn lại nhiều hiểu rõ một số Thiên Ma đại lục tình huống. Cái này thánh khung cảnh ngũ trọng thiên người, địa vị hẳn là cao hơn một số, nói không chính xác biết đến cũng tương đối nhiều. Sau đó, Độc Câu Ngạo Tuyết đưa tin cũng đến, nàng đã cùng La Minh bọn người tụ hợp, dù sao nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, hơn nữa còn có Tiểu Hỏa Long thay đi bộ, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Kể từ đó, Bạch Vũ Chết cũng yên lòng nhiều, sợ bọn họ mấy cái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn một giờ sau đó, tất cả mọi người tụ hợp, tiếp xuống liền muốn trước phân tích một chút Hắc Ma Điện đám người này lần này phát động chiến tranh ý đồ, còn có tiếp xuống bọn hắn hẳn là ứng đối như thế nào sự tình. Đại gia cảm thấy, Hắc Ma Điện người đột nhiên phát động trận chiến tranh này, mà lại lựa chọn Ngân Lang Quốc với tư cách hợp tác, đại khái sẽ là cái gì mục đích? Đám người tìm cái tương đối địa phương bí ẩn, mà lại Bạch Vũ Chết bố trí đơn giản một chút huyễn trận sau đó, liền bắt đầu thảo luận. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại tốt xấu muốn trước hiểu rõ ý đồ của đối phương đi. Bọn hắn có phải hay không là muốn trước thống trị Hoa Vực, đem người nơi này trước hết giết sạch, đem nơi này xem như cái thứ nhất đang lục điểm, sau đó chờ bọn hắn những người khác dần dần tới, đem nơi này thành lập thành một cái bọn hắn trụ sở, lại toàn lực tiến công chúng ta Mê Xuyên Đại Lục. Đây là Thiết Tháp nói lời. Nhìn hắn một mặt dáng vẻ tự tin, phương diện này xác thực muốn so trước kia tiến bộ không ít, bất quá không ít người đều lắc đầu, trong này vẫn là có không ít không thực tế đồ vật. Chương 1804. Thảo luận chương 1804, thảo luận làm sao? Ta lại nói sai sao? Ta cảm thấy ta lần này phân tích rất có đạo lý a. Thiết Tháp nhìn xem La Minh cùng Hầu Tử mấy người bọn hắn biểu hiện, lập tức cảm thấy không phục. Bình thường đối diện với mấy cái này sự tình, hắn kỳ thật cũng rất ít động não, mặc dù phương diện này xác thực cũng không có thiên phú gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngu, lần này hắn đi qua thật sâu suy nghĩ sau đó, cảm giác chính mình phân tích phi thường có đạo lý, hẳn là muốn lấy được lão đại bọn họ tán thưởng mới đúng. Lão đại ngươi nói đúng hay không? Song Thiết Tháp còn tràn ngập mong đợi hỏi một câu Bạch Vũ Triết, cảm thấy những người này khẳng định là vào trước là chủ quan niệm, cho nên mới cảm thấy mình phân tích không chính xác. Ha ha, là có đạo lý riêng của mình, nhưng cũng có chút vấn đề. Bất quá, so ngươi trước kia đã thật nhiều. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, tốt xấu cũng coi là một loại khen ngợi đi. Thiết Tháp lập tức cười a a lên, rất là đắc ý, hắn cũng mặc kệ trong đó những cái kia vấn đề gì đâu, dù sao lão đại nói hắn so trước kia tiến bộ rất nhiều, đây chính là lớn nhất chống tán thành a. Thiết Tháp nói, xác thực có đạo lý riêng của mình. Tối thiểu nhất, bọn hắn muốn trước thống trị toàn bộ hoang vực đây là khẳng định, có lẽ cũng sẽ đem nơi này xem như một cái đăng lục điểm. Nhưng là, bọn hắn sẽ không đem hoang vực tất cả mọi người giết sạch, bất kỳ một cái nào bá quyền cũng đều sẽ không làm thế nào, lớn nhất khả năng chính là nô dịch. Về phần đem nơi này xem như tiến công Mê Xuyên đại lục trụ sở, hiển nhiên khả năng không quá lớn. La Minh hơi trầm ngưng sau đó, nói ra quan điểm của mình. "Đây, vì cái gì không được? Nơi này không có cái gì tương giả, là bọn hắn đem chính mình thế lực chú đóng ở nơi này chỗ tốt nhất đi." Thiết Tháp khâm phục, hắn cảm thấy mình điểm này phân tích rất đúng. Vừa rồi Bạch Vũ chết tán thưởng chính mình, hẳn là điểm này phân tích chính xác nhất. Thiết Tháp, ngươi cảm thấy hoang vực cách chúng ta chủ đại lục khoảng cách có đủ hay không gần? Vượt qua một lần cần bao lâu? Trường kỳ chú đóng ở nơi này, bên này tài nguyên có đủ hay không bọn hắn tu luyện? Chẳng lẽ tất cả đều chính mình mang tới sao? Cho dù là bọn họ nắm giữ truyền thống trận, như vậy tại chủ đại lục ở bên trên trận cơ bọn hắn như thế nào đi bảo hộ? La Minh hỏi ra liên tiếp vấn đề, lập tức đem Thiết Tháp cho hỏi khó. Hắn vẫn thật không nghĩ tới nhiều như vậy vấn đề, nguyên lai cần cân nhắc địa phương nhiều như vậy sao? La Minh cái này cũng còn không có đem tất cả vấn đề cho nói xong đâu, cũng là sợ đối Thiết Tháp đả kích quá lớn. Từ hoang vực đến Mê Xuyên đại lục, vượt qua kia một mảnh hải dương, đừng nói là thời gian, trong đó cũng là có hung hiểm, chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên không có gặp được cái gì. Thế giới này hải dương, không có mấy người thực sự hiểu rõ, nghe nói hải dương chỗ sâu hung thú đồng dạng vô cùng cường đại, so với trên lục địa càng có thắng chi. Nếu như Thiên Ma đại lục người thật coi hoang vực là thành bọn hắn tiến công Mê Xuyên đại lục trụ sở, kia sớm muộn gặp được phiền phức. Nói không chính xác bọn hắn tại chinh phục Mê Xuyên đại lục trước đó, liền phải trước chinh phục ở giữa cách xa nhau vùng biển này, kia đối với Thiên Ma đại lục người mà nói, tuyệt đối phải không đến mất. Đi qua đám người một phen phân tích sau đó, đại gia nhất trí cho rằng, Hắc Ma điện người đúng là muốn trước thống trị hoang vực, sở dĩ lựa chọn Ngân Lang quốc, đại khái là bởi vì Ngân Lang quốc người xâm lược tính tương đối mạnh. Sau đó, bọn hắn hẳn là sẽ tiến hành nô dịch, trên thực tế người bình thường cũng là có thể giúp võ giả làm ra không ít công hiến, chỉ cần nhân số đủ nhiều, có thể giúp bọn hắn còn lại rất nhiều thời gian tới. Chương 1805. Kế hoạch chương 1805. Kế hoạch sau đó, Bạch Vũ chết dự định trước xử lý một chút cái kia tù binh, sau đó lại quyết định như thế nào đi ứng đối. Bọn hắn phân tích mặc dù rất có đạo lý, các loại logic cảm giác đều là thành lập, nhưng cụ thể đúng hay không, cái này cũng rất khó nói. Dù sao rất nhiều chuyện, phương pháp cũng không phải là chỉ có một loại. Nhưng là, lần này tù binh so với lần trước muốn kiên cường rất nhiều, tại Bạch Vũ chết rất nhiều thủ đoạn phía dưới, thế mà cắn chặt răng chết cũng không mở miệng, cuối cùng đem các loại kịch liệt đau nhức cho tươi sống trà tấn điên mất. Khó có thể tưởng tượng, một cái thánh khung cảnh ngũ trọng tiên cường giả, thế mà bị đau nhức điên. Thống khổ này đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt, trên thực tế dù là có chút thánh khung cảnh cựu trọng thiên đều không nhất định gánh vác được. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể là xem như đối phương kế hoạch liền cùng chính bọn hắn phân tích không sai biệt lắm, sau đó lại đi thương lượng ứng đối kế hoạch. Bạch Vũ chết đầu tiên là vững chắc một chút trước mắt bố trí đến trận pháp, tạm thời liền đem nơi này xem như nơi ở tạm thời. Còn có đan hương các cùng người của Lâm gia, cũng tạm thời liền ở bên trong, bọn hắn đi ra ngoài, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hắc Ma điện tới người, xem ra đến bây giờ, tu vi kém nhất đều là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, mà lại chỉ xuất hiện qua một cái. Cái khác đều là tam trọng thiên trở lên, đan hương các cùng Lâm gia sức chiến đấu căn bản có thể bỏ qua không tính, hơn nữa còn cần Bạch Vũ chết bọn hắn phân tâm đến bảo hộ. Sau đó muốn làm bước đầu tiên, Bạch Vũ chết tự nhiên là muốn phá hư đối phương thống nhất hoang vực. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, điểm này rất khó làm được, hoang vực sớm muộn là sẽ luôn hãm, bằng mấy người bọn hắn thực lực, ngăn cản không được. Liền trước mắt mà nói, hắn đều không rõ ràng Hắc Ma điện đến cùng đến bao nhiêu cường giả, chớ nói chi là về sau khẳng định còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả tiến vào nơi này. Bọn hắn chỉ là muốn tạm thời hóa giải một chút, nếu như thuận tiện có thể tìm tới Lâm Hinh Vân, như vậy liền dẫn người sớm một chút về chủ đại lục đi. Chỉ có dốc hết chủ đại lục lực lượng, đoán chừng mới có thể ngăn cản Thiên Ma đại lục xâm lấn đi. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Vũ chết cũng không có đem tìm kiếm Lâm Hinh Vân sự tình đem thả hạ, bây giờ phát sinh loại này dung chuyển, nói không chính xác có thể càng thêm dễ dàng tìm tới cũng không nhất định. Bước đầu tiên kế hoạch định ra sau đó, Bạch Vũ chết liền mang theo đám người xuất phát, bọn hắn tất cả sức chiến đấu, một cái đều không có lưu lại. Chúng ta hẳn là đi đâu mà tìm bọn này Hắc Ma địa người? Thiết Tháp đặt câu hỏi. Từ khi kia thiên bị Bạch Vũ chết tán thưởng một câu sau đó, hắn lộ ra càng thêm chủ động. Ngân Lang quốc lần này mặc dù tổn thất so sánh thảm trọng, nhưng là tương đối với Vũ quốc phủ thành bên này nói, bọn hắn vẫn là chiếm ưu. Ta đoán chừng Hắc Ma điện người hẳn là sẽ còn duy trì Ngân Lang quốc, cho nên chúng ta trước hết đến Ngân Lang quốc đi thôi. Bạch Vũ Triết đã sớm nghĩ kỹ mục đích, có lẽ Hắc Ma điện tạm thời tập kết sẽ không ở Ngân Lang quốc, có thể Bạch Vũ Triết cảm thấy chỉ cần tìm được bọn hắn giấu ở Ngân Lang quốc lực lượng, đem nó chém giết cũng coi là một cái đường tắt. Tóm lại, hắn là ôm tới bao nhiêu giết bấy nhiêu quyết tâm đi, bất quá cần tại phạm vi năng lực của mình bên trong. Tất cả mọi người mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó tiên triều phủ thành phương hướng mà đi. Nơi này chính là cùng Ngân Lang quốc giáp giới chi địa, đối phương nếu như còn có cái gì cử động, cực lớn khả năng Ý Nguyên sẽ còn đi qua nơi này. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, tốc độ của bọn hắn tự nhiên nhanh không được, hơn nửa ngày thời gian mới đến phủ thành, sau đó quan sát một phen, xác định bây giờ phủ thành mặc dù lòng người bàng hoàng, lại tạm thời không có cái gì tai họa ngầm sau đó, mới tiếp tục đi tới. Chương 1806. Lại một cái quốc sư chương 1806, lại một cái quốc sư phủ thành bây giờ nhìn qua xác thực rất thê lương, nhân khẩu đoán chừng thiếu một non nửa, từng mảng lớn khu vực trở thành phế tích. Hiện nay trên đường thi thể cũng còn không có vùi lấp sạch sẽ. Rất nhiều người đều là một bên chảy nước mắt, một bên xử lý những thi thể này. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để những thi thể này liền phơi thây ra ngoài, không nói sẽ tạo thành ôn dịch cái gì, liền nói kinh lịch chuyện này, bọn hắn cũng càng thêm hiểu được cùng chung mối thù, còn có đồng bào chi tình. Bạch Vũ chết bọn hắn ẩn thân đi qua nơi này, cũng là ở trong lòng thở dài, có thể trước mắt nhưng không có biện pháp đi trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn lực lượng có hạn, Mê Xuyên đại lục cũng không có bản lĩnh điều động vô số cường giả, vượt qua hải vực lại tới đây đối kháng Thiên Ma đại lục xâm lấn. Dạng này bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Cho nên, hoa ngược người bình thường, cơ bản đã coi là bị từ bỏ người, mệnh vận sau này, cũng không biết sẽ là như thế nào. Bạch Vũ chết trong lòng cũng sinh ra thương hại cùng lòng chắc ẩn, nhưng là hoa ngược tuy nhỏ, có thể người ở bên trong miệng cũng tuyệt đối không ít, hắn căn bản giúp không được gì, nhiều người như vậy làm sao có thể mang đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Bạch Vũ chết chỉ có thể là cùng tất cả mọi người cùng rời đi phủ thành, tiếp tục hướng Ngân Lang quốc phương hướng xuất phát, dọc theo con đường này cũng không có gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Đại khái chừng năm ngày, bọn hắn tiến vào Ngân Lang quốc phạm vi. Đều nói Ngân Lang quốc cho dù là dân chúng, cũng là đặc biệt dã man, xâm lược tính phi thường nặng. Có thể Bạch Vũ chết bọn hắn tiến vào bên trong về sau, nhìn thấy tình huống nhưng cũng không phải như thế. Bọn hắn võ giả thời đại, tuy nói dân nghèo tuyệt đại số đều là so sánh ngu muội, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Lần này chiến tranh bộc phát, phủ thành nháy mắt bị hủy, chỉ còn lại một nửa người còn sót lại ở trong thành. Mà bọn hắn Ngân Lang quốc binh sĩ đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề, nguyên soái chết tử, nghe nói ngay cả cái kia vô địch quốc sư cũng chết. Mà hiện nay, lại lần nữa xuất hiện một cái quốc sư, nghe nói so với ban đầu càng mạnh. Cho dù là dân nghèo cũng đoán được, bọn hắn Ngân Lang quốc đoán chừng đã là khôi lỗi, về sau vận mệnh khả năng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, Bạch Vũ chết bọn hắn trên đường đi nhìn thấy người, đại bộ phận cũng đều là lo lắng. Bạch Vũ chết bọn hắn trên đường đi nghe được tin tức, cũng chính là Ngân Lang quốc đổi một cái quốc sư, nghe nói so trước kia cái kia càng mạnh, liền lại không có nghe được cái gì khác tin tức hữu dụng. Chúng ta trực tiếp đi tìm quốc sư này sao? La Minh bí mật truyền âm, bắt đầu thương lượng vấn đề này. Khẳng định, còn làm cái gì quốc sư, bọn hắn tới một cái, chúng ta trực tiếp giết một cái. Hầu tử đằng sát khí nói. Hắn bây giờ nghe quốc sư hai chữ này, liền đặc biệt phản cảm. Rất nhiều người đều phù hợp, bọn hắn bản thân kế hoạch cũng là như thế. Giết tới Ngân Lang quốc, có thể tìm tới mấy cái hắc ma địa người, liền giết mấy cái. Nhưng là, Bạch Vũ chết lại vẫn luôn chưa hồi phục, ngược lại như mày, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Lão đại, làm sao rồi? Có cái gì không đúng sao? Đám người phát hiện sau đó, liền vội vàng hỏi. Bạch Vũ chết nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sau đó hơi ngưng trọng nói ra, ta luôn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Lần trước chiến đấu, bọn hắn lần nữa hao tổn ba cái cao thủ lớn lý thuyết coi như còn tiềm phục tại Ngân Lang quốc, cũng không nên lập tức lần nữa làm ra một cái quốc sư đến mới đúng. Bọn hắn muốn tiếp tục lợi dụng Ngân Lang quốc tới đối phó cái khác quốc gia, cho nên quốc sư này vị trí vẫn là cần đặt ở bên ngoài a. Hầu tử nói như thế, bất quá hắn ngựa khí ngược lại đã không có phía trước kia a khẳng định. Chương 1807. Chui vào chương 1807, chui vào nếu như đổi lại là ta, tại tổn thất 4-5 cái thánh khung cảnh sau đó, sẽ còn đội vã như vậy giống lại làm ra một cái quốc sư, chờ lấy chúng ta tới giết sao? La Minh như thế hỏi ngược lại. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đặt câu hỏi thời điểm, liền đã cảm giác được, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ê! Hầu tử sửng sốt một chút sau đó, không nói lời nào. Như thế hợp lại kế, xác thực cảm giác không thích hợp, cái này rất có thể sẽ là một cái bẫy. Mặc kệ là 18 huyết vệ, vẫn là độc câu ngạo tuyết cùng Lạc Tử Lam, không có một cái là kẻ ngu. Nếu như vậy, chúng ta nếu như chui vào đi ám sát kia cái gì quốc sư, khẳng định sẽ có nguy hiểm đi. Bàn tử nói như thế. Chết bàn tử, ngươi có phải hay không sợ a? Hầu tử lập tức cười nhạo nói. Hai người bọn hắn là thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn nói móc, cho nên nói phi thường thuận miệng. Cút. Bàn gia ta tùy tiện cắt lấy một miếng thịt, đều so ngươi nặng, ngươi chết 10 lần ta cũng còn chết không được một lần. Bàn tử lập tức đánh trả, chỉ bất quá hắn cái này cái gì logic, cũng chỉ có mấy người bọn hắn chính mình minh bạch. Trước đừng làm rộn, chúng ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Bạch Vũ chết ngăn cản hai người làm ầm ĩ, ý nguyên vẫn là trầm tư. Hắn cũng cảm thấy, đây là cạm bẫy khả năng phi thường lớn, bây giờ Hắc Ma điện cũng đã đại khái hiểu rõ lực chiến đấu của bọn hắn, nếu như ý nguyên còn bày ra cạm bẫy, khẳng định có rất lớn nắm chắc. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, cảm thấy thực tế có chút không cam tâm. Đại gia trầm mặc, đều đang đợi lấy Bạch Vũ chết quyết định, vô luận như thế nào, chỉ cần là Bạch Vũ chết ra quyết định, bọn hắn đều sẽ chấp hành đến cùng. chúng ta đi trước Ngân Lang quốc hoàng đô, đến thời điểm các ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào tìm một chút sau đó lại nhìn. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Chết làm ra lựa chọn. Đám người cũng không có cái gì dị nghị, loại phương pháp này xác thực so sánh ổn thỏa một số. Luận đến đối ẩn thân trận bản trường khống, bọn hắn nơi này bất luận kẻ nào cũng không bằng Bạch Vũ Chết, cho dù là thân phụ hỏa phong trận đồ huyết mạch Lạc Tử Lam, đối với trận pháp vô cùng mẫn cảm, cũng đồng dạng so ra kém Bạch Vũ Chết. Dù sao nàng trận pháp tiêu chuẩn so Bạch Vũ Chết còn kém xa lắm, lại nói ẩn thân trận bản cũng là Bạch Vũ Chết sáng tạo, không có người nào so hắn càng hiểu hơn. Lại qua mấy ngày ở giữa, mọi người đi tới Ngân Lang quốc hoàng đô, nơi này kiến trúc tràn ngập giá tính, khắp nơi có thể thấy được một số ngân lang điêu khắc cùng tiêu chí, nhưng hôm nay cả tòa hoàn thành, cho người ta cảm giác đều có chút huyết thiếu sinh cơ, có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Tại hoàng cung phụ cận tìm một cái hơi địa phương bí ẩn, tất cả mọi người duy trì ẩn thân trạng thái tạm thời ở lại nơi này, mà Bạch Vũ Chết lúc này lại đã nên ngang tiến vào trong hoàng cung. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, chỉ cần chính hắn không tận lực bộc lộ ra trận pháp ba độc đến, như vậy ai cũng phát hiện không được hắn. Trừ phi là mê xuyên đại lục thập đại cường giả người cấp độ này người, hơn nữa còn cần khoảng cách gần vừa đủ, hữu tâm quan sát tình huống phía dưới mới có thể phát hiện. Một đường thông suốt, nhưng là Bạch Vũ Chết cũng không biết bọn hắn vị này mới quốc sư ở nơi nào, cho nên chỉ có thể là đi khắp nơi đi trước lại nhìn. Ngân Lang quốc hoàng cung mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ bất quá đối với hoang vực bên này nói, nếu như so với chủ đại lục ở bên trên đại tông môn, vậy coi như kém xa. Mặc dù ẩn thân phía dưới tốc độ không thể quá nhanh, nhưng Bạch Vũ Chết tin tưởng cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đi khắp toàn bộ hoàng cung. Hắn chuyên môn hướng những thị vệ kia tương đối nhiều địa phương đi tới, dù sao cũng không có ai có thể phát hiện hắn. Chương 1808. Kinh khủng phát hiện chương 1808, kinh khủng phát hiện chỉ là 20 phút mà thôi, Bạch Vũ Chết liền đã phát hiện một cái lớn nhất chỗ khả nghi. Hắn cảm thấy nơi này không phải hoàng đế hành cung, liền hẳn là vị quốc sư kia chỗ. Ở nơi này thủ vệ đặc biệt dày đặc cùng sâm nghiêm, từng cái trên mặt trang nghiêm, vừa đi vừa về tuần tra cơ hồ liền không có cái gì khe hở. Bạch Vũ Chết cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, dùng lực lượng tinh thần dò xét một chút, nên có thể phát hiện bên trong đến cùng là hoàng đế vẫn là quốc sư. Đương nhiên, hắn nhất định phải cẩn thận hơn, vạn nhất đối phương là đỉnh tiêm cao thủ, dù là lực lượng tinh thần của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện. Đây cũng là Bạch Vũ Chết lựa chọn tiến vào hoàng cung, xác định một cái phạm vi nhỏ sau đó mới dám dùng tinh thần lực dò xét nguyên nhân. Nếu như khoảng cách xa, vậy liền 100% sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Chết phân ra một phần nhỏ lực lượng tinh thần, tận lực đem nó cho làm nhạt, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm trước mắt cái này làm hành cung, chậm rãi thẩm thấu. Hành cung này bên ngoài mặc dù rất nghiêm, có thể bên trong nhưng không có cái gì thị vệ. Bạch Vũ Chết dùng dòng dã 5 phút mới đưa tinh thần lực bao trùm đến hành cung vị trí giữa, mà lại tại kia thời khắc cuối cùng, lực lượng tinh thần giống như hóa thành một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra uy phong đồng dạng phát qua. Ừm. Làm Bạch Vũ Chết rút về lực lượng tinh thần thời điểm, lập tức nhíu mày. Lực lượng tinh thần của hắn chỉ là nhẹ nhàng phất qua hành cung trung bàn ngồi người kia, lập tức liền cảm nhận được đối phương cường đại. Mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối rất khủng bố, thực lực so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Bạch Vũ Chết đã vô cùng khẳng định, mà lại hắn cuối cùng còn phát hiện, đối phương tựa hồ có cảm ứng, bất quá chỉ là trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Chết cũng không thể xác định. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này trước, không thể đợi tại. Bạch Vũ Chết quay người rời đi, tốc độ không nhanh, tối thiểu nhất không thể bại lộ ẩn thân, nếu không khả năng cơ hội đào tẩu có hay không. Quả nhiên, tại hắn rời đi vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời điểm, hành cung bên trong ngồi xếp bằng người kia đã xuất hiện tại cửa chính, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Vừa rồi cái loại cảm giác này quá nhẹ nhàng, hắn cũng không thể xác nhận đến cùng phải hay không có cao thủ gì chui vào đến dò xét hắn. Các ngươi có phát hiện hay không người nào? Diệp Vân Hà thanh âm trầm thấp hỏi cổng thị vệ, mặc dù hắn biết có thể là hỏi không, bất quá vẫn là tượng trưng hỏi một câu. Hắn cũng là Hắc Ma Điện cường giả, mặc dù Hắc Ma Điện người không phải tất cả đều họ Diêm, nhưng Diêm họ tại Hắc Ma Điện thế nhưng là thế lực lớn nhất, lần này tới chính là bọn hắn bộ tộc này bộ phận tinh anh. Hồi bẩm quốc sư, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cổng thị vệ lập tức cung kính hồi đáp, bọn thị vệ mặc dù cũng biết hiện tại loại tình huống này đối với Ngân Lang quốc đến nói khả năng cũng là tai nạn, nhưng không có mảy may biện pháp. Bọn hắn khoảng thời gian này xuất hiện hai vị quốc sư, kỳ thật đều có đưa tay cũng có thể diệt hết Ngân Lang quốc thực lực, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Hừ. Diêm Tuấn Hà hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ bên trên bọn thị vệ như thế nào, toàn diện mở ra tinh thần của mình năng lượng, bắt đầu dò xét cả tòa hoàng cung, thậm chí tại phía ngoài hoàng cung tất cả tình huống. Nhưng là, lại như cũng không thu được gì. Có thể hắn vẫn không có từ bỏ, lần này thật vất vả tìm tới Mê Xuyên đại lục, bọn hắn Hắc Ma Điện chính là tiền phòng, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng hướng phía trước đẩy đi. Chương 1809. Tàn nhẫn vô tình chương 1809, tàn nhẫn vô tình Diêm Tuấn Hà xuất thủ, cũng mặc kệ nơi này có phải là Ngân Lang quốc hoàng cung, một cỗ cường đại lực lượng quét ngang mà ra, hắc sát quang mang vô cùng thâm thúy, những nơi đi qua, phía trước những kiến trúc kia nhao nhao bị chấn động đến vỡ nát. Cũng mặc kệ bên trong là không phải có người một nhà, còn có một chút không thể tới kịp tránh đi tuần tra thị vệ, tất cả đều tại hắn một chiêu này phía dưới hóa thành một mịn, liền hô một tiếng đều thảm đều không thể tới kịp phát ra. Bên cạnh hắn những thị vệ kia, cả đám đều câm như hến, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, cũng rất bi phẫn, những này đều là đồng bào của bọn hắn, chiến hữu, huynh đệ sinh tử a. Nhưng bọn hắn quốc sư, trên thực tế hoàn toàn không có coi bọn họ là người nhìn, muốn giết cứ giết, liền ngay cả bọn hắn hoàng thượng, tại quốc sư trước mặt cũng căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Diêm Tuấn Hà biết, đối phương đám người này không biết dùng thủ đoạn gì, tựa hồ là có thể ẩn thân. Nhưng là cái này ẩn thân đến cùng là trình độ gì hắn cũng không rõ ràng, hắn thấy, liền xem như ẩn thân, dùng lực lượng tinh thần cũng có thể dò xét đến a. Nhưng Diêm Tuấn Hà không dám xác định, cho nên y nguyên vẫn là dùng loại thủ đoạn này thử một chút. Luồng năng lượng màu đen kia, quả thực chính là sát bạch vũ chết thân thể đi qua, nếu như không phải hắn vừa phát hiện không đúng liền đã đang tránh né, khả năng đã bị công kích đến. Có lẽ không đả thương được chính mình, có thể ẩn thân hiệu quả tuyệt đối liền không có. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cũng không dám có nửa phần quá kích cử động, thông qua vừa rồi một chiêu kia, mặc dù không có tại phụ cận nhìn thấy, nhưng Bạch Vũ Chết đã có thể xác định, đối phương là thánh khung cảnh cựu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Loại này cường giả, dù là hắn liên hợp 18 huyết vệ, lại thêm Lạc Tử Lam, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù chỉ là cựu trọng thiên bên trong bình thường nhất một vị, cũng là cường giả tuyệt thế. Người bình thường, làm sao có thể tu luyện tới loại cấp bậc này? Diêm Tuấn Hà một chiêu không có hiệu quả, còn ngộ sát không ít ngân lang quốc thị vệ, nhưng ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, những này chết đi người trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cùng bóp chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Đó lấy, hắn lần nữa nâng lên song trường, dự định một lần nữa, mặc kệ vừa rồi cái loại cảm giác này đến cùng phải hay không ảo giác, hắn đều không muốn bỏ qua nửa điểm khả năng. Hắn không cảm ứng được Bạch Vũ Chết tồn tại, nhưng là Bạch Vũ Chết lại có thể cảm thấy được động tác của hắn, lúc này Diêm Tuấn Hà sắp xuất thủ phương hướng, thình lình chính là hắn bên này, lần này xuất thủ, hắn rất khó tránh thoát được. Bạch Vũ Chết nhíu mày, trong lòng đang nghĩ đến ứng đối ra sao, nếu như bộc lộ ra đi, vậy liền thật nguy hiểm. Đối mặt thánh khung cảnh cựu trọng thiên cương giả, dù là hắn mặc sinh linh chiến giáp, đoán chừng cũng gánh không được mấy chiêu. Đây là nguy cơ to lớn, nếu như bị phát hiện, đại chiến bộc phát, 18 huyết vệ bọn người tất nhiên ngay lập tức biết, sau đó liền sẽ tới hỗ trợ, đến thời điểm khả năng bọn hắn tất cả mọi người sẽ nguy hiểm. Bạch Vũ Chết trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ, bởi vì Diêm Tuấn Hà lập tức liền muốn xuất thủ. Ông, ông, ông. Đúng vào lúc này, đột nhiên từng đợt rất nhỏ vù vù âm thanh xuất hiện, nếu như tu vi không đủ cao lời nói, khả năng còn nghe không được. Còn có tại cực xa xôi chỗ, từng đợt màu đỏ sẫm quang mang phóng lên tận trời, tương dạng muộn bầu trời phản chiếu đỏ bừng. Phương xa chân trời, tựa hồ trong nháy mắt này liền bị nhuộm đỏ, trong đó dáng mây mạn thiên, không ngừng tại không trung phun trào, cảnh tượng vô cùng kinh người. Chương 1810. Khủng bố dị tượng chương 1810, khủng bố dị tượng cái này kinh khủng dị tượng xuất hiện, lập tức hấp dẫn Diêm Tuấn Hà chú ý, vừa định ra chiêu cũng thu hồi lại, trên mặt của hắn đột nhiên nở một nụ cười, hiển nhiên là biết bên kia là chuyện gì xảy ra. Tâm tình thật tốt phía dưới, vừa rồi kia một điểm dị động, cũng liền trực tiếp buông xuống, liền xem như là chính mình xuất hiện một điểm ảo giác. Kia kỳ lạ dị tượng, tự nhiên cũng gây nên Bạch Vũ Chết chú ý, thậm chí là phía ngoài hoàng cung 18 huyết vệ cùng Độc Câu Ngạo Tuyết bọn người, cũng ngay tại kinh ngạc nhìn xa xa vùng trời kia. Bên kia, tựa như là huyết sát chi lộ phương hướng, chuyện gì xảy ra? La Minh nhẹ nói, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng, đây rốt cuộc là tự nhiên là dị tượng, vẫn là người vì xuất hiện. Nếu như là tự nhiên xuất hiện, nói không chính xác sẽ là bảo vật gì đào được sao? 18 huyết vệ không xác định, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Chết đều không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là thế nào đưa tới. La Minh, người bên kia có chuyện gì hay không? Bạch Vũ Chết hơi rời đi nguyên một số sau đó, bắt đầu truyền âm. Hắn biết La Minh vị trí, truyền âm tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá nếu như khoảng cách Diêm Tuấn Hà quá gần, chỉ sợ có khả năng sẽ bị phát hiện. Không có việc gì, lão đại ngươi thế nào rồi? Vừa rồi trong hoàng cung tựa hồ có chút động tĩnh. La Minh vội vàng hồi âm nói, vừa rồi Diêm Tuấn Hà độc thủ, kỳ thật động tĩnh cũng không tính quá lớn, bất quá La Minh bọn người vẫn là có cảm nhận được. Chỉ bất quá hắn không xác định bên trong đến cùng tình huống như thế nào, cho nên cũng không có chủ động liên hệ Bạch Vũ Chết. Còn tốt, không có bị phát hiện, bất quá cái kia quốc sư đoán chừng là thánh khung cảnh cựu trọng thiên. Bạch Vũ Chết trả lời một câu, tiếp lấy nói ra, chúng ta trước làm rõ ràng bên kia hồng quang đến cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là huyết sát chi lộ. Chờ ta ra tụ hợp, chúng ta toàn lực chạy tới huyết sát chi lộ. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Chết bắt đầu hướng phía ngoài hoàng cung mà đi, tốc độ y nguyên không thể quá nhanh, nhưng cũng dùng không được mấy phút. Cùng 18 huyết vệ bọn hắn tụ hợp sau đó, đám người nhanh chóng rời đi Ngân Lang quốc hoàng đô, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng huyết sát chi lộ phương hướng mà đi. Bọn hắn y nguyên còn tại ẩn thân trạng thái, nơi này mặc dù vẫn là Ngân Lang quốc, nhưng là trừ trong hoàng cung cũng không có cao thủ gì, cho nên dù là có trận pháp ba động xuất hiện, cũng căn bản không ai phát hiện được. Từ nơi này đến huyết sát chi lộ, cho dù là dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng cũng cần 5-6 ngày thời gian. Mặc dù không biết chạy tới còn có thể hay không nhìn ra chút gì tình huống đến, nhưng dù sao vẫn cần đi xem một chút. Trên đường đi cũng không có gặp được phiền phức gì, Bạch Vũ Chết cũng đã dùng thông tin trận bản thông chi qua Ngô Văn Huyền, để bọn hắn tại huyễn trận bên trong ở lại không muốn đi ra. Lần này so sánh thời gian đang gấp, là không có cách nào mang theo bọn hắn cùng lên đường. Huyết sát chi lộ bên kia hào quang màu đỏ sậm, tại 3 ngày sau đó y nguyên đều còn tại, bất quá 3 ngày đi qua, quang mang muốn ảm đạm đi khá nhiều, nhưng không có biến mất. Khoảng cách càng gần, Bạch Vũ Chết liền càng cảm giác được bên kia tựa hồ tản ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Rốt cục tại hơn 5 ngày thời gian sau đó, bọn hắn đuổi tới huyết sát chi lộ phụ cận, xa xa có thể nhìn thấy tòa kia ngọn núi to lớn. Nhưng là, bọn hắn xa xa nhìn thấy, nơi này có một đám người, từng cái khí tức trên thân đều rất khổng lồ, hiển nhiên là Thiên Ma Đại Lục Hắc Ma địa người, bọn hắn có đã bắt đầu leo núi, còn có mấy cái tại chân núi đứng, cộng lại hết thể có 10 cái, thậm chí cái kia Hắc Ma điện Diêm gia thiếu chủ Diêm Phi đều tại. Chương 1811. Kỳ dị ngọn núi chương 1811, kỳ dị ngọn núi Diêm Phi lúc này đứng tại chân núi, chính bên mặt hất hàm sai khiến người chỉ huy những người khác leo núi, nhìn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tu vi của hắn tại trong đám người này mặc dù toán yếu nhược, mà lại sức chiến đấu cũng tuyệt không phải người mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị của hắn lại tối cao. Trên núi một số người có chút nhìn đang tìm kiếm, nhưng là có một ít xác thực trực tiếp đang đào móc ngọn núi. Kia nham thạch nhìn vô cùng cứng rắn, những này thánh khung cảnh các cường giả đào móc đều rất chậm, cùng người bình thường đào phổ thông ngọn núi giống như. Tại Bạch Vũ chết nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Diêm Phi mấy người cũng đã cảm ứng được, lập tức trở lại nhìn về phía bên này. Thấy là Bạch Vũ chết một đám người sau đó, lập tức ánh mắt phát lạnh. Nhìn thấy Bạch Vũ chết bọn người xuất hiện, Diêm Phi tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng lại lộ ra có chút do dự, cũng không có ngay lập tức hạ lệnh đối Bạch Vũ chết bọn người xuất thủ. Bạch Vũ chết mấy người cũng dừng bước, bọn hắn đến trước mắt cũng còn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà lại đối phương chỉnh thể lực lượng, y nguyên còn tại bọn hắn phía trên, đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương đều không có ngay lập tức động thủ, tựa hồ đang đối đầu. Nhưng là Bạch Vũ chết kỳ thật cũng không có đi nhìn Diêm Phi, mà là tại nhìn kia cả ngọn núi, trong này khẳng định có cái gì bí mật. Đây là huyết sát chi lộ hình thành nguyên nhân sao? Trước lúc này ngay cả Bạch Vũ chết đều không có phát hiện, lại bị bọn này Thiên Ma đại lục người phát hiện ra rồi. Bạch Vũ chết tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn nhìn được chút gì tới. Chỉ là nửa phút tà hữu, Bạch Vũ chết liền thấy tòa này màu đỏ sẫm trên núi, có rất nhiều trận pháp phù văn, thậm chí, thế mà còn có chút ít man văn. Đây là? Bạch Vũ chết có chút kinh nghi bất định, hắn chỉ nhìn ra trận văn cùng man văn giao thoa tạo thành một vài thứ, còn có trên đỉnh núi còn có một tòa hoàn chỉnh đại trận, tựa hồ cũng không có mở ra. Có thể núi này trong cơ thể cụ thể sẽ có cái gì, lại là một chút cũng nhìn không ra. Ngọn núi này đúng trọng tâm nhất định có cái gì bí mật, chúng ta muốn chiếm lĩnh núi này mới hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn. Bạch Vũ chết đối người bên cạnh truyền âm nói, hắn đã nhìn ra một điểm môn đạo, mặc dù mình bên này chỉnh lý lực lượng không bằng đối phương, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là có cơ hội để lợi dụng được. 18 huyết vệ đều nhẹ gật đầu, thực lực không bằng đối phương. Kia mặc kệ, chỉ cần lao đại mở miệng nói như vậy, vậy liền đi chấp hành, không có cái khác bất luận cái gì có thể do dự. Đây chính là 18 huyết vệ những năm gần đây hình thành tuyệt đối ý chí, chỉ cần là Bạch Vũ chết lời nói, bọn hắn đều có thể ôm lòng tin tuyệt đối đi hoàn thành, mặc kệ con đường phía trước đến cỡ nào khó khăn. Mà lúc này Diêm Phi cũng đã tại cho mình bên này người truyền âm, chư vị, trước xuống đây đi, đem đám người này cho diệt sát. Bọn hắn tuyệt đối là chúng ta giai đoạn trước họa lớn trong lòng, chuyện bên này không quan hệ, chỉ cần không có những người này, chúng ta đại không được nhiều tốn một chút thời gian thôi. Diêm Phi mệnh lệnh được đưa ra sau đó, trên núi những người kia bắt đầu lục tục ngoe xuống tới. Chỉ là để Lam Minh bọn người cảm thấy rất kỳ quái chính là, những này thánh khung cảnh các cường giả, thế mà là dọc theo những cái kia đường núi gập ghềnh đi xuống, tốc độ cũng không tính rất nhanh. Bọn hắn vì cái gì không bay thẳng xuống tới? Đây chính là Lam Minh bọn người cảm thấy nghi ngờ địa phương, thánh khung cảnh cường giả, bay xuống là rất đơn giản sự tình, quả thực là không cần tốn nhiều sức nha, làm gì một chút như vậy điểm đi xuống. Trừ Bạch Vũ chết bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Tử Lam tựa hồ có chút cảm xúc, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trên ngọn núi này có cấm bay trận văn cùng man văn, còn có thừa nặng lực hút trận pháp, bọn hắn không cách nào phi hành. Bạch Vũ chết truyền âm, trợ giúp bọn hắn giải hoặc. Cùng lúc đó, Bạch Vũ chết đã dẫn người chủ động giết đi lên. Chương 1812. Chủ động xuất kích chương 1812, chủ động xuất kích tòa kia màu đỏ sẫm trên núi người đều còn tại hướng xuống bò, mà chân núi đứng, kỳ thật hết thệ chỉ có 3 người. Diêm Phi, còn có quản gia của hắn Diêm Khánh Tịch, một cái khác Bạch Vũ chết liền không biết, cảm giác tại khí tức cùng Diêm Khánh Tịch không sai biệt lắm, cũng đều là thánh khung cảnh lục trọng tiên cường giả. Bạch Vũ chết 21 người đồng thời bật lên, trong đó còn có 19 thất khiếu nguyệt ngân lang, cho dù là tiểu hỏa long cùng độc câu ngạo tuyết đều không có nhàn rỗi. Lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ tại cái đoàn thể này bên trong là yếu nhất, nhưng lại cũng là thánh khung cảnh trở lên, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có thể phát huy ra đầy đủ lực sát thương. Bất quá quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn cần nhiều chú ý an toàn của mình. Đối với điểm này, kỳ thật độc câu ngạo tuyết nhất định có thể làm tốt, dù sao nàng thế nhưng là cùng 18 huyết vệ năm đó thế nhưng là tại chính tà đại chiến trên chiến trường phối hợp rất nhiều năm. Nàng sát thực không cách nào dung nhập trong chiến trận, nhưng lại có thể phối hợp chiến trận, tại cái gì phương vị tương đối an toàn, ở đâu cái trận nhãn bên cạnh có thể phát huy ra mạnh hơn lực sát thương. Về phần tiểu hỏa long, dù sao có Bạch Vũ chết tại, kỳ thật cũng sẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì, Bạch Vũ chết một cái ý niệm trong đầu, tiểu hỏa long liền có thể nhanh chóng lý giải. Nhanh chóng xuống tới. Nhìn thấy Bạch Vũ chết đám người đã vọt tới phụ cận, Diêm Phi có chút gấp, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ chết nhìn thấy bọn hắn nhiều cường giả như vậy ở đây, thế mà còn dám chủ động xuất kích, lá gan này cũng thực tế quá lớn. Nếu như tại hơn 10 ngày trước, Diêm Phi có lẽ còn không sợ, bởi vì hắn cũng không hiểu rất rõ đám người này sức chiến đấu cụ thể như thế nào. Nhưng khi đó tại Vũ Quốc cảnh nội, bọn hắn giấu ở Ngân Lang Quốc binh sĩ bên trong 5 cái cường giả, trong đó 2 cái thánh khung cảnh thất trọng tiên đâu, đều bị giết đại bại. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính mình 3 người này tuyệt sẽ không là đám người này đối thủ, chiến trận của đối phương thực tế quá cường hãn, loại thực lực đó không ngừng nhập ra, diễn sinh, tăng thêm vô tận biến ảo, rất khó đối phó. Trên núi kia hơn 10 người còn tại cố gắng hướng xuống chạy vội, có thể thực tế là bọn hắn khoảng cách có chút cao, trên núi trọng lực rất khủng bố. Đối bọn hắn bực này cường giả đều tạo thành rất lớn áp lực, tăng thêm cấm bay, tốc độ thực tế là không có cách nào lại để thăng bao nhiêu. Mà chân núi, song phương chiến đấu đã bắt đầu, 18 huyết vệ tăng thêm khế ước thú của bọn hắn nháy mắt hình thành thiên nguyên hợp kích trận, mà Lạc Tử Lam chính cưỡi lang vương lơ lửng ở trên không trung, nàng chính là bây giờ trong chiến trận chân chính hạch tâm. Lực lượng của nàng dẫn dắt trong chiến trận mỗi người cùng mỗi một nhóm khiếu nguyệt ngân lang. Ngao, ngao, từng tiếng thê lương sói tru truyền đến, kia âm thanh khủng bố quả thực muốn xuyên thủng chân trời, liên tục. mỗi một thất khiếu nguyệt ngân lang trên thân đều tản ra từng đợt chói mắt ngân quang, lực lượng cường đại ngay tại nhanh chóng hội tụ, nháy mắt liền dung nhập 18 huyết vệ cơ thể bên trong. Bây giờ chiến trận trên cơ bản đều là khiếu nguyệt ngân lang cùng lạc tử lam tại duy trì trận pháp, 18 huyết vệ đã có thể toàn bộ xuất chiến. Sở dĩ chọn lựa như vậy là bởi vì giữa bọn hắn phối hợp so những này đồng tộc khiếu nguyệt ngân lang cũng còn tinh diệu hơn nhiều. Chiến đấu nháy mắt triển khai, Diêm Phi ba người ngay lập tức liền lâm vào trong cuộc chiến, thực lực sai biệt rất lớn, mà lại chính Diêm Phi thương thế kỳ thật cũng còn không có khôi phục lại. Lần trước trận chiến kia, dùng chính hắn thương thế nặng nhất, cái này cũng còn không đến một tháng đâu, chỗ nào dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như không phải Diêm Khánh Tịch cùng khác coi là thánh khung cảnh lục trọng tiên cường giả liệu mạng che chở hắn, đoán chừng chiến đấu ngay từ đầu không bao lâu, hắn liền muốn xong đời. Chương 1813. Cái khó lo cái khôn chương 1813, cái khó lo cái khôn dù là như thế, Diêm Phi thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. 18 huyết vệ tại chiến trận ra chỉ phía dưới liên thủ xuất kích, chỗ nào là bằng vào Diêm Khánh Tịch hai người liền có thể hoàn toàn ngăn lại, trên thực tế liền ngay cả hai người bọn họ đều đang không ngừng thụ thương đâu. Nhanh một chút, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, bản thiếu gia nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi tất cả đều phải chết. Diêm Phi sốt ruột, bình thường vô cùng cao ngạo hắn, tự xưng thiên phú tuyệt đỉnh, lúc này ngạo khí cũng sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Trên thực tế, Diêm Phi thiên phú xác thực rất mỹ thiên, tối thiểu nhất, Bạch Vũ chết nếu như không cần hai kiện thần khí, xác thực không phải là đối thủ của hắn. Dù là hắn so Bạch Vũ chết lớn hơn 7-8 tuổi, nhưng cái này cũng đầy đủ yêu nghiệt. Đương nhiên, Bạch Vũ chết cảnh giới chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, nếu như chờ hắn đột phá đến thánh cung cảnh, như vậy Diêm Phi tuyệt đối không phải là đối thủ. Dầm dầm. Diêm Phi vừa nói, một bên ném ra ngoài một khối trận bàn, tại phía trên đỉnh đầu chính mình kích phát, lập tức từng màn dòng nước đồng dạng năng lượng rủ xuống, đem chính hắn bao phủ ở bên trong. Không sai, trên người hắn cũng là có trận bàn, phương diện này đồ vật, Thiên Ma đại lục phát triển cùng Mê Xuyên đại lục không sai biệt lắm, công pháp, trận pháp, cảnh giới loại hình, kỳ thật đều như thế. Trận bàn loại vật này, tại Mê Xuyên đại lục kỳ thật dùng đến cũng không nhiều, không phải tác dụng không lớn, mà là có thể chế tạo ra cao đẳng trận bàn người thực tế quá ít. Đỉnh tiêm luyện đan sư cùng chú khí sư cứ như vậy chút, dù là có chút chuyên môn tu luyện trận pháp, nhưng không có năng lực luyện đan đúc khí người, cũng thực tế là cực thiểu số. Rất hiển nhiên, Diêm Phi cái này trận bàn xem như phi thường cấp cao, cùng Bạch Vũ chết sử dụng những cái kia không sai biệt lắm. Bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên rất khó công phá, nhưng mà Bạch Vũ chết xuất thủ, chỉ gặp hắn đột nhiên đấm ra một quyền, thanh sắc quang mang thoáng hiện, lôi điện giao thoa, trực tiếp đánh vào kia dòng nước quang mạc bên trên. Bành! Một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, Diêm Phi cả người đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở phía sau trên núi, mà trận kia bàn hình thành dòng nước quang mạc cũng nháy mắt trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Làm sao có thể? Diêm Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, Bạch Vũ chết một quyền này lực lượng, so hắn toàn thịnh kỳ thời điểm yếu nhược không ít, đoán chừng cũng chính là thánh khung cảnh tam trọng thiên tại hữu lực công kích, làm sao có thể một kích liền để hắn trận bàn tầng bảo hộ tiêu hao gần một nửa. Phải biết, lúc này Bạch Vũ chết ngay cả thần khí cũng không có đụng tới đâu. Thiếu chủ, cẩn thận a. Diêm Khánh Tịch khỏe miệng chảy máu, phát hiện Diêm Phi nguy hiểm tình trạng sau đó, lập tức một tiếng kinh hô, sát thực cũng rất trung tâm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có bản lĩnh thoát thân đi trợ giúp Diêm Phi, lúc này đều tự thân khó đảm bảo đâu. Mấy người các ngươi, đều là người chết sao? Diêm Phi vô cùng phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên sườn núi hơn 10 vị dựa theo loại tốc độ này, khoảng cách gần hắn nhất, đoán chừng cũng còn muốn nửa phút tả hữu mới đến đâu. Nhìn thấy Bạch Vũ chết đã lần nữa đánh tới, Diêm Phi thật là không có lòng tin gì có thể chèo chống nửa phút, mà lại 18 huyết vệ cũng có một bộ phận hướng hắn vọt tới. Phía trên mấy vị kia là sự thật gấp, có lẽ là cái khó lo cái khôn đi, trong đó hơn phân nửa thế mà trực tiếp túi người hướng xuống sông lên, sau đó nhanh chóng từ trên núi lăn xuống dưới, tốc độ kia sát thực so với bọn hắn loại kia chạy phương thức nhanh hơn nhiều. Mà lại, trên thực tế loại phương thức này tối đa cũng chính là để bọn hắn thụ chút ra ngoại thương mà thôi. Chỉ bất quá, từng cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ, thế mà đều từ trên núi hóa thành lăn đất hồ lô, hơn nữa còn là chủ động, cái này cảnh tượng thực tế là khá là quái dị. Chương 1814. Tiếp nối chương 1814, tiếp nối anh. Bạch Vũ chết lại là một quyền đánh vào trận pháp màn nước bên trên, một quyền này so trước đó càng thêm cuồng bạo, trận bàn chung còn lại kia hơn một nửa năng lượng, thế mà nháy mắt liền bị đánh phá. Suy. Tiêu Chí Vũ thân hình nhanh chóng đuổi theo, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kiếm mang, so sợi tóc còn tinh tế, lóng lánh sắc bén qua mang, cấp tốc hướng Diêm Phi chém tới. Tiêu Chí Vũ cùng Lam Minh tu luyện đồng dạng, đều là nhất tuyến kiếm quyết huyền cấp công pháp bên trong đỉnh tiêm. Lực chiến đấu của hắn có lẽ so với Lam Minh hơi có không bằng, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Mà lại, đi qua bây giờ Thiên Nguyên hợp kích trận gia trì, Tiêu Chí Vũ một kiếm này quả thực là vô cùng kinh khủng. Diêm Phi lập tức kinh hãi, dựa lưng vào vách núi hắn lui không thể lui, lúc này cho dù là giơ thương ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể là tựa ở trên vách núi đá khẽ đào lan, tránh đi đại bộ phận kiếm khí, bất quá y nguyên để kiếm khí phần bồi quét chúng hắn phía sau lưng. Phốc phốc, một cỗ huyết tiễn từ Diêm Phi trên lưng bưu bắn mà ra, vết thương có thể nói sâu tận xương thủy, một kiếm này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Tiểu tặc, dám đả thương thiếu chủ của ta, để mạng lại. Lúc này, trên núi khoảng cách kia gần nhất người, rốt cục lăn xuống đến chân núi. Hắn không lo được chính mình kia đầu tóc rối bời cùng quần áo, ngay lập tức cầm kiếm vọt lên, mạo hiểm vô cùng ngăn trở Tiêu Chí Vũ chiêu tiếp theo công kích. Bang! Một tiếng mãnh liệt tiếng kim loại rung truyền đến, Bạch Vũ chết rốt cục mặc vào sinh linh chiến giáp, lấy ra thanh hồng thường, nhanh chóng hướng đối phương giết tới. Hắn thần khí dù sao đã không phải là cái gì bí mật, tự nhiên cũng không cần thiết lại che giấu. Kỳ thật Bạch Vũ chết cũng là trong lòng âm thầm thở dài, có chút tiếc nuối, vốn là muốn ở trên núi những người kia xuống tới trước đó, trước chém giết đối phương một hai người, như vậy chiến đấu kế tiếp liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng y nguyên vẫn là không thành công, kỳ thật chênh lệch cũng chính là Diêm Phi một cái kia trận bản thời gian mà thôi, dù là hắn có thể nháy mắt khám phá đối phương trận bản bên trong nơi mấu chốt, cũng không có khả năng trực tiếp đem nó tăng giá. Theo người trên núi không ngừng xuống tới, chiến cuộc đã bị ổn định, liền ngay cả Diêm Phi cùng Diêm Khánh Tịch ba người cũng tìm được cơ hội có thể thở dốc một hồi. Dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp, sát thực muốn so Bạch Vũ chết bọn hắn mạnh rất nhiều, thậm chí trong đó có hai cái là thánh khung cảnh bắt trọng thiên cường giả, hai người này vừa gia nhập, thậm chí trong thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc, để Bạch Vũ chết bọn người lâm vào hạ phong. Tất cả mọi người lâm vào hỗn chiến bên trong, Bạch Vũ chết bọn hắn mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là ai cũng không có bối rối. Thậm chí, chính Bạch Vũ chết nhìn quả thực là rời rạc tại chiến trường biên giới bên trên, hắn tham gia chiến đấu thời gian, tựa hồ còn không bằng quan sát ngọn núi này thể thời gian dài. Nói cách khác, Bạch Vũ chết vượt qua một nửa thời gian, kỳ thật đều là tại quan sát ngọn núi, thậm chí có đôi khi còn dùng tay vướt ve một chút. Ha ha, phách lối. Các ngươi lại cho bản thiếu phách lối một cái nhìn xem. Lại dám chủ động giết tới, quả thực chính là muốn chết. Lúc này Diêm Phi, kia cố ngang ngược càn rỡ khí chất lại trở về, mặc dù hắn không chỉ là cái hoàn khố nhị thế tổ, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng phương diện này khí chất, cùng một cái bình thường nhị thế tổ cũng thật không có gì khác biệt. Ngây thơ. Các ngươi ngu mọi người, coi là chạm đến một chút ngọn núi, liền có thể biết trong này bí mật sao. Quả thực buồn cười. Diêm Phi nhìn xem Bạch Vũ chết cử động, lần nữa cười nhạo nói, hắn lúc này đã không có tham dự chiến đấu, lộ ra ngược lại là rất nhàn nhã. Chương 1815. Lâm Hinh Vân xuất hiện chương 1815, Lâm Hinh Vân xuất hiện Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới Diêm Phi, như cũ tại mãnh liệt chiến đấu, tuyệt đại đa số áp lực đều để Lạc Tử Lam cùng 18 huyết vệ tại gánh chịu, bọn hắn hiện tại chỉ là dựa vào chiến trận lực lượng, tại toàn lực phòng thủ. Bất quá, tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, 18 huyết vệ cùng Độc Câu Ngạo Tuyết, còn có Tiểu Hỏa Long, đều là yên lặng tiếp cận chân núi, chiến đấu trung thân hình xê dịch chuyển đổi, thân vị đã đang từ từ đổi tới. Giết! Giết bọn hắn cho ta! Hừ! Quả thực chính là tự tìm đường chết. Lúc này Diêm Phi vô cùng phách lối, với mặt hất hàm sai khiến chỉ huy thủ hạ không ngừng đối 18 huyết vệ bọn người phát động công kích. Hắn thấy, đám người này thế mà đang chủ động gần sát ngọn núi, vậy đơn giản chính là tự sát, căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Hướng trên núi bỏ chạy. Vậy căn bản liền không thực tế, bọn hắn đối ngọn núi này hiểu rõ, khẳng định là muốn tại đối phương phía trên. Trên thực tế, lúc này 18 huyết vệ ngăn cản sát thực đã càng ngày càng phí sức, dù sao trong đám người này, thực lực yếu nhất đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, bắt trọng thiên đều có hai vị. Nếu như không phải ngay từ đầu thời điểm bọn hắn hạ thủ phải nhanh, đã để đối phương ba người trọng thương, tình huống lúc này sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Vũ chết. Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng kinh hô, trong thanh âm này mang theo rất nhiều cảm xúc, có lo lắng, có vui vẻ, có tưởng niệm, có lo nghĩ, còn có thật sâu nhu tình. Một tiếng này kinh hô, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người. Đừng nói là Bạch Vũ chết bọn người, cho dù là Diêm Phi một nhóm người này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trên đỉnh núi lại có thể có người, mà lại bọn hắn vẫn luôn còn không biết. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên, ngọn núi này kỳ thật cũng không tính quá cao, đại khái là hơn 1000 mét đi. Lúc này ở sơn phong trên cùng, xuất hiện một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử này vẻ đẹp, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là từ trong bức họa đi tới, cũng như thất lạc nhân gian trích tiên, gió núi thổi qua, mang theo trên người nàng kia váy áo màu trắng, càng lộ vẻ nàng tuyệt thế phong thái. Nữ tử này lúc này ánh mắt nhìn phía dưới, trong đôi mắt tựa hồ mang theo một tia sương mù, sau đó đã chuẩn bị hướng phía dưới núi bò tới. Trở về. Cũng đúng vào lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một cái khác giọng nữ, thanh âm mặc dù cũng thật là dễ nghe, nhưng lại mang theo lạnh lùng cùng cường thế khí chất. Cũng là tiếng hét này, đem tất cả mọi người tư duy thanh tỉnh lại, vừa rồi Lâm Hinh Vân đẹp thực tế để người kinh tâm động phách, tăng thêm ở trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, đối với song phương đến nói, cũng đều vô cùng ngoài ý muốn. Sư phụ, vô luận như thế nào, đệ tử lần này cũng sẽ không nghe ngươi. Trên núi Lâm Hinh Vân hiển nhiên không có chuẩn bị thỏa hiệp, quay đầu nói một tiếng sau đó, ý nguyên vẫn là hướng dưới núi bò tới. Nàng vẫn luôn rất nghe sư phụ, nhưng là lần này, nàng dự định phản nghịch một lần, không phải nàng sẽ hối hận cả một đời. Hinh Vân, không muốn xuống tới. Chờ ta đi lên cùng ngươi tụ hợp. Lúc này Bạch Vũ chết cũng rốt cục xem như lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng ngăn cản Lâm Hinh Vân hành động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời gian dài như vậy, cuối cùng thế mà lại là dùng loại phương thức này gặp mặt. Bất quá, chỉ cần tìm được liền tốt, những chuyện khác, dung không được hắn lo lắng nhiều. Mà phía dưới trong đám người, thân sắc biến hóa lớn nhất chính là Độc Câu Ngạo Tuyết. Kỳ thật nàng cũng rất vui vẻ, tìm kiếm thời gian dài như vậy, rốt cục tìm được. Nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng, y nguyên không thể ức chế xuất hiện một chút thất lạc cùng kinh hoàng cảm xúc. Chương 1816. Đăng Sơn chương 1816, Đăng Sơn kỳ thật từ khi bắt đầu tìm kiếm Lâm Hinh Vân đến nay, Độc Câu Ngạo Tuyết tâm tình vẫn luôn là rất mâu thuẫn. Một phương diện nàng muốn nhanh lên tìm tới Lâm Hinh Vân, cũng để cho Bạch Vũ chết vui vẻ một số. Còn mặt kia, nàng kỳ thật rất sợ hãi, sợ tìm tới Lâm Hinh Vân sau đó chính mình tại Bạch Vũ chết trong lòng địa vị liền không có, mà lại Lâm Hinh Vân có thể hay không dung hạ được chính mình, đến thời điểm chính mình nên đi nơi nào, những vấn đề này nàng vẫn luôn không nghĩ tốt, cũng vẫn luôn nghĩ không tốt, dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là vô giải. Lúc này Lâm Hinh Vân rốt cục xuất hiện, Độc Câu Ngạo Tuyết tâm tình cũng đã phức tạp đến cực hạn, nhưng là nàng tận lực để cho mình không muốn biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật chính Bạch Vũ chết sao lại không phải? Chỉ bất quá bây giờ không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy mà thôi, hai nữ ở giữa, hắn đến cùng nên như thế nào lấy hay bỏ. Vấn đề này, chính hắn không phải cũng đồng dạng đều không có đáp án sao? Có lẽ, cùng Hinh Vân ở giữa khả năng vẫn tương đối thấp đi, dù sao ở giữa còn có một cái Độc Cô Tư Ngữ. Bạch Vũ chết trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, thậm chí đối phương công kích càng thêm cuồng bạo, 18 huyết vệ trung đã có mấy người thụ thương. Lâm Hinh Vân nghe được Bạch Vũ chết sau đó, trên mặt hơi có chút do dự, nàng tự nhiên cũng nhìn ra, phía dưới chiến đấu đối Bạch Vũ chết bọn hắn rất bất lợi, loại thời điểm này hướng trên núi sông, không phải lại càng dễ bị vây nốt sao? Kỳ thật, tại mấy ngày trước đó, cái này huyết sát chi lộ trên ngọn núi, cũng không có những này cấm bay cùng trọng lực hạn chế, ngay cả trận pháp cái gì, cũng tất cả cũng không có xuất hiện qua. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ cũng căn bản không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, phía dưới những người kia xuất hiện, các nàng tự nhiên đã sớm phát hiện, nhưng lại một mực chỉ có thể trước cần nút, dù sao Độc Cô Tư Ngữ cũng chỉ là thánh khung cảnh bắt trọng tiên, thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang nhau. Cũng may mắn ngọn núi này xuất hiện dị biến sau đó, ở trên núi có thể hoàn toàn ẩn tàng khí cơ, đối phương cũng không có phát hiện các nàng đến tồn tại.
Vâng.
Phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt, lực lượng cùng bạo tùy ý huy sái, chung quanh vùng núi không ngừng bị phá hủy, đại địa xuất hiện từng cái hố sâu, duy chỉ có tòa này màu đỏ sầm ngọn núi, thế mà không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Những cái kia lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía trên, chỉ là để hắn chọc ra nhất tầm nham thạch mà thôi. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Bạch Vũ chết thế mà dùng thanh hồng thương bắt đầu ở trên một khối nham thạch khắc họa lấy cái gì, động tác của hắn cực nhanh, một nháy mắt mà thôi, một cái ký hiệu đặc thù xuất hiện tại ngọn núi trên một khối nham thạch. Đồng thời, Bạch Vũ chết cũng đã cho Độc Câu Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hỏa Long truyền âm, nói cho bọn hắn giành trước sơn.
Ngang.
Tiểu Hỏa Long phát ra một tiếng long ngâm, đối với Bạch Vũ chết, nó cũng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp liền hướng trên núi phóng đi, kia dài hơn 40 mét thân thể, trong nháy mắt liền đã xông đi lên một nửa, so với vừa rồi Hắc Ma Điện người xuống núi loại kia tốc độ cần phải nhanh hơn nhiều. Cái này khiến Hắc Ma Điện một đám cao thủ đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, Tiểu Hỏa Long một lần phát lực phía dưới, thế mà đằng không mà lên, trực tiếp hướng trên núi bay đi, một giây đồng hồ thời gian, nó phần sau đoạn thân thể cũng đã đến trên núi. Mặc dù nó bay cũng không cao, chỉ là khoảng cách ngọn núi 5-6 mét mà thôi. Có thể Hắc Ma Điện những cao thủ vừa rồi thế nhưng là tân tân khổ khổ từng bước một trèo lên trên a, cho dù là thánh khung cảnh bắt trọng thiên cường giả, cũng so với người bình thường đăng sơn nhanh không được quá nhiều. Chương 1817. Mắt trợn tròn chương 1817. Mắt trợn tròn có thể đấu kia Hỏa Long là chuyện gì xảy ra? Không chỉ tốc độ so với bọn hắn Hắc Ma Điện những cao thủ nhanh nhiều như vậy, thế mà còn có thể tầm trời thấp phi hành. Đây chính là cấm bay a. Tại Hắc Ma Điện những cao thủ trong mắt, cái này Hỏa Long thực lực rõ ràng không mạnh, hoàn toàn còn vị thành niên đâu, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhanh, ghi nhớ cái kia ký hiệu. Bọn hắn cũng không đốc, Diêm Phi lúc này đã nghĩ đến nơi mấu chốt. Vừa rồi hắn còn chế giễu Bạch Vũ chết, tử vong sắp đến, thế mà còn có thời gian đi nghiên cứu cái này kỳ dị ngọn núi sao? Còn không có đi qua bao nhiêu thời gian, Bạch Vũ chết chỉ là dùng thương tại nham thạch bên trên khắc xuống một cái ký hiệu, thế mà liền phát sinh chuyện thế này. Hắc Ma Điện một đám cao thủ lập tức hướng kia phức tạp ký hiệu nhìn lại, kia nhưng thật ra là mấy cái trận văn tổ hợp, nhìn vô cùng phức tạp, như thế một đám cao thủ, thế mà cũng cảm giác mình căn bản không nhớ được ký hiệu này. Trên thực tế, coi như bọn hắn có thể nhớ được lại có thể thế nào? Trận pháp nhất đạo, nếu như chỉ là đơn giản ghi nhớ trận văn, sau đó đem nó khắc họa ra liền có thể làm được lời nói, cái kia cũng không khỏi quá mức đơn giản. Tiểu Hỏa Long đi lên sau đó, kế tiếp chính là Độc Câu Ngạo Tuyết. Tốc độ của nàng so Tiểu Hỏa Long tuyệt không chậm, mà lại ở loại địa phương này lộ ra càng thêm linh hoạt, tung người một cái liền đã đi lên hơn 100 mét. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cái gì cấm bay cùng trọng lực, tựa hồ hoàn toàn cũng không có thể hiện ra. Không cần hoảng, bọn hắn có thể như thế đi lên, chúng ta cũng giống vậy có thể, trực tiếp đem bọn hắn vây ở trên núi càng tốt hơn. Diêm Phi mắt sáng lên, nhanh chóng cho mình người truyền âm nói. Bọn hắn y nguyên còn tại toàn lực xuất thủ công kích, nhưng là bởi vì vừa rồi xuất hiện không ngắn thời gian dừng lại, hình thành áp chế lại tạm thời không có. Chỉ là mười mấy giây mà thôi, 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ chết liền đã toàn bộ bắt đầu đăng sơn, Bạch Vũ chết là cái cuối cùng. Khi hắn một bước cuối cùng đạp lên sau đó, thanh hồng thương hướng phía sau một đâm, một đạo màu xanh thương mang thoáng hiện, trực tiếp đem trước khắc xuống cái kia trận văn tổ hợp cho hủy đi. Cái gì? Cái này hỗn đản, vô sỉ. Mới vừa rồi còn lộ ra rất bình tĩnh Diêm Phi, nhìn thấy như thế tình huống sau đó, lập tức bị tức phải nổi gân xanh, nhịn không được chửi ầm lên. Bất quá hắn cũng đang chờ mong, đã Bạch Vũ chết hủy đi cái kia trận văn, như vậy cấm bay cùng trọng lực lập tức liền muốn tiếp tục xuất hiện đi. Vậy bọn hắn kỳ thật cũng không có chạy lên đi bao xa, chính Bạch Vũ chết khoảng cách chân núi cũng bất quá hơn 10 mét mà thôi, bọn hắn chậm rãi đuổi theo cũng hoàn toàn có thể đuổi được. Diêm Phi bọn hắn cũng không chỉ là ngẫm lại mà thôi, bọn hắn đã bắt đầu hành động, mấy cái kia thánh khung cảnh bắt trọng thiên tại phía trước nhất, chính từng bước một đi lên leo lên. Nhưng mà, chỉ là cách hắn hơn 10 mét địa phương, Bạch Vũ chết đứng tại chỗ cũ, trong tay cầm kia cán thanh hồng thương, lần nữa xa 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 khắc xuống một cái kỳ quái ký hiệu. Ký hiệu này nhìn tựa hồ cùng vừa rồi không giống nhau lắm, nhưng khi cái ký hiệu này khắc xong sau đó, phía trên đám người kia, tốc độ lần nữa tăng nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi lên một mảng lớn, mà bọn hắn hai vị thánh khung cảnh bắt trọng tiên đại cao thủ, cùng đối phương so sánh, quả thực chậm giống như là ốc sên, đằng sau khắc ra cái kia ký hiệu, hoàn toàn không có ảnh hưởng chân núi mảnh đất này. Mà chính Bạch Vũ chết cũng đã lần nữa đi lên hơn 100 mét, sau đó vừa quay người, một đạo thương mang xuất hiện, nháy mắt đem vừa rồi khắc xuống ký hiệu cho hủy đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Hắc Ma Điện bọn này các cường giả kém chút bị tức phải trực tiếp thổ huyết. Chương 1818. Tưởng niệm chi tình chương 1818, tưởng niệm chi tình như thế nhiều lần phía dưới, chỉ là 2 phút thời gian, Bạch Vũ chết một đám người thế mà liền đã đến trên đỉnh núi, cùng trước đó nữ tử áo trắng kia tụ hợp, sau đó còn xuất hiện một người mặc màu xanh váy áo nữ tử, nhìn tựa hồ chỉ có 3-40 tuổi, bất quá đám cao thủ này nhóm lại có thể liếc mắt nhìn ra. Nữ nhân này đoán chừng đều có gần ngàn tuổi. Bất quá để bọn hắn buồn bực không phải chuyện này, mà là mấy người này trong nháy mắt liền chạy tới đỉnh núi, mặc dù nhìn cũng không xa xôi, nhưng là vừa rồi leo lên qua ngọn núi này, những cái kia Hắc Ma Điện những cao thủ lại đều rõ ràng, đây đã là phi thường xa xôi khoảng cách. Càng đến phía trên, trọng lực liền sẽ càng khủng bố hơn, bọn hắn vừa rồi liền rõ ràng cảm thụ qua. Nhưng là, đây đối với đối phương cái kia cầm thần khí trường thương người mà nói, đều không có vấn đề gì, quả thực chính là như dẫm trên đất bằng. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Diêm Khánh Tịch cau mày hỏi, hắn trong tất cả mọi người thương thế toán nặng nhất, không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá tại vừa rồi 18 huyết vệ vây công phía dưới, hắn cùng một người khác có thể tiếp tục chống đỡ đều đã xem như phi thường may mắn. Hừ, bọn hắn cũng bất quá chính là trên đỉnh núi mà thôi, chạy không được, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Diêm Phi trừng trong mắt nhìn thoáng qua trên đỉnh núi đám người, nghiến răng nghiến lợi nói. Phía dưới đông đảo Hắc Ma Điện cao thủ đã làm thành một vòng, dùng truyền âm phương thức bắt đầu thương lượng đối sách. Mà Bạch Vũ chết bọn người, lúc này cũng đã cùng Lâm Hinh Vân hai người hoàn toàn tụ hợp. Giờ phút này, hai người mặt đối mặt đứng, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn người giả vờ như rất không thèm để ý dáng vẻ, tại xung quanh trước đi dạo, chỉ bất quá không ít người lực chú ý kỳ thật đều đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hinh Vân, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhiều năm như vậy đều ở chỗ này sao? Bạch Vũ chết trong lòng rất kích động, khi tìm thấy trước đó, hắn cảm thấy mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thật có nói không hết lời nói, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên đã cảm thấy chính mình không biết nên nói gì. Ừm, ta cùng sư phụ sau khi đi ra, liền về bên này. Lâm Hinh Vân trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo một tia sương mù, không chỉ là Bạch Vũ chết kích động, nàng cũng giống vậy. Năm đó rời đi, hoàn toàn không phải chính nàng nguyện ý, chỉ là sư phụ nàng tính tình quá lớn, nàng hoàn toàn là bị cưỡng ép mang đi. Gần 20 năm, nàng không giây phút nào đều muốn trở về cùng Bạch Vũ chết cùng một chỗ, nhưng nàng sư phụ không chịu, chỉ có thể là ở chỗ này chờ, hy vọng Bạch Vũ chết có thể đi tìm tới. Hôm nay, Bạch Vũ chết rốt cuộc tìm được nơi này, mặc dù người chung quanh không ít, mặc dù phía dưới còn có cường địch đảo mắt. Nhưng là, Lâm Hinh Vân lúc này trong lòng cái khác bất kỳ vật gì đều không muốn, trước mắt chỉ có kia mong nhớ ngày đêm người. Đồng nhiên, Lâm Hinh Vân liều lĩnh nào vào Bạch Vũ chết trong ngực, ôm thật chặt hắn, nhẹ giọng nói, Vũ chết, ngươi làm sao mới tìm đến? Ngươi làm sao mới tìm đến a? Ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi nhanh lên xuất hiện, ngươi rốt cuộc đến. Lâm Hinh Vân nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, nàng cũng mặc kệ bên cạnh kỳ thật còn có những người khác, lúc này liền muốn ôm thật chặt Bạch Vũ chết, sợ hắn đột nhiên liền biến mất. Trong lời nói của nàng nghe tựa hồ mang theo một số trách cứ ý vị, nhưng trên thực tế cũng không phải là, nàng chỉ là tại biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Bạch Vũ chết cũng chăm chú ôm ngực ở Lâm Hinh Vân, nhẹ nhàng phật lấy sau lưng nàng mái tóc, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói ra, "Ừm, đều tại ta, thế mà không có ngay lập tức nghĩ đến, ngươi sẽ về tới đây. Về sau, ta lại không còn để ngươi rời đi bên cạnh ta." Chương 1819. Động dung chương 1819, động dung hai người không coi ai ra gì chân tình bộc lộ, chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Cũng không có nói quá nhiều, phản phất hết thảy đều không nói lời nào. Đoán chừng cũng là bởi vì bên cạnh kỳ thật còn có những người khác, không có có ý tốt nói quá nhiều. Tốt. Lời nói cũng nói đủ chứ, tiểu tử, ngươi có thể lăn. Lúc này, Độc Cô Tương Ngữ rốt cục mở miệng nói chuyện, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Vũ chết. Trước đó nàng kỳ thật đã không có lớn như vậy bán nghiệm, nhưng nhìn đến Bạch Vũ chết xuất hiện, cứ như vậy đem bảo bối của mình đồ đệ cho ôm thật chặt, trong lòng lập tức hiện hiện ngày xưa một số chuyện tình không vui, tâm tình tự nhiên cũng liền có chút giảm xuống. Độc Cô tiền bối, lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để Hinh Vân rời đi ta. Bạch Vũ chết buông ra Lâm Hinh Vân, ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Tư Ngữ, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt bên trong cũng mang theo chân thành tha thiết. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy gọi nàng tiền bối so sánh thỏa, vạn nhất mở miệng hô sư tỷ, lần nữa gây nàng giận dữ, vậy liền không ổn. Đương nhiên, Bạch Vũ chết cũng là thật hạ xuống quyết định, mặc kệ Độc Cô Tư Ngữ như thế nào quấy nhiễu, lần này cũng nhất định muốn kiên trì tới cùng, cho dù là cứng rắn đoạn. Không sai, chính là cứng rắn đoạn, hắn cũng không buông tay. Bây giờ 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, áp chế Độc Cô Tư Ngữ một cái thánh khung cảnh bắt trọng thiên, tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu chắc chắn sẽ không biểu lộ ra loại này ý đồ đến, Độc Cô Tư Ngữ loại tính cách này cương liệt nữ tử, tuyệt đối là sẽ không ăn cứng rắn. Mặc dù nàng tựa hồ mềm cũng không thế nào ăn, nhưng thế nào cũng so dùng sức mạnh muốn tốt một số. Hừ, nói thật dễ nghe, vậy ngươi nói cho ta, nàng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào mấy trăm mét bên ngoài Độc Cô Ngạo Tuyết, chất vấn. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù từ đầu tới đuôi tựa hồ không nói lời nào qua, cũng chính là mới vừa lên đến thời điểm đối nàng hành lễ, hô một tiếng gặp qua lão tổ liền không có lại nói cái khác. Nhưng là Độc Cô Tư Ngữ kia là cỡ nào ánh mắt, sống 8-900 tuổi người, làm sao lại nhìn không ra Độc Cô Ngạo Tuyết đối Bạch Vũ chết cái chủng loại kia tình cảm, mấy cái ánh mắt liền đầy đủ. Ê! Cái này hỏi một chút, lập tức liền đem Bạch Vũ chết cho hỏi khó, vấn đề này hắn vẫn luôn không nghĩ tốt, cũng là hắn nhức đầu nhất địa phương. Không nghĩ tới cái này vừa mới gặp mặt, thế mà liền đã bị Độc Cô Tư Ngữ cho phát giác. Mà lại, Độc Cô Tư Ngữ đối với mình cái này trực hệ vãn bối tình cảm, tựa hồ hoàn toàn không như đệ tử. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đến nàng ở độ tuổi này, mặc dù mình không có kết hôn sinh dục, có thể trong độc cô thế gia, giống độc câu ngạo tuyết loại này văn bối, nàng tối thiểu nhất có hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn, tuyệt không hiếm lạ. Mà đệ tử, nàng liền Lâm Hinh Vân một cái, mà lại dạy bảo nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên không giống. Lao tổ, ta cùng hắn không có cái gì quan hệ nam nữ. Ta chính là cùng mọi người cùng nhau ra lịch luyện. Lúc này, độc câu ngạo tuyết cắn răng, nói ra lời nói này. Kỳ thật, đang nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của nàng rất đau, đang dỉ máu. Chỉ có chính nàng biết, nàng đối Bạch Vũ chết tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu, có thể không chút do dự vì hắn trả giá hết thảy, bao quát từ bỏ. Cũng tỉ như hiện tại, Bạch Vũ chết thiên tân vạn khổ tìm tới Lâm Hinh Vân, nội tâm của nàng mặc dù rất dãy rủa, rất thống khổ, nhưng nàng y nguyên cổ nén, không để cho mình nước mắt chảy xuống đến, tận lực biểu hiện kiên cường một chút. Giờ khắc này, liền ngay cả Bạch Vũ chết đều thật sâu đọc dùng, Lâm Hinh Vân cũng biểu hiện rất kinh ngạc. Chương 1820. Hạnh phúc chương 1820. Hạnh phúc Bạch Vũ chết biết độc câu ngạo tuyết đối với mình cũng là dùng tình sâu vô cùng, vì mình có thể không chút do dự đánh đổi mạng sống. Nhưng cũng không nghĩ tới, loại thời điểm này, lại có thể dùng loại phương thức này đến thành toàn mình, tất cả đau khổ cùng đau lòng đều chính mình đến tiếp nhận. Giờ khắc này, Bạch Vũ chết trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, ngay tại ẩn ẩn làm đau, đó là một loại khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay từ đầu thời điểm, hắn có lẽ đối độc câu ngạo tuyết cũng không có cái gì tình yêu nam nữ, thậm chí là tại nàng dùng sinh mệnh cứu mình, hứa hẹn nhất định sẽ cưới nàng thời điểm, Bạch Vũ chết cũng là dùng cảm kích cùng cứu người tâm tình tới làm ra hứa hẹn. Nhưng là dần dần, thời gian mười mấy năm đi qua, hắn biết mình đã sớm chân chính yêu nữ tử này. Đối với bất kỳ người nào đều có thể lạnh lùng như băng, có thể đối chính mình lại có thể ngoan ngoãn phục tùng. Trừ Bạch Vũ chết bên ngoài, nàng có thể cái gì đều không để ý. Có thể nói, Bạch Vũ chết là hoàn toàn bị độc câu ngạo tuyết chân tình cho đả động. Có thể hắn vẫn không có nghĩ đến, vì để cho chính mình vui vẻ, nàng lại có thể làm được loại trình độ này. Lâm Hinh Vân kinh ngạc, chỉ là bởi vì nàng trước kia đối độc câu ngạo tuyết hiểu rõ. Nàng biết độc câu ngạo tuyết tại thông thiên tháp thời điểm, liền đối Bạch Vũ chết mối tình thắm thiết. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng không thèm để ý có cái khác nữ tử thích Bạch Vũ chết, cái này không phải nàng có thể chi phối. Nàng kinh ngạc là, độc câu ngạo tuyết ở thời điểm này, có thể như thế quả quyết. Chính là vì thành toàn mình cùng Bạch Vũ chết sao? Mười mấy năm qua thời gian chuyện gì xảy ra Lâm Hinh Vân cũng không biết, nhưng là Bạch Vũ chết có thể mang theo độc câu ngạo tuyết cùng đi tìm kiếm chính mình, liền có thể thể hiện ra một vài vấn đề đến. Không nghĩ tới vãn bối của ta bên trong, thế mà cũng có như thế si tình hạt giống. Ngạo tuyết, ngươi thật rất không tệ. Trầm mặc một hồi sau đó, Độc Cô Tư Ngữ rốt cục mở miệng nói chuyện, nguyên bản đối cái này vãn bối vẫn luôn là rất tùy ý nàng, lúc này thế mà thật tại tán thưởng nàng. Nhưng là trong lời nói của nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, Độc Câu Ngạo Tuyết thái độ nghe lúc nào tới tựa hồ rất kiên quyết, nhưng Độc Cô Tư Ngữ y nguyên có thể rõ ràng nhìn ra, chính mình cái này vãn bối làm sao có thể cùng Bạch Vũ chết không có tình yêu nam nữ. "Không, Ngạo Tuyết, ngươi là vị hôn thê của ta." Lúc này, Bạch Vũ chết rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Độc Câu Ngạo Tuyết lần lượt vì chính mình hy sinh, lần lượt để nàng thương tâm gần chết. Hắn lúc này cũng phân biệt không rõ ràng, mình rốt cuộc là yêu ai nhiều một ít, nhưng hắn từng có qua hứa hẹn, nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, liền tuyệt không thể nuốt lời. Có lẽ, tìm tới Lâm Hinh Vân, biết nàng trước mắt không có việc gì, có lẽ cố gắng một chút đưa các nàng hai sư đồ mang về thông thiên tháp, cũng coi như hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện đi. Lúc này nhất xoắn suýt người, có lẽ vẫn là chính Bạch Vũ chết. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân lúc trước ngay tại bên này hoang vực thời điểm, vì chính mình trả giá, lại làm sao thiếu đây? Có thể hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn, không còn cách nào khác. Nghe được Bạch Vũ chết kiên định như vậy ngữ khí, nói mình là vị hôn thê của hắn, Độc Câu Ngạo Tuyết rốt cục cũng nhịn không được nữa, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt trượt xuống, thậm chí là trực tiếp khóc thành tiếng âm tới. "Vũ chết, có thể có ngươi câu nói này, ta cảm thấy đã chính mình hết thảy. Cái này mười mấy năm qua một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi, ta đã cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ngươi hảo hảo chiếu cố Lâm sư tỷ đi, nàng mới là ngươi thích nhất người, cũng là thích hợp nhất ngươi người." Độc Câu Ngạo Tuyết nước mắt căn bản ngăn không được, y nguyên cố nén nói xong lời nói này, sau đó quay người hướng một bên khác đi tới, đem Bạch Vũ chết lưu cho Lâm Hinh Vân. Chương 1821. Chưa từ bỏ ý định sao? Chương 1821. Chưa từ bỏ ý định sao? Có lẽ đang quyết định đi theo Bạch Vũ chết đi ra đến tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời điểm, Độc Câu Ngạo Tuyết trong lòng liền đã ẩn ẩn làm ra quyết định đi. Nàng kỳ thật vẫn luôn cảm giác chính mình kỳ thật không xứng với Bạch Vũ chết, căn bản theo không kịp cước bộ của hắn. Vô luận chính mình lại như thế nào cố gắng tu luyện, đoạn đường này xuống tới, phàm là đụng phải chân chính nguy hiểm, nàng đều như thế giúp không được gì. Dù là đã đột phá đến thánh cung cảnh, nhưng vẫn như cũ cùng Bạch Vũ chết chênh lệch rất lớn. Mà Lâm Hinh Vân đâu? Nàng chính là thuần âm thánh thể, tại đặc thù huyết mạch bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất thể chất một trong, thiên phú của nàng căn bản không phải mình có thể so sánh. Mà lại, cùng thuần âm thánh thể tiến hành song đường, đối tu luyện còn có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, Độc Câu Ngạo Tuyết từ bỏ, nàng cảm thấy cũng chỉ có Lâm Hinh Vân mới có thể xứng với Bạch Vũ chết, chính mình đứng tại bên cạnh của bọn hắn, lộ ra quá đột ngột. "Ngạo Tuyết, ngươi mau trở lại." Bạch Vũ chết gặp Độc Câu Ngạo Tuyết nói xong một phen sau đó, thế mà trực tiếp quay người rời đi, lập tức lo lắng không thôi. Trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn, tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Lại nói, phía dưới núi còn có nhiều như vậy hắc ma điện cường giả, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hối hận cả một đời đều vô dụng. Độc Câu Ngạo Tuyết đi, Bạch Vũ chết đuổi theo, cái này trong nhà gỗ chỉ còn lại Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân hai sư đồ, ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này gần thời gian 20 năm bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Vũ chết thiên tân vạn khổ tìm tới các nàng, sau đó cứ như vậy rồi. Thấy được chưa, nam nhân chính là như thế trần trừ, tâm địa gian dảo. Vẫn chưa tới 20 năm đâu, liền đã lại tìm một cái, ngươi còn không hết hy vọng sao? Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem bảo bối của mình đồ đệ, ngựa khí cũng không có phía trước kia a lạnh lùng, mà là mang theo một tia thở dài cảm giác. Sư phụ, trước ngươi đã đáp ứng đồ nhi, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới nơi này đến, ngươi liền tuyệt sẽ không lại có mảy may trở ngại, mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không. Lâm Hinh Vân lúc này cũng là hai mắt đẫm lệ, mà lại nàng cũng còn không biết những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, nàng y nguyên kiên trì, cũng không có bởi vì Bạch Vũ chết ở ngay trước mặt chính mình nói ra Độc Câu Ngạo Tuyết là hắn bị hôn thê sự tình mà từ bỏ. Tối thiểu nhất, nàng muốn trước tìm hiểu tình huống. Kỳ thật, Độc Cô Tư Ngữ trước đó xác thực đã không phản đối, cũng đã cùng Lâm Hinh Vân hứa hẹn qua, trước đó thái độ đối với Bạch Vũ chết, cũng bất quá là trong lòng y nguyên có chút khó chịu, hoặc là nói cũng coi là một loại thăm dò thôi. Hắn đều ở ngay trước mặt ngươi nói có bị hôn thê, ngươi còn dự định thế nào? Chờ thời gian lâu dài, ngươi sẽ từ từ quên hắn. Độc Cô Tư Ngữ cau mày nói, nàng coi là lần này mình đồ đệ khẳng định sẽ từ bỏ, dù là thương tâm một đoạn thời gian, nhưng khẳng định sẽ đi ra đoạn này bóng tối. Sư phụ, mấy trăm năm đi qua, nếu như ngươi thật đã quên, cần gì phải mỗi lần đều kịch liệt như thế? Lâm Hinh Vân lúc này nhìn qua thế mà trở nên tỉnh táo không ít, cứ như vậy nhìn thẳng sư phụ của mình. Kỳ thật, câu nói này nàng cũng là lấy hết dũng khí mới dám nói ra. Đối với sư phụ cùng Long Hán Hải ở giữa sự tình, nàng hiểu rõ cũng không kỹ càng, bất quá nhiều năm như vậy, Độc Cô Tư Ngữ có đơn giản để cập qua. Nhưng là, nếu như từ người khác chủ động nhắc tới, đây tuyệt đối là Độc Cô Tư Ngữ cấm khu. Lần trước cũng là bởi vì Độc Long Tôn giả không hiểu rõ lắm tình huống, cho nên trêu chọc bọn hắn vài câu, sau đó tạo thành bực này kết quả. Chương 1822. Chấp nhất chương 1822, chấp nhất bảnh. Độc Cô Tư Ngữ đột nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là nộ hỏa nhìn xem Lâm Hinh Vân, nàng quanh thân cái bản nháy mắt liền bị nàng khí chàng cho chấn thành một phấn. Làm cản. Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem đồ đệ của mình, trầm thấp gầm thét một tiếng. Nàng kỳ thật cũng rất ít có thể như vậy nói chuyện với Lâm Hinh Vân, bình thường đối cái này đệ tử đều là rất thương yêu. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại dám tự nhủ ra loại những lời này, cái này thật sự là để nàng cảm giác phi thường khó xử, cũng rất là phẫn nộ. Sư phụ, ngươi lại che giấu có làm được cái gì sao? Kỳ thật ngươi cũng chính là lừa gạt mình mà thôi, ngươi coi là những người khác không rõ ràng sao? Lâm Hinh Vân hôm nay tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa, lời nói càng lúc càng lớn mật, cái này nào chỉ là chống đối, đây quả thực là cùng sư phụ đối nghịch a. Vẫn luôn thân là cô gái ngoan ngoãn đồng dạng Lâm Hinh Vân, đoán chừng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có loại biểu hiện này. Ngươi, Độc Cô Tư Ngữ chỉ vào Lâm Hinh Vân, bị tức phải nói không ra lời nói đến, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Ngẫm lại năm đó Độc Long Tôn giả cứ như vậy một hai câu, còn không có Lâm Hinh Vân nói kịch liệt như vậy đâu, liền có thể để nàng mang theo đồ đệ cao chạy xa bay, để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới. Bây giờ đồ đệ của mình, cư nhiên như thế nói chuyện với mình, xác thực đem nàng cho tức giận đến quá sức. Sư phụ, đồ nhi nói sai sao? Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không đều tốt, đây chính là sự thật. Lâm Hinh Vân hôm nay là dự định cường thế đến cùng, gặp sư phụ bị chính mình tức giận đến nói không ra lời, thế mà còn dám tiếp tục đâm kích. Bầu không khí lập tức có chút cứng đờ, Lâm Hinh Vân cứ như vậy nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ, mà Độc Cô Tư Ngữ cũng không nói chuyện, hai sư đồ cứ như vậy nhìn đối phương. Độc Cô Tư Ngữ từ đồ đệ của mình ánh mắt bên trong nhìn thấy chân thành tha thiết, chấp nhất, không sợ hãi quan mang. Nàng đột nhiên run lên trong lòng, tại thời khắc này nội tâm của nàng tựa hồ đột nhiên có chút cảm xúc. Có lẽ, đồ đệ của mình mới là đúng. Nàng bình thường biểu hiện yếu đuối, nhưng vì tình cảm, nên trả giá tất cả cố gắng sao? Đây là Độc Cô Tư Ngữ lúc này tiếng lòng, nàng bắt đầu đối với mình hoài nghi, năm đó quyết định của mình, đến cùng phải hay không đúng. Nhưng là, hắn không phải là không có cố chấp như vậy, cố gắng như vậy sao? Độc Cô Tư Ngữ lại nghĩ tới trên người đối phương đi, cảm thấy Long Hán Hải cũng không có như vậy muốn chết muốn sống à. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Tư Ngữ liền cảm giác chính mình có chút đau đầu, trong lòng cũng không cách nào xác định đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai. Có lẽ chính mình những năm này đối đồ đệ chuyện riêng muôn vàn quá nhiều, cũng là sai lầm, nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Hinh Vân, chính mình sự tỉnh, chính mình quyết định đi. Về sau, vi sư cũng không tiếp tục trở ngại các ngươi. Nửa ngày sau đó, Độc Cô Tư Ngữ thật sâu thở dài, ngựa khí đột nhiên ôn hòa xuống dưới, quyết định buông xuống. Sư phụ, ngươi. Nhìn thấy sư phụ cái dạng này, vừa rồi một mực rất cường ngạnh Lâm Hinh Vân đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, vội vàng tiến lên một bước, muốn bị nàng. Độc Cô Tư Ngữ đối nàng khoát tay áo, ta không sao, yên tâm đi. Muốn làm gì, liền đi làm đi. Bất quá không nên rời đi nơi này, phía dưới những người kia rất mạnh. Tạ ơn sư phụ, ngươi chú ý thân thể. Lâm Hinh Vân vội vàng nói tiếng cảm ơn, trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Bất quá xem nàng nhớ tới Bạch Vũ chết cùng Độc Câu Ngạo Tuyết quan hệ sau đó, tâm lập tức có chăm chú nắm chặt lại với nhau. Rời đi tòa này nhà gỗ nhỏ sau đó, Lâm Hinh Vân cũng không có lập tức đi tìm Bạch Vũ chết bọn hắn, nàng nghĩ chính mình trước yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút mới quyết định. Chương 1823. Lấy hay bỏ chương 1823, lấy hay bỏ tại Sơn Phong một chỗ khác bên trên, Bạch Vũ chết cùng Độc Câu Ngạo Tuyết mặt đối mặt đứng, Độc Câu Ngạo Tuyết khắp khuôn mặt là nước mắt, nàng từ nhỏ đến lớn tựa hồ có rất ít rơi lệ thời điểm, nhưng đối mặt Bạch Vũ chết, nàng liền khống chế không nổi nước mắt của mình. Hai người bọn họ hiển nhiên đã nói một hồi. Vũ Triết, Lâm sư tỷ mới là ngươi lương phối, ta có thể tại trong lòng ngươi có một chút điểm vị trí, đã rất thỏa mãn. Ta thật không muốn chia rẽ các ngươi. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật chính ta liền minh bạch. Độc Câu Ngạo Tuyết mang theo nước mắt, chân tình bộc lộ. Ta chỉ là một cái rất phổ thông nữ nhân, ta không có đặc thù huyết mạch, không có đỉnh tiêm thiên phú, vô luận ta lại như thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể là ngươi liên lụy. Mà Lâm sư tỷ không giống, hiện tại Mê Xuyên đại lục chính diện gặp to lớn kiếp nạn, chỉ có Lâm sư tỷ ở bên người ngươi, ngươi mới có thể chân chính vì đại lục ra một phần lực. Nói xong câu đó sau đó, Độc Câu Ngạo Tuyết xoay người sang chỗ khác, nhìn xem dưới vách núi phương, nàng là sự thật chuẩn bị rời khỏi, có lẽ chỉ cần hắn trôi qua tốt, mình coi như vui mừng đi. Đột nhiên, Bạch Vũ chết từ phía sau ôm lấy bờ eo của nàng, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Độc Câu Ngạo Tuyết thân thể lập tức nhẹ nhàng run lên, nhưng là nàng không có dãy rủa. Hai người bọn họ mặc dù đã tư định chung thân mười mấy năm, nhưng trên thực tế vẫn luôn không có quá khứ thân mật cử động, giống lần này dạng này, đã coi như là tuyệt vô cần hữu. Ngạo Tuyết, Bạch Vũ chết tại bên thai của nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Ừm. Loại cảm giác này, để Độc Câu Ngạo Tuyết có chút mê say, kìm lòng không được nhẹ nhàng lên tiếng, cảm giác được bên thai khí tức kia, lập tức để nàng xấu hổ. Người trong lòng ta, cũng là độc nhất vô nhị, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi so bất luận kẻ nào cũng sẽ không kém. Ta không thể phủ nhận ta cái thứ nhất thích người là Hinh Vân, cũng không phủ nhận ta hiện tại y nguyên còn đối nàng có rất sâu tình cảm. Nhưng là ta đối với ngươi tình cảm, cũng tuyệt đối không phải giả. Cũng không phải là vì báo đáp ngươi khi đó ân cứu mạng, có lẽ ta là có như vậy một chút chần chừ, nhưng là ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thương tâm. Chờ ta vượt qua cựu kiếp sau đó, nhất định đi Độc Cô Thế Gia, để ngươi quang minh chính đại trở thành thê tử của ta. Ta sẽ để cho cha mẹ của ngươi rốt cuộc tìm không ra lý do để phản đối. Bạch Vũ chết ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng lại cũng kiên định lạ thường. Giờ khắc này, Độc Câu Ngạo Tuyết cảm giác chính mình thật mê say, cả người đều muốn hòa tan, nàng rất hy vọng thời gian tại thời khắc này đình chỉ, vĩnh viễn dừng lại ở đây. Nhưng là, trong lòng của nàng y nguyên còn có lo lắng, nàng không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân về sau hối hận. Nhưng là, Lâm sư tỷ làm sao bây giờ? Ta biết nàng đối ngươi yêu cũng giống vậy rất sâu. Độc Câu Ngạo Tuyết nói, nàng không phải làm bộ làm tịch, mà là thật hy vọng Bạch Vũ chết có thể thận trọng cân nhắc. Có một số việc, có lẽ thật không cách nào làm được hoàn mỹ đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Bạch Vũ chết chỉ có thể như thế thở dài, hắn cũng đã chính thức làm ra quyết định. Nhân sinh, nhiều khi luôn luôn cần phải có chỗ lấy hay bỏ. Có lẽ Lâm Hinh Vân cũng vì chính mình trả giá rất nhiều, cũng giống vậy đối với mình mối tình thắm thiết. Nhưng là, Bạch Vũ chết thật không đành lòng, một lần lại một lần để Độc Câu Ngạo Tuyết như thế thương tâm. Trên thực tế, chính hắn hiện tại cũng không rõ ràng, đến cùng là yêu ai nhiều một ít. Vũ chết, chuyện này chờ sau này lại nói, được không? Ta mặc dù cảm giác mình bây giờ giống như rất hạnh phúc, nhưng lại y nguyên cảm thấy lòng tham loạn. Mà lại, chúng ta nguy cơ cũng còn không có giải trừ. Độc Câu Ngạo Tuyết nghĩ một trận sau đó, xoay người lại dựa vào trên ngực Bạch Vũ chết, nhẹ nói. Chương 1824. Triệu tập lực lượng. Chương 1824. Triệu tập lực lượng huyết sát chi lộ chân núi, nơi này y nguyên tràn ngập hồng quang, mang theo một cô áp lực rất mạnh, nhưng là đối với những này mỗi một cái đều là thánh khung cảnh tam trọng thiên trở lên cường giả đến nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bọn hắn đang thương lượng lấy sự tình. Tốt ta, cứ như vậy quyết định. Bọn hắn tựa hồ cũng không có động thủ, lập tức liên hệ Lâm Tôn giả, sau đó lại triệu tập càng rất mạnh hơn người tới. Nhóm người này nhất định phải chết. Cuối cùng, Diêm Phi làm ra quyết định, trên mặt tràn ngập sát khí. Bọn hắn Hắc Ma Điện nhóm người thứ nhất tiến vào Mê Xuyên đại lục mảnh này hoang vực kỳ thật đã vượt qua nửa năm, hơn nửa năm đều tại ở nút, đang dò xét địa phương này. Gần nhất rốt cục phát động thế công, muốn trước tiên đem nơi này lấy xuống lại nói, xem như tổng tiến công trụ sở hiển nhiên không có khả năng, nhưng lại có thể coi làm văn cầu. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên toát ra như thế một nhóm người đến, nhiều lần phá hư đại sự của bọn hắn. Bọn hắn mang hùng tâm tráng trí mà đến, nhưng bây giờ nhìn, lại có chút xuất sư bất lợi. Bạch Vũ chết đám người đã thành Diêm Phi trong mắt âm, nhất định phải hung hăng đem nó cho nổ. Sau đó, Diêm Phi đông đảo thủ hạ liền bắt đầu tiến hành liên hệ, bọn hắn Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên người tới mặc dù không tính rất nhiều, nhưng là cầm xuống như thế một số người, lại khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, dù là đối phương có địa lợi. Trên thực tế, liền bọn hắn ở đây những người này, tổng thể thực lực liền so Bạch Vũ chết bọn hắn mạnh hơn một chút, chỉ bất quá ngọn núi này một số đặc thù nguyên nhân, bọn hắn khống chế không được, mà Bạch Vũ chết lại có thể, cho nên Diêm Phi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại tình huống này là khẳng định công không đi lên, dù sao đối phương cũng không có cái gì động tác đặc biệt, đợi thêm mấy ngày cũng không quan trọng. Mà trên thực tế, Bạch Vũ chết lúc này thật là không có tâm tư đi dò xét một chút ngọn núi này đến cùng có cái gì bí mật, mặc dù trong lòng làm ra lựa chọn, nhưng vẫn như cũ vẫn là rất đau đầu, đến cùng nên làm cái gì. Phía trên ngọn núi này đã lần nữa dựng lên không ít nhà gỗ nhỏ, bọn hắn tạm thời chỉ có thể trước ở chỗ này, phía dưới những cái kia Hắc Ma Điện người thực lực quá mạnh, bọn hắn tạm thời không có cách nào đột phá. Bạch Vũ chết cũng biết, nếu như tiếp tục chờ đi xuống, khả năng đối phương cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, phá vòng vây khả năng sẽ càng nhỏ hơn. Ngọn núi này cấm không lĩnh vực hắn còn không phải hiểu rất rõ, bởi vì là trận văn thêm man văn cùng một chỗ phát động. Hắn tâm cũng có chút loạn, trong lúc nhất thời không cách nào tập trung lực chú ý suy nghĩ biện pháp. Hắn còn nhìn mấy lần trên đỉnh núi trận pháp này, trước mắt không có kích phát, mà bọn hắn tất cả nhà gỗ đều tại trận pháp này phạm vi bên trong. Chắc hẳn trong thời gian ngắn phòng thủ là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hiện tại không chỉ là một mình hắn tâm tình người ta hỗn loạn, Độc Câu Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng giống vậy, tại riêng phần mình trong nhà gỗ nằm, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Trên thực tế, 18 huyết vệ cũng có chút lo lắng, chớ nhìn bọn họ bình thường đối với Bạch Vũ chết tình cảm phương diện đều có chút cười toe toét, hô Lâm Hinh Vân tẩu tử, Độc Câu Ngạo Tuyết cũng là tẩu tử. Thật là đến lúc này, bọn hắn cũng là lo lắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn giúp không được gì, càng không biết nên nói gì. Bọn hắn 18 người, có trong lòng khuynh hướng Lâm Hinh Vân, cũng có thiên hướng về Độc Câu Ngạo Tuyết, nhưng cũng chỉ là hơi khuynh hướng mà thôi. Kỳ thật với tư cách chị dâu của bọn hắn, hai nữ đều là được công nhận. Ban đêm tiến đến, không trung mây đỏ y nguyên còn không có tiêu tán, nhưng cũng không bằng ngay từ đầu như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng cũng che kín ban đêm tinh không. Lâm Hinh Vân căn bản ngủ không được, trong lòng nàng cũng đã có quyết đoán, sau đó đứng dậy đi ra chính mình nhà gỗ. Chương 1825. Hinh Vân bái phòng. Chương 1825. Hinh Vân bái phòng. Độc Câu Ngạo Tuyết cũng nằm tại chính mình trong nhà gỗ, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, căn bản chính là không có chút nào buồn ngủ. Khi tìm thấy Lâm Hinh Vân trước đó, vẫn luôn nghĩ đến sớm một chút tìm tới. Có thể tìm được sau đó, lại là cho bọn hắn mấy cái mang đến vô tận phiền não. Mặc dù Bạch Vũ chết cuối cùng nói lựa chọn nàng, nhưng là Độc Câu Ngạo Tuyết tại vui vẻ sau khi, kỳ thật cũng cảm thấy rất áy náy. Nguyên bản Bạch Vũ chết cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã sớm định tình, mà nàng tựa như là chặn ngang một đao bên thứ ba. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không ngừng hồi ức hắn trước kia phát sinh sự tình, có phiền não, cũng có vui vẻ. Nếu như nói nhất làm cho nàng khó quên, vẫn là tại chính nàng trọng thương ngã gục đoạn thời gian kia, Bạch Vũ chết vẫn luôn hầu ở bên cạnh mình, từng ly từng tí chiếu cố nàng, còn có đối nàng những cái kia hứa hẹn. Mà bây giờ, cái hứa hẹn này y nguyên còn có thể thực hiện, nhưng Độc Câu Ngạo Tuyết tâm tình lại như cũ rất nặng nề. Ầm, ầm, ầm. Đang lúc Độc Câu Ngạo Tuyết đang miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Độc Câu Ngạo Tuyết hỏi một câu, lúc này trừ Bạch Vũ chết, sẽ không có người tìm đến mình a? Một bên hỏi, nàng liền đã xuống giường dự định đi mở cửa, ở đây ban đêm nghỉ ngơi, tự nhiên không tiện thay quần áo, cho nên Độc Câu Ngạo Tuyết lúc này cũng là mặc bình thường quần áo. Ngạo Tuyết muội muội, là ta. Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ, là Lâm Hinh Vân thanh âm. Vừa định mở cửa, Độc Câu Ngạo Tuyết lập tức sửng sở, Lâm Hinh Vân tìm đến mình. Chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì a. Độc Câu Ngạo Tuyết lập tức cảm giác rất khẩn trương, nàng rất sợ Lâm Hinh Vân là tới tìm mình hương sư vấn tội. Bất quá, nàng y nguyên đi qua giữ cửa nở, có một số việc cũng nên đi đối mặt, mặc kệ Lâm Hinh Vân hôm nay là vì cái gì mà đến, nàng cũng không thể trốn tránh. Cửa gỗ mở ra, Lâm Hinh Vân một bộ bạch y đứng ở ngoài cửa, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù có thể cảm giác được nụ cười này có lẽ so sánh cứng ngắc, nhưng là Độc Câu Ngạo Tuyết lại có thể cảm giác được, Lâm Hinh Vân tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Lâm sư tỷ, thật xin lỗi, ta. Độc Câu Ngạo Tuyết đã điều chỉnh tốt tâm tính, vừa mở cửa đầu tiên liền xin lỗi. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi không mời ta sau khi đi vào lại từ từ trò chuyện sao? Lâm Hinh Vân ý nguyên mang theo mỉm cười, ngữ khí bình thản nói. A nha. Độc Câu Ngạo Tuyết lộ ra so Lâm Hinh Vân muốn sốt sáng mà nói, đội vàng đem nàng để vào, nhà gỗ tương đối đơn giản, dù sao cũng là Lâm thời dựng, cái bàn cái gì không có, chỉ có một cái giường. Cho nên, hai người cũng chỉ có thể đều ngồi ở trên giường. Hai người ngồi xuống về sau, bầu không khí lộ ra có chút trầm buồn bực, Độc Câu Ngạo Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là xin lỗi thế nào. Hoặc là nói, loại chuyện này xin lỗi lưu dụng không? Trên thực tế, Lâm Hinh Vân cũng xa xa không có chính nàng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy, nàng vẫn luôn là cái cô gái ngoan ngoãn, bình thường thời điểm chính mình cũng không có quá nhiều chủ trương. Hôm nay, nàng có được tại sư phụ trước mặt cường thế một thanh, thừa dịp cái này giúp khí, cho nên nàng muốn đem sự tình giải quyết. Về phần đến cùng giải quyết như thế nào, chính Lâm Hinh Vân cũng còn chưa nghĩ ra, nhưng là nàng muốn làm nhiều hiểu một chút sau đó mới quyết định. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi có thể hay không kỹ càng nói với ta một chút, ta không có ở đây mười mấy năm qua, đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Trầm mặc một hồi sau đó, Lâm Hinh Vân rốt cục mở miệng. Chuyện giữa chúng ta sao? Độc Câu Ngạo Tuyết đáp lại đến, đột nhiên đã cảm thấy có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không thể hung hăng nói mình tốt ta, vậy làm sao nói sao? Chương 1826. Nói chuyện lâu. Chương 1826. Nói chuyện lâu. Lâm Hinh Vân tựa hồ nhìn ra Độc Câu Ngạo Tuyết có chút thận trọng, thế là tiếp lấy nói ra, "Ngạo Tuyết muội muội, ngươi liền nói cho ta một chút đi, càng kỹ càng càng tốt, ta rất muốn nghe nghe." "Ừm, tốt a." Độc Câu Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, vẫn là đáp ứng. Dù sao nàng cứ dựa theo sự thật đi nói đi, không quyết đại, cũng không che giấu. Nàng liên từ Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau lúc xuất thế bắt đầu nói, ở trước đó, nàng kỳ thật cũng đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết, thậm chí ngay cả Lâm Hinh Vân rời đi, đều là thật lâu sau mới biết được. Tại Tuyệt Linh Sơn gặp nhau, đến đại chiến một phát, sau đó lại đến nàng tại Bạch Vũ Triết đảo vong bên trong lại gặp nhau, từng giờ từng phút kỹ càng miêu tả, lại đến đằng sau chuyện xảy ra, nàng đều không có bất kỳ dấu giếm. Đương nhiên, nàng chỉ nói mình cùng Bạch Vũ Triết có liên quan sự tình, bằng không, mười mấy năm qua đã phát sinh, nói cặn kẽ như vậy, đoán chừng mấy ngày thời gian cũng nói không hết. Dù là chỉ nói những này mấu chốt nhất, hai người bọn họ cũng nói đến hơn phân nửa đêm. Lâm Hinh Vân vẫn luôn không có chen vào nói, cứ như vậy an tĩnh nghe, nhưng là trên mặt cảm xúc thường xuyên sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Bởi vì bên trong có quá nhiều mạo hiểm, thậm chí rất nhiều lần đều là không sai biệt lắm là tình thế chắc chắn phải chết. Rất đặc sắc, cũng rất hung hiểm. Thằng đến Độc Câu Ngạo Tuyết nói xong một hồi lâu sau đó, Lâm Hinh Vân mới nghiêm nghị mở miệng nói ra, "Cảm ơn ngươi, Ngạo Tuyết muội muội, để ta biết nhiều chuyện như vậy. Mà lại, nếu như không có ngươi, cũng đã không có Vũ Triết. Kỳ thật ta cũng không trách ngươi, loại chuyện này vốn là không có tương nhượng đạo lý. Mà lại, hắn lần thứ hai sinh mệnh cũng là ngươi cho. Lâm sư tỷ, thật xin lỗi. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm ta thật không nghĩ nhiều như vậy, ta thừa nhận ta rất thích Vũ Triết, khi đó ta chỉ là muốn tận lực giúp hắn." Độc Câu Ngạo Tuyết lần nữa nói xin lỗi, nhưng là nàng chưa hề nói hôm nay Bạch Vũ Triết nói với nàng những lời kia. Loại thời điểm này nói ra, cũng không tránh khỏi quá kích thích Lâm Hinh Vân. Không đúng, hoặc là có thể nói là khoe khoang cùng đả kích, Độc Câu Ngạo Tuyết cũng không phải loại người này. "Ta nói, chuyện này không có cái gì tốt nói xin lỗi, chúng ta không người nào sai." Lâm Hinh Vân nói lần nữa, ta tối nay tới, trừ muốn biết mười mấy năm qua chuyện xảy ra bên ngoài, còn muốn cầu muội muội một việc.
Ồ.
Lâm sư tỷ mời nói, cho dù là để ta rời đi hắn, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Độc Câu Ngạo Tuyết thần sắc cứng lại, nàng cảm thấy Lâm Hinh Vân hẳn là muốn để cho mình rời đi Bạch Vũ chứ ta. Trong lòng nàng mặc dù rất không bỏ, kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn, nhưng quyết định này vào hôm nay tìm tới Lâm Hinh Vân sau đó, nàng liền đã có quyết đoán. Chính nàng trong lòng kỳ thật cũng không có chân chính hạ quyết định, nếu như Lâm Hinh Vân thật mở miệng, nàng sẽ làm theo.
A,
ta không phải ý tứ này, ta cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua, Ngạo Tuyết muội muội ngươi hiểu lầm ta. Lâm Hinh Vân sau khi nghe xong giật mình, vội vàng giải thích nói, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm thành như thế không thèm nói đạo lý nữ nhân. Độc Câu Ngạo Tuyết cũng có chút ngượng, nàng không biết Lâm Hinh Vân còn có thể có chuyện gì cần cầu chính mình, cho nên cứ như vậy nhìn xem nàng, chờ lấy nàng tiếp tục nói chuyện. Lâm Hinh Vân bị nàng như thế xem xét, lập tức hơi đỏ mặt, cảm giác không tốt lắm ý tứ nói. Kỳ thật, quyết định này cũng là nàng nghe xong Độc Câu Ngạo Tuyết mười mấy năm qua chuyện xảy ra sau đó mới ra quyết định. Là thật vất vả ra quyết định, cũng không biết Độc Câu Ngạo Tuyết có thể đáp ứng hay không, chính nàng trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng. Chương 1827. Cùng một chỗ chương 1827, cùng một chỗ Độc Câu Ngạo Tuyết nhìn xem Lâm Hinh Vân, có chút mờ mịt, đến cùng là chuyện gì cần cầu chính mình đâu? Vì cái gì không nói thẳng ra? Lâm sư tỷ, ngươi mau nói a, vô luận sự tình gì, ta đều đáp ứng ngươi. Độc Câu Ngạo Tuyết lần nữa làm ra cam đoan, nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón một số cực kỳ tin tức xấu.
Ừm,
là như vậy. Lâm Hinh Vân trầm mặc nửa ngày, ý nguyên vẫn là cảm thấy khó mà mở miệng. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao là muốn nói, còn không bằng bây giờ nói ra tới đi. Ta nghĩ, không bằng hai chúng ta đều không rời đi Vũ Triết, ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Lâm Hinh Vân rốt cục đỏ mặt nói ra mình ý nghĩ, đây cũng là nàng có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, điều kiện tiên quyết là ba người bọn họ đều có thể tiếp nhận. Cái thứ nhất cần nói phục tự nhiên là Độc Câu Ngạo Tuyết, dù sao loại chuyện này, hẳn là nữ hài tử tương đối khó tiếp nhận một số a.
Đều
không rời đi. Có ý tứ gì? Độc Câu Ngạo Tuyết trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không để ý tới giải tới, hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này suy nghĩ qua a.
Ê,
Lâm Hinh Vân cảm thấy có chút khó xử, còn phải lại giải thích một lần a. Bất quá như là đã nói một lần, lại nói lần thứ hai dũng khí nàng đương nhiên là có, nói cách khác, hai người chúng ta cùng một chỗ, đều trở thành Vũ Triết thế tử.
A.
Độc Câu Ngạo Tuyết lần này nghe hiểu, biểu hiện phi thường kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Lâm Hinh Vân, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi không đáp ứng sao? Lâm Hinh Vân lập tức trong lòng căng thẳng, nàng không muốn rời đi Bạch Vũ Triết, giữa hai người kỳ thật đã trải qua rất nhiều ma luyện, từ hoang vực bắt đầu, liền trải qua rất nhiều chuyện. Trong lòng nàng đối Bạch Vũ Triết yêu thương, chẳng những chưa từng có giảm bớt qua, thậm chí càng ngày càng sâu. Nhưng bây giờ, nàng không có ở đây mười mấy năm qua thời gian, Bạch Vũ Triết cùng Độc Câu Ngạo Tuyết ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, Bạch Vũ Triết đã hứa hẹn muốn cưới Độc Câu Ngạo Tuyết, Lâm Hinh Vân càng nghĩ, nếu như không muốn rời đi Bạch Vũ Triết, chỉ có thể là biện pháp này. Lâm Hinh Vân không trách sư phụ của mình, cũng không trách Bạch Vũ Triết cùng Độc Câu Ngạo Tuyết, có một số việc như là đã phát sinh, là không có cách nào, nàng vẫn luôn là dạng này tính cách, sẽ không dễ dàng đi trách cứ hắn người. Nàng lúc này vô cùng khẩn trương nhìn xem Độc Câu Ngạo Tuyết, sợ đối phương không thể nào tiếp thu được chính mình đề nghị này. Lâm sư tỷ, ngươi không đuổi ta đi sao? Ngươi nguyện ý để ta cùng một chỗ, hầu ở Vũ Triết bên người? Độc Câu Ngạo Tuyết trong lòng cũng là rời sông lấp biển, một hồi lâu sau đó, dùng run rẩy ngữ khí nói, trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ.
Đúng vậy, kinh hỉ.
Mặc dù Bạch Vũ Triết cuối cùng lựa chọn nàng, nhưng là nàng vẫn không có lực lượng, trên thực tế từ đáy lòng, Độc Câu Ngạo Tuyết đã cảm thấy chính mình so Lâm Hinh Vân kém rất nhiều, vô luận là từ phương diện kia đến so sánh. Mà lại, nàng cảm thấy mình là từ Lâm Hinh Vân trong tay, ngạnh sinh sinh đem Bạch Vũ Triết cho đoạt tới. Nàng rất áy náy, đương nhìn nàng bình thường tựa hồ một bộ lạnh lùng như băng cảm giác, thời điểm đối địch cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, nhưng trên thực tế nàng đối đãi người một nhà là phi thường thiện lương. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi, ý của ngươi là đáp ứng rồi? Lâm Hinh Vân nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, kích động nắm lấy Độc Câu Ngạo Tuyết hai tay. Nàng trước kia mặc dù cũng không ghét Độc Câu Ngạo Tuyết, có thể giờ khắc này cảm thấy Độc Câu Ngạo Tuyết chưa từng có đáng yêu như thế qua. Cái này kỳ thật cũng là một cái rất đơn thuần nữ hải. Chương 1828, hòa hợp chương 1828, hòa hợp người có đôi khi tâm tình chính là như thế. Nếu như Bạch Vũ Triết vừa tìm đến thời điểm, đột nhiên nói cho Lâm Hinh Vân, nói muốn đồng thời cưới nàng cùng Độc Câu Ngạo Tuyết hai người, Lâm Hinh Vân có lẽ rất khó tiếp nhận, thậm chí là thương tâm rời đi. Nhưng là trải qua một cái buổi chiều thời gian, còn có ban đêm cùng Độc Câu Ngạo Tuyết nói chuyện lâu sau đó, nàng thế mà cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì tại sắp muốn mất đi thời điểm, hơn nữa còn không thể là trách cứ người nào đó, trong lòng định vị tự nhiên sẽ giảm xuống. Mà lại, không thể không nói hai nữ đều là đáy lòng rất hiền lành cô nương, loại tình huống này cũng không muốn thương tổn ai. Trên thực tế, tại Mê Xuyên đại lục, nam nhân tam thê tứ thiếp không tính quá phổ biến, nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hữu. Cho nên, nếu như điều chỉnh tốt tâm tính lời nói, tiếp thụ xác thực sẽ dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, giống Lâm Hinh Vân cùng Độc Câu Ngạo Tuyết loại này đều toán rất ưu tú nữ tử, cùng cả một chồng tình huống quả thật rất ít gặp. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi về sau cũng không cần Lâm sư tỷ gọi, ta hẳn là cũng liền lớn hơn ngươi không được mấy tháng, liền cứ gọi ta tỷ tỷ đi.
Ừm, tỷ tỷ.
Ngươi nói chuyện này, Vũ Triết có thể đáp ứng sao? Có đáp ứng hay không, chúng ta đều quấn lấy nàng không thả, hắn có thể làm sao? Kỳ thật, hắn hẳn là cũng không hy vọng chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào thương tâm a. Hai nữ tiếp xuống nói chuyện thiếm, cảm giác liền tương đối bông lòng, dù sao yên tâm chung lớn nhất sự tình. Tựa như Lâm Hinh Vân nói tới như vậy, Bạch Vũ Chết có đáp ứng hay không, các nàng đều quấn lấy không thả chính là. Cũng chính là hôm nay Lâm Hinh Vân mới có thể nói ra những lời này đến, cái này nếu là đặt ở trước kia, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Đêm nay, Lâm Hinh Vân trực tiếp liền không có rời đi, hai nữ cùng một chỗ nằm ở trên giường trò chuyện, cũng không thấy phải khốn, giống các nàng loại cảnh giới này, mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không có cái gì. Kỳ thật đa số đều vẫn là Độc Câu Ngạo Tuyết đang nói chuyện, dù sao trước đó nói tới chính là một phần nhỏ, Lâm Hinh Vân còn nghĩ hiểu rõ những năm này đã phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Mà chính nàng, những năm này đều ở tại Hoa Vực, trừ tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài lịch luyện bên ngoài, kỳ thật không có chuyện gì để nói. Có cái gì tưởng niệm chi tình, tổng cũng không thể đối Độc Câu Ngạo Tuyết huynh thuận. Sáng sớm hôm sau, 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Chết đều tương đối sớm, hoặc là nói, một phần trong đó người là không có ngủ, bởi vì bọn hắn muốn phòng bị chân núi động tĩnh. Ai biết Diêm Phi bọn người lúc nào liền sẽ phát động công kích đâu. Thẳng đến tất cả mọi người lên về sau, địa thử cùng bản tử người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía trong đó một tòa nhà gỗ, nơi đó là Độc Câu Ngạo Tuyết nơi ở, làm sao đây là. Hầu tử tới, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Khu khu, không có gì. Địa thử nhìn một chút cách đó không xa lão đại, đứng tại trên một khối nham thạch, ánh mắt nhìn phương xa, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mấy người bọn hắn tối hôm qua tuần tra ban đêm kỳ thật đều biết, Lâm Hinh Vân tối hôm qua tương đối chế thời điểm, một thân một mình tiến vào Độc Câu Ngạo Tuyết trong nhà gỗ, cho tới bây giờ đều không có ra. Bọn hắn ngay từ đầu còn lo lắng không được, lo lắng hai vị này tẩu tử có thể hay không đột nhiên đánh lên. Cho nên bọn hắn đều tại tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị thông chi lão đại. Loại chuyện này vẫn là cho lão chính đại giải quyết so sánh thỏa đáng, bằng không, bọn hắn đi lên nên giúp ai đâu. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hinh Vân sau khi đi vào, tựa hồ vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, ngay từ đầu bọn hắn còn nghĩ đi nghe lén kia mà, bất quá lại không lá gan này. Thẳng đến buổi sáng cũng còn không có ra, địa thử mấy người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chương 1829. Kinh ngạc đến ngây người chương 1829, kinh ngạc đến ngây người muốn hay không đi cùng lão đại nói một tiếng, cũng để cho trong lòng của hắn có cái chuẩn bị. Địa thử lặng lẽ cùng bên trên viên kim đồng nói, mặc dù kia trong nhà gỗ không có gì động tĩnh, nhưng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Nữ nhân này ở giữa, sẽ có hay không có cái gì vô thanh thắng hưu thanh cường đại sát chiêu. Kết quả là nói không chính xác vẫn là bọn hắn lão đại đau đầu. Ê, chúng ta phải nói như thế nào đâu? Viên kim đồng bình thường kỳ thật cũng là so sánh người trầm mặc, cùng Hắc Ưng là một loại, đối mặt loại tình huống này, hắn đương nhiên không biết nên nói thế nào. Các ngươi hai cái, nói cái gì? Lúc này, Bạch Vũ Chết đột nhiên đi tới, mở miệng hỏi. Địa thử cùng viên kim đồng vô dụng truyền âm, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng y nguyên vẫn là bị Bạch Vũ Chết nghe được. Cái khác không biết tình huống người, cũng rất tò mò vây quanh mấy người bọn hắn, dùng dò xét ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, tựa hồ bọn hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Ê, lão đại. Địa thử cùng viên kim đồng thần sắc hoảng hốt, cái này nhìn ngược lại là thật giống như là bọn hắn đã làm sai điều gì đồng dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Vũ Chết cũng rất kỳ quái, đêm qua rất bình tĩnh à, hẳn không có sự tình gì phát sinh mới đúng. Mà lại, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, địa thử mấy người bọn hắn không phải là lúc ấy liền phát ra cảnh báo sao? Địa thử rất là bất đắc dĩ chỉ tòa kia nhà gỗ, không biết nên không nên nói. Cũng đúng lúc này đợi, nhà gỗ môn két một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra hai đại mỹ nhân, lộ ra rất là thân mật, thậm chí là tay kéo tay cười cười nói đi tới. Các nàng tối hôm qua trò chuyện một buổi tối, cảm giác lẫn nhau quan hệ trong đó vô cùng gần, cũng có chút vong ngã, chỗ đi ra thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngốc, Tiểu Hà càng là há to miệng, dùng tay che lấy, trên mặt biểu lộ cũng là tương đương đặc sắc, bất quá nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đoán chừng là sợ nàng thanh âm sẽ phá hư phần này không thể tưởng tượng nổi mỹ cảm a. Đây là tình huống như thế nào? Hai người này coi như sẽ không kiếm cái người chết ta sống, không phải cũng hẳn là nhìn đối phương rất không vừa mắt sao? Cái này nhìn, làm sao cùng thân tỷ muội còn muốn thân? Một màn này xác thực kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cũng bao quát Bạch Vũ Chết ở bên trong. Trên thực tế, một màn này đối Bạch Vũ Chết xung kích mới là lớn nhất, hắn đầu góc trống rỗng, đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Bạch Vũ Chết ánh mắt lại nhìn về phía địa thử cùng viên kim đồng mấy cái, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng ý trách cứ. Theo Bạch Vũ Chết, mấy người kia khẳng định tối hôm qua liền biết cái gì a? Chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà không thông chi lão đại người ta. Kỳ thật địa thử cùng viên kim đồng oan uổng a, bọn hắn chỉ biết tối hôm qua Lâm Hinh Vân tiến vào Độc Câu Ngạo Tuyết trong nhà gỗ. Muốn trộm nghe lại không có kia lá gan, bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không biết ta kỳ thật, cũng còn tốt không có nghe lén, không phải dùng Lâm Hinh Vân tu vi, khẳng định là sẽ bị phát hiện. Lâm Hinh Vân đến bên này sau đó, mặc dù không có đặc biệt tốt địa phương để nàng đi tôi luyện, nhưng thuần âm thánh thể thực tế là đáng sợ, nàng đều đã thánh khung cảnh tam trọng thiên đình phong, cảnh giới không có chút nào so Lạc Tử làm kém. Bất quá, cũng không cần địa thử mấy người giải thích cái gì, bởi vì kia hai nữ sau khi đi ra, phát hiện tất cả mọi người một bộ nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt nhìn chính mình, lập tức có chút hoảng hồn, cũng kịp phản ứng hai người mình tựa hồ có chút quên hết tất cả. Kia kéo tay vội vàng tách ra, sát mặt một mảnh đỏ bừng, sau đó hung hăng liếc qua Bạch Vũ Chết, lần nữa tiến vào trong nhà gỗ. Chương 1830. Hoan uổng chương 1830, hoan uổng ầm, một tiếng, nhà gỗ môn trầm rước, hai nữ cũng bây giờ không có biện pháp, vừa rồi chàng diện kia, quả thật làm cho hai người bọn họ cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể là trước tiên lui về trong nhà gỗ rồi nói sau. Người không nhìn thấy, 18 huyết vệ đều thu hồi ánh mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Chết, trong ánh mắt cái chủng loại kia ý vị, khó mà nói rõ. Bạch Vũ Chiết đều bị nhìn có chút sợ hãi, lập tức có chút tức giận, các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Địa thử, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nói.
Lão đại, ta cũng không biết a.
Ta chỉ thấy tối hôm qua lâm.
Đầu tử tiến vào đọc cô.
Địa thử lập tức có chút hỗn loạn, cảm thấy xưng hô như vậy có phải là có chút bất ổn hay không?
Dù sao, chính là tối hôm qua đi vào, sau đó đến vừa rồi mới ra ngoài, liền bị lão đại ngươi dọa trở về.
Địa thử cuối cùng làm ra tổng kết, là hắn biết nhiều như vậy.
Nghe địa thử, đám người rất tán thành nhẹ gật đầu.
Địa thử, ngươi làm sao cùng lão đại nói chuyện đâu?
Các ngươi cả đám đều chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng là bị các ngươi dọa trở về được không?
Bạch Vũ chết giận, vốn là tâm tình không tốt, ban này muốn tiểu tử, thế mà còn đoan uổng chính mình.
Lão đại, thật không phải chúng ta a.
Lúc này, bàn tử kháng nghị, thận trọng nói, ngươi không nhìn hai vị.
Hai vị tẩu tử cuối cùng kia trách cứ ánh mắt đều muốn nhìn hướng lão đại ngươi sao?
Bạch Vũ chết thổ huyết, đây thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, không nhìn ta còn nhìn các ngươi a.
Bất quá hắn cũng không cùng đám người này xoắn xuýt, chính mình đang suy nghĩ, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Đều cho ta tán, đừng tại đây ngủ ở lại, nên làm gì làm cái đó đi.
Bạch Vũ chết đôi đám người trợn trắng mắt, mọi người nhất thời giải tán lập tức. Trước đó tâm tình của mọi người vẫn còn tương đối nặng nề, bất quá nhìn thấy vừa rồi một màn kia sau đó, đều cảm giác nhẹ nhõm không ít.
Lâm Hinh Vân cùng Độc Câu Ngạo Tuyết đột nhiên ở chung như thế hòa thuận, nói thế nào cũng là chuyện tốt nhà.
Tử Lam, ngươi nói đây là có chuyện gì?
Khi mọi người đều tán đi sau đó, Bạch Vũ chết gọi lại Lạc Tử Lam, gai đầu hỏi, loại chuyện này, có lẽ còn là Lạc Tử Lam so sánh có kinh nghiệm một số a.
Cũng không đối, dù sao Lạc Tử Lam cùng Lam Minh ở giữa, kia tình cảm phát triển cũng là so sánh thần kỳ.
Tóm lại, Bạch Vũ chết cảm giác Lạc Tử Lam ở phương diện này hẳn là so sánh thông tuệ.
A, ta làm sao lại biết chuyện gì xảy ra?
Bất quá, đối với ngươi mà nói hẳn là sự tình tốt a.
Nếu không ta rời đi trước, chính ngươi đi vào hỏi một chút đi.
Lạc Tử Lam vừa nói, cũng vừa đi.
Nàng xác thực cũng không rõ ràng, chuyện này đoán đến đoán đi cũng không có ý nghĩa dựa theo Lạc Tử Lam tính cách, đương nhiên là chính mình trực tiếp đi vào hỏi một chút rõ ràng.
Bạch Vũ chết bất đắc dĩ, hắn cảm thấy lúc này chính mình là cô độc bất lực, không có người có thể giúp chính mình.
Cuối cùng, Bạch Vũ chết cũng chỉ có thể quyết định, vậy liền trực tiếp đi vào hỏi một chút đi.
Dạng này treo trong lòng cũng là bất ổn, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, không thèm đếm xỉa đi.
Bạch Vũ chết phí thời gian nửa ngày, rốt cục lề mà lề mề đi đến nhà gỗ phía trước, cảm giác so sánh với pháp trưởng còn muốn cho lòng người kinh lạnh mình.
Ầm, ầm,
phanh.
Bạch Vũ chết lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong lòng của hắn ngay tại suy nghĩ, sau khi đi vào nên trước hô ai đây?
Trước hô Ngạo Tuyết, huynh Vân khẳng định sẽ cho rằng nàng trong lòng ta địa vị không bằng Ngạo Tuyết ta.
Nếu như trái lại, cũng giống như vậy đạo lý.
Bạch Vũ chết mặc dù trong lòng làm ra quyết định, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, ý nguyên vẫn là rất xoắn xuýt.
Chương 1831. Kinh ngạc chương 1831, kinh ngạc bên trong cũng không có hỏi là ai, môn liền trực tiếp mở ra.
Kỳ thật khoảng cách không xa, vừa rồi bên ngoài chuyện gì xảy ra, tại trong nhà gỗ hai nữ là hoàn toàn rõ ràng, tự nhiên cũng biết là Bạch Vũ chết tới gõ cửa.
"Ê, các ngươi, là chuyện gì xảy ra?"
Bạch Vũ chết tiến vào nhà gỗ sau đó, ánh mắt đảo qua hai nữ, hắn dứt khoát cũng liền không hô tên ai, cứ như vậy không hiểu thấu hỏi ra một câu nói như vậy.
Lâm Hinh Vân cùng Độc Câu Ngạo Tuyết đột nhiên thân cùng tỷ bội đồng dạng, cái này khiến Bạch Vũ chết rất không thích ứng.
Đương nhiên, kỳ thật hai người bọn họ trước kia cũng sẽ không chừng mắt dọc, cũng xưa nay không từng có cái gì cãi lộn. Nhưng là, lẫn nhau quan hệ trong đó, cơ bản cũng chính là dừng lại đang đánh cái bắt chuyện trình độ bên trên.
Cái này chuyển biến thực tế đến quá nhanh quá đột ngột.
Chúng ta
không chút chuyện a, đây không phải rất tốt sao?
Trả lời chính là Lâm Hinh Vân, như thế nào đi nữa, nàng bình thường kỳ thật cũng so Độc Câu Ngạo Tuyết nhiều một ít.
Mà lại, tương đối mà nói, oán khí của nàng khẳng định cũng so Độc Câu Ngạo Tuyết phải lớn một số.
Ừm, là rất tốt.
Bạch Vũ chết đổ mồ hôi, là rất tốt à, nhưng cái này cũng lộ ra quá quỷ dị à, hắn làm sao luôn cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn.
Đúng vậy à, còn có chuyện gì sao?
Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ chết, ý kia lại rõ ràng bất quá, không có chuyện gì ngươi liền đi đi thôi.
Hai nữ vừa mới trở về sau đó, mặc dù đã quyết tâm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại y nguyên còn có chút không cam lòng, dựa vào cái gì đều để ngươi cho chiếm tiện nghi à.
Cho nên, đang nói ra hai người mình quyết định trước đó, làm sao cũng muốn hảo hảo để Bạch Vũ chết ăn xẹp.
Bạch Vũ chết mắt trợn tròn, đây là trước kia cái kia cô gái ngoan ngoãn Lâm Hinh Vân sao?
Kia ý thuận tuyệt đối, ôn nhu quan tâm Lâm Hinh Vân đi đâu rồi?
Hắn là không biết hôm qua về sau phát sinh sự tình, trong mắt của hắn cô gái ngoan ngoãn hôm qua liền đã dám cùng sư phụ đối nghịch, hôm nay đến giày vò một chút hắn tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp.
Ngạo Tuyết, đến nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra.
Bạch Vũ chết vỗ đầu một cái, đột nhiên liền không tìm Lâm Hinh Vân nói chuyện, làm sao cảm giác mười mấy năm trôi qua, tính cách đều biến sao?
Có thể hôm qua vừa lúc gặp mặt, tựa hồ vẫn là trước kia cái kia Lâm Hinh Vân a.
Cho nên, hắn trực tiếp tìm Độc Câu Ngạo Tuyết, mặc dù đối mặt những người khác thời điểm, Độc Câu Ngạo Tuyết một mặt băng sương, nhưng đối mặt chính mình thời điểm, đồng dạng cũng là so sánh ôn nhu.
A, nói cái gì?
Độc Câu Ngạo Tuyết hơi có chút mờ mịt nhìn xem Bạch Vũ chết, cô nàng này tựa hồ cũng học cái xấu.
Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, xem ra là thật.
Mặc dù trước mắt chỉ có hai cái, nhưng là ngay cả Độc Câu Ngạo Tuyết loại này băng sơn mỹ nhân đều có thể cải biến, cũng thực tế không thể tưởng tượng.
Bạch Vũ chết lần nữa mắt trợn tròn, hắn rất muốn nổi giận kia mà, nhưng là đối mặt hai nàng này, hắn lại không phát ra được hỏa tới.
Cảm thấy mình thua thiệt các nàng rất nhiều, làm sao tốt đối với các nàng nổi giận đâu.
Nửa ngày sau đó, Bạch Vũ chết rốt cuộc quyết định, đem quyết định của mình nói ra đi,
trực tiếp đối Lâm Hinh Vân nói. Mặc kệ hôm qua Độc Câu Ngạo Tuyết có hay không đem quyết định của mình nói cho nàng, nhưng Bạch Vũ Chết đều cảm thấy, mình vô luận như thế nào cũng hẳn là ở trước mặt nói với Lâm Hinh Vân rõ ràng. Hinh Vân, thật xin lỗi, là ta cô. Thật xin lỗi cái gì a? Muốn nói xin lỗi cũng là ta đi, hảo hảo liền đi, để ngươi tìm kiếm nhiều năm như vậy. Lâm Hinh Vân không có để Bạch Vũ Chết đem lời nói ra, trực tiếp liền cắt đứt, bởi vì nàng biết Bạch Vũ Chết muốn nói là cái gì, nàng cũng không muốn nghe được. Chương 1832. Không cần lựa chọn chương 1832, không cần lựa chọn Bạch Vũ Chết vừa rồi thật vất vả nhấc lên dũng khí, muốn nói ra quyết định của mình, kết quả bị đánh gãy, để hắn nói lại lần nữa, tựa hồ có chút khó khăn. Mà lại, hắn cũng không phải đồ đần, hôm nay nhìn xem hai nữ trạng thái khắp nơi lộ ra quỷ dị, tựa hồ là cố ý muốn nhắm vào mình, cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù hai người bọn họ quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy là sự tình tốt, có thể tối thiểu nhất cũng nên để cho mình biết là chuyện gì xảy ra à. Lại nói, hắn lựa chọn Độc Câu Ngạo Tuyết, về sau Lâm Hinh Vân còn có thể cùng Độc Câu Ngạo Tuyết quan hệ như thế hòa hợp sao? Tốt, các ngươi hai cái cũng đừng dạy vào ta. Ta biết là ta có lỗi với các ngươi, nhưng là trong lòng ta cũng rất khó chịu, ta làm ra lựa chọn, khả năng so với các ngươi tưởng tượng còn muốn thống khổ. Bạch Vũ Chết lắc đầu, trực tiếp ngay tại cuối giường ngồi xuống, sau đó hướng trên giường khẽ nghiêng, tựa hồ muốn nghỉ ngơi một hồi. Hai nữ lặng lẽ liếc nhau một cái, đều có chút đau lòng, có lẽ các nàng là rất thương tâm, nhưng là Bạch Vũ Chết khẳng định cũng không thể so với các nàng dễ chịu bao nhiêu. Nghĩ như thế, lập tức cũng liền mềm lòng. Bây giờ dưới núi còn cường địch vây quanh, đối phương tạm thời còn không có gì động tác, hẳn là sẽ triệu tập lực lượng mạnh hơn tới, bọn hắn còn cần đi ứng đối, xác thực không thích hợp lại tiếp tục dày vò xuống dưới. Thiên Ma Đại Lục sự tình, tối hôm qua Độc Câu Ngạo Tuyết cũng đã nói với Lâm Hinh Vân qua. Không tốt lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Lâm Hinh Vân thả nhu ngữ khí, chủ động ngồi tại Bạch Vũ Chết bên người, yên lặng kéo hắn lại tay, nắm thật chặt. Không cần lựa chọn. Bạch Vũ Chết vẫn là không có nghe rõ, thậm chí đều nghĩ rút về mình tay, dù sao hắn là chuẩn bị lựa chọn Độc Câu Ngạo Tuyết. Ừm, ta cùng tỷ tỷ thương lượng qua, hai chúng ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Nói cách khác, chúng ta muốn cùng một chỗ làm thê tử của ngươi. Độc Câu Ngạo Tuyết cũng rốt cục mở miệng. Bất quá nàng tại Bạch Vũ Chết trong thai giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ tung, lập tức có chút ngộng. Hai cái cùng một chỗ, đều làm thê tử của mình. Cái này, Bạch Vũ Chết thề, hắn mặc dù biết Mê Xuyên Đại Lục cưới hai ba cái thê tử cái gì cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình, có thể chính hắn thật chưa từng có nghĩ như vậy qua. Chợt vừa nghe đến, Bạch Vũ Chết cũng không biết chính mình nội tâm đến cùng là cảm giác gì. Nhưng là, chuyện này với các ngươi hai không công bằng. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Chết nói như thế, hắn nói là thật tâm lời nói. Vậy được rồi, ngươi cho ra một cái đối với chúng ta công bằng phương pháp. Lâm Hinh Vân không cao hứng nhìn Bạch Vũ Chết liếc mắt, đây không phải được tiện nghi còn khoe mẽ ngon sao? Bạch Vũ Chết lập tức á khẩu không trả lời được, mặc dù hắn nói là nói như vậy, cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như để hắn thật có thể không rời đi trong đó bất kỳ một cái nào, có thể để ai cũng không cần thương tâm, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đại không được, ta về sau đối với các nàng khá hơn một chút, dùng thời gian đến chậm rãi đền bù các nàng đi. Bạch Vũ Chết trong lòng hơi quằn quại sau đó, lập tức liền tiếp nhận. Các ngươi là nghiêm túc? Bạch Vũ Chết lập tức ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn xem hai nữ, hy vọng có thể từ các nàng trong miệng lần nữa đạt được khẳng định đáp án. Đúng vậy a, nghiêm túc, dạng này ngươi hài lòng a? Lâm Hinh Vân khẽ cười nói, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, trừng mắt Bạch Vũ Chết, dùng uy hiếp đồng dạng ngữ khí nói, bất quá ngươi ghi nhớ, đây đã là cực hạn, chỉ có thể là ta cùng Ngạo Tuyết muội muội hai người. Lại nhiều một cái, ngươi liền đợi đến lần nữa chân trời góc biển đi tìm chúng ta đi, cái kia long nữ cái gì, ngươi coi như đừng nghĩ. Chương 1833. Tính cách chuyển biến chương 1833, tính cách chuyển biến Hinh Vân, ngươi cũng đừng oan uổng ta a. Vừa nghe đến cái này, Bạch Vũ Chết lập tức kêu oan, trừng Độc Câu Ngạo Tuyết liếc mắt, tiếp lấy giải thích nói, long nữ kia là đồ đệ của ta a, cùng ta học luyện đan, làm sao lại có cái khác tình cảm? Ngay cả đồ đệ đều nghĩ nhúng chàm, vậy ta không phải không bằng sao? Bạch Vũ Chết âu sầu trong lòng, chuyện này khẳng định là Độc Câu Ngạo Tuyết nói với Lâm Hinh Vân, cũng không biết cụ thể là thế nào miêu tả, nhưng là hắn thật là không có tâm tư này. Ngươi đây là tại mắng ngươi long sư phụ a? Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Chết, chăm chú hỏi. Đây. Bạch Vũ Chết lần nữa không nói gì coi là, hắn luôn cảm thấy, từ hôm nay trở đi Lâm Hinh Vân, làm sao liền biến thành người khác, ngay cả đấu võ mồm đều lợi hại như vậy sao? Cái này chuyển biến, cũng thực tế quá khoa trương một chút. Bên trên Độc Câu Ngạo Tuyết thiếu chút nữa cũng bị chọc cười, bất quá lập tức liền nhìn xuống, tốt xấu trong đó một cái đều là nàng lao tổ đâu, nội tâm vẫn là cần tôn kính. Tỷ tỷ, Vũ Chết đối long nữ xác thực không có cái gì, ta vẫn luôn tại bên trên. Độc Câu Ngạo Tuyết mới vừa rồi bị Bạch Vũ Chết cái nhìn kia chừng, lập tức có điểm tâm hư, lập tức mở miệng giải thích một câu. Nhưng là nhân gia rõ ràng đối với hắn có ý tưởng, cũng không biết chỗ nào tốt, cả ngày khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Lâm Hinh Vân chỗ nghe được, tự nhiên đều là Độc Câu Ngạo Tuyết nói với nàng. Long nữ biểu hiện, Độc Câu Ngạo Tuyết làm sao lại nhìn không ra? Bất quá nàng cũng chính là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Trước kia Lâm Hinh Vân không thèm để ý có bao nhiêu nữ hài tử thích Bạch Vũ Chết, bởi vì nàng cảm thấy bản thân cái này không phải nàng có thể chi phối, vừa vặn cũng chứng minh Bạch Vũ Chết xác thực ưu tú ai, nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng cải biến, cái này không thèm để ý đều đã thêm ra một cái đến. Mặc dù y nguyên không thể ngăn cản người khác thích Bạch Vũ Chết, nhưng chuyện quan trọng trước cho Bạch Vũ Chết làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Thêm ra một cái Độc Câu Ngạo Tuyết, đã là Lâm Hinh Vân có thể tiếp nhận được hạ. Bạch Vũ Chết tự nhiên cực lực cam đoan, tuyệt sẽ không lại nhiều một cái. Ba người nói nói, bầu không khí tự nhiên cũng liền hòa hợp, đặt ở Bạch Vũ chết trong lòng thật nhiều năm đại sự, hôm nay cũng rốt cục giải quyết tốt đẹp. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, ba người mới từ trong nhà gỗ đi ra, cách đó không xa 18 huyết vệ bọn người vội vàng xoay người, nghiêm túc quan sát xuống núi cử động. Trên thực tế, bọn hắn đều rất chú ý Bạch Vũ chết ba người, chỉ bất quá cũng không có nghe lén cái gì. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ chết mang theo hai nữ đi tới, nhìn bầu không khí hòa hợp, thậm chí là cười cười nói nói, lập tức yên tâm không ít. "Tốt, đại gia tập hợp một chút, huynh Vân ngươi đi thông báo một chút động. Sư phụ ngươi, chúng ta thương lượng trước thương lượng ứng đối ra sao bây giờ cuối cùng." Sau khi đi ra, Bạch Vũ chết lập tức liền bắt đầu triệu tập tất cả mọi người, một chút như vậy sự tình đều không làm rông giải, đối phe mình tuyệt đối là bất lợi. Mà Độc Cô Tư Ngữ đoán chừng cũng còn không biết dưới núi đây đều là người nào, mà lại nàng trên thực tế cũng là người ở chỗ này trung thực lực mạnh nhất, tự nhiên không thể thiếu nàng. Đương nhiên, Bạch Vũ chết kỳ thật cũng có chút lo lắng, Độc Cô Tư Ngữ tới sau đó, có thể hay không cùng chính mình đối nghịch. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là nói nhiều tâm, đôi thầy trò này hai, từ khi hôm qua sau đó, tựa hồ tính cách đều có không nhỏ cải biến. Độc Cô Tư Ngữ tới sau đó, chỉ là rất bình tĩnh nhìn thoáng qua đồ đệ của mình còn có hậu bối phận, gặp hai người một trái một phải ngồi tại Bạch Vũ chết bên người, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa. "Người trước cùng ta giải thích một chút, dưới núi những này đều là người nào đi?" Đây là Độc Cô Tư Ngữ trình diện sau đó nói tới câu nói đầu tiên. Chương 1834. Địch viện binh đến chương 1834, địch viện binh đến Độc Cô Tư Ngữ xác thực không biết dưới núi nhiều như vậy cường giả đều là nơi nào đến, nàng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, những người này làm sao đều cảm thấy giống như không phải chủ đại lục tới. Mặc dù không có nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng là Độc Cô Tư Ngữ chính là có loại cảm giác này. Thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ, đại lục ở bên trên số lượng xác thực không ít, Độc Cô Tư Ngữ không nói nhận biết đại bộ phận, thế nhưng nhận biết không rất nhiều, mà dưới núi những này, mặc kệ là người vẫn là chiêu thức, nàng đều một chút ấn tượng không có, chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn là tới từ một mảnh khác đại lục, chỗ kia gọi Tiên Ma đại lục. Bạch Vũ chết bắt đầu cho Độc Cô Tư Ngữ phổ cập một chút cơ bản tin tức. Cho dù là Độc Cô Tư Ngữ, nghe xong tin tức này sau đó, cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Về phần Mê Xuyên đại lục mười mấy năm qua phát sinh sự tình, hiện tại liền không có thời gian cùng với nàng nói tỉ mỉ. Ngươi nói là, cái này cái gọi là Hắc Ma Điện, khẳng định sẽ còn điều động càng nhiều cường giả tới. Cuối cùng, Độc Cô Tư Ngữ hỏi như thế nói. Khẳng định sẽ. Ta tại Ngân Lang Quốc Hoàng Cung, liền gặp được qua một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ sợ, cường giả đỉnh cao còn không chỉ cái này một cái. Bạch Vũ chết hồi đáp. Nếu như bàn về sức chiến đấu, bọn hắn khẳng định là không bằng đối phương. Mà lại, coi như Bạch Vũ chết bày ra cao đẳng trận pháp ở đây nghiêm phòng tử thủ, cũng không phải kế hoạch lâu dài, cho dù tốt phòng thủ, tại lực lượng chênh lệch quá lớn tình huống phía dưới, sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Tâm tình mọi người nặng nề, thế cục đối bọn hắn rất bất lợi. Ngươi trận pháp tạo nghệ không phải rất cao sao? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem nơi này cấm bay trận pháp cho phá, lại dùng ngươi là ẩn thân trận bàn vụng trộm rời đi. Độc Cô Tư Ngữ tổng kết một chút tình huống trước mắt sau đó, nói như thế. Mặc dù nàng nói chuyện vẫn có chút sông, đối Bạch Vũ chết bao nhiêu còn có chút ý kiến đi, bất quá lời này tựa hồ cũng có đạo lý. Cái này cấm không lĩnh vực là man văn cùng trận văn kết hợp, so sánh phức tạp, muốn phá giải cần mấy ngày thời gian. Ta đoán chừng đối phương cao thủ ngày mai có lẽ liền có thể đến, mà lại cũng không thể bài trừ bọn hắn có hay không trận pháp phương diện đỉnh tiêm đại sư. Lại nói, Lâm gia cùng Đan Hương các người, còn tại phủ thành phụ cận, chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp tiếp trở về. Bạch Vũ chết đem trước mắt cần thiết đối mặt một số khó khăn đều nói ra. Độc Cô Tư Ngữ biện pháp nghe không tệ, nhưng là khó hoàn thành. Đi qua một phen thương lượng sau đó, cuối cùng quyết định, trước tiên đem đỉnh núi trận pháp này lại hoàn thiện một số, nếu như Hắc Ma Điện người ngày mai thật phát động công kích, cũng dễ dàng ngăn cản một số, sau đó lại tốn thời gian đi phá giải cấm không lĩnh vực. Mà lại ngọn núi này bên trong có cái gì bí mật, Bạch Vũ chết kỳ thật cũng rất muốn biết. Chỉ bất quá tình huống cho phép không cho phép cũng không rõ ràng. Thế là, chính Bạch Vũ chết tại động thủ làm trận pháp thời điểm, liền bắt đầu để 18 huyết vệ ở trên núi tìm kiếm một chút nhìn. Trước đó bọn hắn vừa tới thời điểm, Hắc Ma Điện người ngay tại giữa sườn núi, một bộ phận người như là tìm kiếm cái gì, một bộ phận người thì là đang đào nham thạch, cũng không biết cụ thể là manh mối gì. Dù sao Bạch Vũ chết cũng làm cho 18 huyết vệ làm như vậy, chỉ có Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam lưu lại, cùng Bạch Vũ chết cùng một chỗ bố trí trận pháp, bọn hắn xem như đi theo học tập. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, dưới núi người y nguyên còn không có động tác, hiển nhiên chính là đang chờ người. Ngày thứ hai chạm vào tối, nơi xa bay tới ba người, tốc độ cực nhanh, sau khi rơi xuống đất cùng chân núi kia hơn 10 người tụ hợp. Bọn hắn tập hợp một chỗ thương lượng trong chốc lát, cụ thể nói cái gì liền nghe không được. Chương 1835. Kỳ lạ kim loại chương 1835, kỳ lạ kim loại đến, đại gia chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành chiến đấu. Bạch Vũ chết nhìn phía dưới, ngữ khí trầm trọng nói. Mặc dù chỉ ba người, nhưng là trong đó hai cái đều phi thường cường đại. Tối thiểu nhất có thể xác nhận, thánh cung cảnh cựu trọng thiên có một cái. Mà lại, cái này còn không phải Bạch Vũ chết trong hoàng cung nhìn thấy cái kia. Rất hiển nhiên, Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên tới người, thánh cung cảnh cựu trọng thiên ít nhất liền có hai cái. Căn cứ Bạch Vũ chết lần trước đạt được tình báo, liền nói Hắc Ma Điện thánh cung cảnh cựu trọng thiên không đến 10 cái, cũng chính là 8-9 cái dáng vẻ đi, nhóm đầu tiên tới người dù sao rất trọng yếu, đến hai cái thậm chí ba cái cũng là rất có thể. Nhưng mà, Bạch Vũ chết càng để ý, kỳ thật vẫn là trong đó kia cái cảnh giới thấp nhất, hẳn là chỉ có thánh cung cảnh tứ trọng thiên. Hết thảy liền đến ba người, còn mang theo cảnh giới rõ ràng thuộc về hạng chót người tới, cái này rất không bình thường. Mà lại, người kia tựa hồ rất thụ tôn trọng, cho dù là Diêm Phi cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, đối phương người kia cũng cùng trước đó Bạch Vũ chết đồng dạng, bắt đầu quan sát ngọn núi này. Người này chính là Diêm Phi trong miệng Lâm Tôn giả, tại Thiên Ma đại lục bên kia, tại trận pháp nhất đạo đạt tới đứng đầu nhất người, đều được xưng là tôn giả, mặc kệ có thể hay không luyện đan đúc khí, địa vị đều phi thường cao. Vị này Lâm Tôn giả kỳ thật trước đó liền đến qua huyết sát chi lộ, dị tượng bên này sở dĩ có thể khởi động, kỳ thật cũng là hắn nguyên nhân, không phải này một đám không hiểu trận pháp người, làm sao có thể kích phát. Chỉ bất quá hắn gần nhất đang nghiên cứu một loại đặc thù linh đan, thời gian cấp bách, làm bên này trận pháp đã bị kích phát một bộ phận, xác định Diêm Phi này một đám cao thủ có thể chính mình giải quyết sau đó, hắn liền rời đi. Mà bây giờ, bởi vì Bạch Vũ chết đám người xuất hiện, Diêm Phi thực tế không yên lòng hành hạ như thế xuống dưới, tăng thêm núi này cấm bay cùng trọng lực hai loại lĩnh vực, Bạch Vũ chết lại có thể đem nó giảm bớt. Cho nên, nếu như không phải có Lâm Tôn giả tới, dù là có thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, Diêm Phi cũng cảm thấy không có bao nhiêu nắm chắc. Lão đại, một ngày này nhiều thời giờ, chúng ta ở trên núi tìm được một số đặc thù kim loại, nhưng là ngay cả thiết tháp cũng không nhận ra, dù sao tính chất rất cứng rắn, toàn thân màu đỏ sẫm. Lúc này, La Minh tại nói với Bạch Vũ chết một ngày này nhiều thu hoạch. Bạch Vũ chết lúc này trong tay cũng cầm một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, thiết tháp cũng không nhận ra, hắn đương nhiên cũng không biết. Thứ này tựa hồ không cảm giác được bên trong ẩn chứa cái gì năng lượng, Bạch Vũ chết cũng chỉ có thể phán đoán thứ này hẳn là không phổ thông, có bao nhiêu trước cất giấu. Chờ trở lại thông thiên tháp, có lẽ Lôi Nhạc có khả năng sẽ nhận biết. Không được nữa, chờ có cơ hội đưa cho Ngưu Ma Thánh giả nhìn xem, luôn có thể nhận ra được a. Thực tế nhận không ra, cũng có thể biết cụ thể cái tác dụng gì. Đồ vật trước thu, bọn hắn một ngày này thời gian tìm tới cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 3 khối. Tin tưởng loại kim loại này, cho dù là tại trên ngọn núi này, cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chuẩn bị ứng phó sắp đến chiến đấu, Bạch Vũ chết cũng không rõ ràng phía dưới vị kia cụ thể sẽ làm thế nào, có thể làm đến trình độ gì. Cái này một chút, chính là cả một cái ban đêm đi qua, đối phương vẫn không có hành động, lão giả kia cũng y nguyên còn tại quan sát trên núi những văn lộ kia. Làm sao làm? Sẽ không là sấm to mưa nhỏ a? Ban Tử một mặt không hiểu cùng kinh thường, nguyên bản tối hôm qua liền đợi đến muốn chiến đấu, lại không nghĩ rằng chờ lâu như vậy cũng còn không có gì phản ứng. Như vậy có thể đánh giá ra, đối phương mặc dù là trận pháp phương diện đại tông sư, nhưng phương diện này tạo nghệ hẳn là so Vũ chết phải kém không ít. Lạc Tử Lam nói như thế.